Chương 485, trên lệnh chương 485, trên lệnh Cúc Đấu La cũng không nghĩ tới Lôi Thần Tông thái độ sẽ là như vậy. Cái này tựa hồ cùng bệ hạ lời nói không giống nhau lắm, sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ kế hoạch sao? Nhưng Cúc Đấu La không rõ ràng chính là, đây chỉ là một lần dò xét mà thôi. Võ Hồn Đế quốc cảnh nội, trừ 7 đại bên ngoài tông tông môn cơ bản đều thành Võ Hồn Đế quốc lực lượng quân sự một bộ phận. Nhưng những hồn này sư tông môn, có không ít là 7 đại tông thế lực phụ thuộc, những thế lực phụ thuộc này bị Võ Hồn Đế quốc cưỡng chế thu lấy, để bọn hắn nghĩ như thế nào? Có phải hay không sớm muộn muốn đối với bọn hắn động thủ? 7 đại trong tông, Thánh Long Tông là từ Võ Hồn Đế quốc rẽ ngôi hóa đi ra chính là vì có thể khống chế mới 7 đại tông, sau Tượng Giáp Tông bị Lôi Thần Tông hủy diệt, Võ Hồn Đế quốc lại phân hóa ra một chi tông môn mới, có 2 đại tông môn khống chế, cái này mới 7 đại tông cơ hồ ngay tại Võ Hồn Đế quốc trong khống chế. Mà Võ Hồn Đế quốc lần này cử động, cũng là cho mới 7 đại tông tiết lộ một tin tức, hoặc là trở thành Võ Hồn Đế quốc một bộ phận, hoặc là liền đợi đến Võ Hồn Đế quốc tự mình xuất thủ. Hồn sư tông môn, bực này ảnh hưởng đế quốc trật tự thế lực, liền không nên tồn tại, bọn hắn tồn tại sẽ chỉ tồn tại không cần thiết nhân tố, bất lợi cho đế quốc thống trị, đối với bình dân cũng là một loại tiềm ẩn nguy hiểm. Hạo Thiên Tông cũng không cho ra hồi phục, nhưng dưới mắt loại tình huống này, không có thái độ chính là một loại thái độ. Cúc Đấu La trong mắt hiện hiện một vòng dị dạng quan mang. Vô luận là Hạo Thiên Tông hay là Lôi Thần Tông, cùng Võ Hồn Đế quốc ở giữa đều có không thể điều tiết mạch máu, hẳn là sẽ không dung tha bất kỳ một cái nào đối phó Võ Hồn Đế quốc cơ hội mới đối. Sự thực là như vậy, nhưng Hạo Thiên Tông cùng Lôi Thần Tông càng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng, hay là một đám thấp kém hồn sư sử dụng loại này bên dưới nát thủ đoạn. Nếu là thật bị bọn này mặt hàng tà hữu, chính là một loại to lớn nhục nhã. Trong sân cục diện lập tức liền bị khống chế, có Cúc Đấu La vị này phong hào đấu la tại, liền bọn này thấp kém hồn sư, bất quá là một đám gà đất nói dánh, bị phong hào đấu la khí tức áp chế, đội hộ vệ nhẹ nhõm liền có thể đem bọn hắn chế ngự. Lôi Thần Tông chiến đội cùng Võ Hồn Hoàng Gia Học Viện chiến đội đấu hồn tiếp tục tiến hành. Lần này, Lôi Thần Tông phái ra 5 vị hồn vương, cường hãn chỉnh dung thực lực để cho người ta không thể coi thường. Trái lại Võ Hồn Hoàng Gia Học Viện chiến đấu, trước đó đều là 2 vị hồn vương ra sân, Tà Báo Tôn này mẫn công hệ hồn vương lúc trước bị trọng thương, khả năng tại hồn sư phạm thi đấu bên trên cũng sẽ không ra sân. Nhưng bây giờ, hay là xuất hiện ở chiến đội bên trong, trừ hắn một tôn này mẫn công hệ hồn vương bên ngoài, còn có một vị hồn vương, hệ khống chế hồn vương. Tại đoàn đội đấu hồn bên trong, hệ khống chế hồn sư tác dụng phi thường lớn, một tôn hệ khống chế hồn vương đưa đến tác dụng, không thua gì 2 tôn hệ cường công hồn vương. Từ hồn vương về số lượng đến xem, Lôi Thần Tông chiến đội chiếm cứ lấy ưu thế, 5 hồn vương 2 hồn tông phối trí so với đối phương tứ hồn vương tam hồn tông tới nói, muốn mạnh hơn một chút. Nhưng Võ Hồn Hoàng Gia Học Viện chiến đội có một tôn hệ khống chế hồn vương, kéo gần lại chênh lệch của song phương, để trận này đấu hồn kết cục trở nên khó bề phân biệt. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài trực tiếp tuyên bố đấu hồn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, chói lọi hồn hoàn tại đấu hồn trên đài bộc phát ra. Đây là hồn sư phạm thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, xuất hiện qua nhiều nhất vạn năm hồn hoàn đoàn đội đấu hồn. Tà Báo tại phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn lúc, ánh mắt chỗ sâu mang theo oán hận, đang tu dưỡng đoạn thời gian này bên trong, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ lúc trước một màn. Cũng là bởi vì Hàn Toại Ngự mới khiến cho mình bị Lôi Thần Tông mấy người vây công, bị đánh thành trọng thương. Lão tử lần này cũng muốn để cho ngươi thể hội một chút loại tư vị này. Theo đấu hồn bắt đầu, song phương hệ cường công hồn sư dẫn đầu phát động, bởi vì Lôi Thần Tông một phương không sao ngự hệ hồn sư, thú tây xung làm phòng ngự hồn sư tác dụng, bảo hộ bên ta hệ khống chế hồn sư cùng hệ phụ trợ hồn sư. Hàn Toại Ngự Hoàng Kim Sư Vương võ hồn không hổ là thú võ hồn bên trong cực phẩm, lấy một địch ba có thể làm được không rơi vào thế hạ phong, mặc dù cùng đối phương hệ khống chế hồn vương có rất lớn quan hệ, nhưng bản thân cũng phải có đầy đủ bản lĩnh mới có thể ứng đối ba tôn hồn vương bảy công. Võ Hồn Hoàng Gia Học Viện một phương hệ khống chế hồn vương, có được thiên nhãn ma thụ võ hồn, không chỉ là dùng cây mây tiến hành công tràng, tinh thần lực của hắn có thể thông qua cây mây kéo dài đến quá nhiều đối thủ. Lôi Tâm tại công kích Hàn Toại Ngự lúc, thiên nhãn ma thụ cây mây từ các nơi đánh tới, nương theo lấy yếu ớt hoảng hốt cảm giác. Mới đầu còn có thể ngăn cản tinh thần lực quá nhiều, nhưng theo hồn lực cùng thể lực tiêu hao, hoảng hốt cảm giác liền càng rõ ràng, đối với thể nội hồn lực đều tạo thành chậm chạp hiệu quả. Không thích hợp, nhất định phải làm cho đối phương hệ khống chế hồn vương đình chỉ quá nhiều. Lôi Tụ, ngươi đi giúp Khuê Nhị bài trừ đối diện hậu phương phòng ngự. Tốt. Lôi Thần Tông chiến đội hậu phương có thú tây một người đối kháng 2 vị mẫn công hệ hồn sư, một người là Tà Báo, một vị khác là Hồn Tông Tu Vi. Thú tây đối phó bọn hắn, trên cơ bản không có quá lớn tốn nhiều, có thể nhẹ nhõm ngăn lại, chớ nói chi là phe mình còn có một vị hệ khống chế hồn tông trợ lực, còn có dư lực là Lôi Tâm bọn người cung cấp trợ giúp, trở ngại thiên nhãn ma thủ cây mây quấy nhiễu. Phân ra một vị Lôi Tụ, giảm bớt một vị hồn vương vây công, cái này khiến Hàn Toại Ngự áp lực chợt giảm. Toàn lực công kích, trước hết để cho bọn hắn giảm bớt một vị hồn vương. Hàn Toại Ngự một kích đẩy lui Lôi Tâm cùng Bính Chiêu, hướng về phía hậu phương hệ khống chế hồn vương hô lớn. Hai người toàn lực bộc phát, trước đảo thải rơi một người. Tốt. Hệ khống chế hồn vương đáp lời nói, to lớn thiên nhãn ma thụ võ hồn xuất hiện ở phía sau hắn, màu đen trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít huyết hồng ma nhãn. Màu đen vạn năm hồn hoàn sáng lên, đến từ hệ khống chế hồn vương vạn năm hồn kỹ. Đây là một cái nhóm thể khống chế kỹ năng, không phải vật lý khống chế, mà là khống chế tinh thần. Đặc thù tinh thần ba động từ cây mây trên tuôn ra, Lôi Thần Tông bảy người tại cùng một thời gian lâm vào ngắn ngủi trong mê muội. Thật cường đại vạn năm hồn kỹ. Đây là phía dưới xem thi đấu đám người ý nghĩ đầu tiên. Vậy mà có thể làm cho 5 vị hồn vương cùng 2 vị hồn tông đồng thời lâm vào mê muội. Nhưng hồn kỹ này tiêu hao rất nhiều, từ đối phương thảm bại trên khuôn mặt liền có thể nhìn ra một hai, hắn hiện tại hồn lực không đủ hai thành, không cách nào lại độ phóng thích, coi như phóng thích ngàn năm hồn kỹ, khả năng đều quá sức. Cơ hội tốt. Hàn Toại Ngự ánh mắt sáng lên, đây chính là khó được tiến công thời cơ, đối phương trung môn mở rộng, không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, chỉ cần một kích, liền có thể để hắn trọng thương, dẫn đến bị đào thải bị loại. Chỉ là hắn không để mắt đến Tà Báo tiểu động tác, cùng là đội biên, hắn nhưng là rõ ràng như thế nào phá trừ cái này thứ năm hồn kỹ mê muội. Chỉ cần từ bên ngoài đến hồn lực kích thích, mấy nhiều thụ chiêu người thể nội hồn lực vận chuyển, liền có thể bài trừ cái này hiệu quả gây choáng. Đây là một loại làm cho địch nhân lâm vào trong huyễn cảnh khống chế hồn kỹ. Nếu như là ý chí kiên định hồn sư, hiệu quả sẽ rất ngắn ngủi, chỉ là lâu như vậy chiến đấu xuống tới, đối với thể lực cùng hồn lực đều là không nhỏ tiêu hao, ý chí lực khó tránh khỏi xuất hiện hoảng hốt, cái này cho đối phương một cái thời cơ lợi dụng. Thú Tây khoảng cách Tà Báo gần nhất, từ bên ngoài đến hồn lực kích thích, lập tức để Thú Tây khôi phục lại. Lôi Tâm, coi chừng. Thú Tây trên người đệ tứ hồn kỹ nở rộ hào quang chói sáng. Đệ tứ hồn kỹ, Lôi thuộc đổi thành. Thú Tây tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Lôi Tâm vị trí, mà Lôi Tâm thì là đi vào Thú Tây lúc trước vị trí. Đấu chương xong, chương 486, Dung Hoàn chương 486, Dung Hoàn Lôi thuộc đổi thành có một cái tiền trí điều kiện, đổi thành vị trí hồn sư nhất định phải là Lôi thuộc tính hồn sư, giữa hai người hồn lực thân cận độ vượt qua 50. Tại hoàn thành đổi thành vị trí trong nháy mắt, song phương sức mạnh cùng phòng ngự đồng thời tăng phúc 30, thời gian kéo dài tại 10 phút. Dù là có hà khắc tiền trí điều kiện, nhưng loại này đề cập tới không gian loại hồn kỹ, vẫn như cũ hy hữu lại cường đại. Lôi Tâm cùng Thú Tây vốn là đến từ Lôi kiếp giới, tại ngang nhau trong hoàn cảnh tu luyện, hồn lực ở giữa tự nhiên sẽ thân cận, xem như ngũ phong thế hệ trẻ tuổi đệ tử, hai người có đi tới qua chủ phong tu luyện, cảm thụ lôi chỉ bên trong lôi điện chi lực, phụ trợ minh tưởng tu luyện, cũng làm cho trong cơ thể hai người lôi thuộc tính hồn lực có tương cận chỗ, thân cận độ đương nhiên không thấp. Cái gì? Trong mắt Hàn Toại Ngự hiện lên một vòng kinh ngạc, trước mắt Thú Tây không gần như chỉ ở trước tiên tránh thoát huyễn cảnh khống chế, còn thả ra không gian loại hồn kỹ, trực tiếp phá giải bọn nó võ hồn hoàng gia chiến đội kế hoạch tinh vi. Trọng yếu như vậy một bước bị phá giải, đối với bọn nó là 10 phần bất lợi. Khống chế hệ hồn vương hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, lại không có đào thải đối phương một tôn hồn vương. Vậy thì đổi lấy ngươi đi chết đi. Hàn Toại Ngự lập tức chuyển hóa mục tiêu, thân hám hậu phương khuê nhị trở thành bọn nó chủ yếu tấn công đối tượng. Võ hồn hoàng gia chiến đội một phương có 3 vị mẫn công hệ, ngoại trừ Tà Báo tôn này hồn vương, còn có một tôn hồn vương, nhưng hắn không phối hợp hai vị khác mẫn công hệ đi tấn công Lôi Thần Tông chiến đội hậu phương, mà là một mực tại trở ngại khuê nhị. Cũng không phải bởi vì phe mình phòng ngự hệ hồn sư chỉ là tứ hoàn hồn tông, không cách nào ngăn cản hắn tấn công, mà là lúc trước chiến thuật. Trước tiên đào thải Lôi Tâm là chiến thuật mục tiêu thứ nhất, nhưng tồn tại khả năng tính thất bại, dù là khả năng này rất thấp, nhất thiết phải cân nhắc ở bên trong. Mục tiêu thứ hai chính là khuê nhị, để bảo đảm nhất thiết phải đào thải một vị hồn vương, lưu thủ hậu phương mẫn công hệ hồn vương đã mang lại trọng yếu nhất tác dụng. Nếu như ngay cả như thế bảo hiểm chiến thuật đều không thể đào thải Lôi Thần Tông chiến đội một thành viên, cái kia võ hồn hoàng gia chiến đội chính xác không phải Lôi Thần Tông chiến đội đối thủ, cũng không cần phải dãy rùa đi xuống. Bước đầu tiên thất bại, cái kia bước thứ hai nhất định phải thành công. Hàn Toại Ngự cùng mẫn công hệ hồn vương cùng nhau động thủ, còn có khống chế hệ hồn vương khống tràng cùng phòng ngự hệ hồn tông hạn chế hồn kỹ, Lôi Thần Tông chiến đội một phương phụ trợ hệ hồn sư cũng lâm vào trạng thái hôn mê, dẫn đến phụ trợ hồn kỹ gián đoạn, khuê nhị trạng thái chồng, mà võ hồn hoàng gia chiến đội một phương, thế nhưng là một mực có hệ phụ trợ hồn sư tăng phúc. Thú Tây trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt, liền xem như hắn, tại loại này dưới sự vây công, cũng tất nhiên sẽ bị đào thải, nhưng nếu là không cứu khuê nhị, kết cục của hắn sợ rằng sẽ thảm hại hơn, võ hồn hoàng gia chiến đội mấy người sẽ thủ hạ lưu tình. Mẹ nó, lão tử liền cùng các ngươi chơi lớn. Đệ tứ hồn hoàn lại độ sáng lên, đến từ Thú Tây đệ tứ hồn kỹ, Lôi thuộc đổi thành. Thú Tây thay thế khuê nhị vị trí, tao nộ vây công, trước tiên phóng thích phòng ngự hồn kỹ, tiến hành ngăn cản, lại thêm đệ tứ hồn kỹ bổ sung thêm sức mạnh tăng phúc cùng phòng ngự tăng phúc. Có thể thành công ngăn trở đợt thứ nhất thế công, sau đó hướng trọng tài mở miệng cầu cứu, đợt thứ hai thế công, đối với Thú Tây tới nói, nhưng là rất khó đã nhận lấy. Không bằng cá nhân từ bỏ trận này, giữ lại thực lực, nếu như tấn cấp vòng tiếp theo, cũng không đến nỗi bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào ra sân. Thú Tây bị đào thải, nhưng Lôi Tâm cùng khuê nhị trong quá trình Thú Tây phóng thích đệ tứ hồn kỹ, nhận lấy Thú Tây hồn lực kích thích, nhao nhao giải trừ trạng thái hôn mê. Gặp Thú Tây bị đào thải, bọn nó lập tức bày ra phản kích, đem mục tiêu nhắm ngay võ hồn hoàng gia chiến đội Tà Báo hai người. Tà Báo đã sớm chuẩn bị, lập tức bỏ chạy, chỉ để lại một vị mẫn công hệ hồn tông. Theo Lôi Tâm cùng khuê nhị phóng thích hồn kỹ, đến từ bọn nó hồn kỹ bên trong lôi điện chi lực kêu gọi, cũng làm cho đám người giải trừ trạng thái hôn mê. Một vị hồn tông đổi đi một vị hồn vương, cái này khiến Lôi Thần Tông mấy người có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng đối với võ hồn hoàng gia chiến đội tới nói, bọn nó cũng có chút không tiếp thụ được cục diện trước mắt, như thế chú tâm thiết kế, đào thải đối phương một vị hồn vương, san bằng hai chi chiến đội hồn vương số lượng, lại lấy trên chỉnh thể thực lực ưu thế, từng bước đem Lôi Thần Tông chiến đội đào thải ra khỏi cục, đây mới là bọn nó cần nhìn thấy. Nhưng tình huống dưới mắt, rõ ràng không được bình thường. Hai người các ngươi phối hợp ta, chúng ta trực tiếp cường công đối phương. Hàn Toại Ngự không có ý định dùng trên chiến thuật bố trí, trực tiếp lấy thực lực cường ngạnh tới thắng được trận đấu này, bây giờ hai chi chiến đội bên ngoài thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng Hàn Toại Ngự đối với thực lực của mình có lòng tin, nắm giữ thú võ hồn bên trong cực phẩm võ hồn, Hoàng Kim Sư Vương, hắn đứng độ cao là bao nhiêu hồn sư đều không thể đạt tới. Hảo! Ta mắt báo bên trong thoáng qua một vòng hàn mang, ứng hòa một tiếng. Mặt khác một tôn mẫn công hệ hồn vương cũng gật đầu một cái. Ba người đồng thời bùng lên, khí tức cuồng bạo làm cho người không cách nào coi nhẹ, rất khó tưởng tượng cái này lại là hồn vương cấp bậc khí tức. Giống! Một tiếng sư hống, Hàn Toại Ngự trước tiên phát động tiến công, sắc bén Hoàng Kim Sư Tử chào thẳng đến Lôi Tâm mặt. Tà báo cùng mặt khác một tôn mẫn công hệ hồn vương bùng lên, ngược lại kém Hàn Toại Ngự một bậc. Bọn nó đã mất đi phòng ngự hệ hồn vương, chúng ta tìm đúng cơ hội, trước tiên có thể giải quyết bọn nó hậu phương không chế hệ cùng hệ phụ trợ hồn sư. Tà báo âm thanh tại mẫn công hệ hồn vương bên thai xuất hiện, thú tây bị đào thải, đây quả thật là để cho Lôi Thần Tông chiến đội hậu phương đã mất đi thủ đoạn phòng ngự. Mẫn công hệ trong mắt hồn vương sáng lên, lập tức mất đi khống chế hệ cùng hệ phụ trợ, cái này sẽ để cho Lôi Thần Tông chiến đội thực lực đại đại giảm xuống. Ta cùng đội trưởng sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Hảo. Mẫn công hệ hồn vương lúc này đồng ý, đây chính là cơ hội khó được, nếu có thể đào thải Lôi Thần Tông chiến đội, Võ Hồn Hoàng gia học viện chiến đội liền có thể trở thành quán quân. Đến lúc đó, lấy chính mình biểu hiện xuất sắc, nói không chừng có thể thu được một trong tam đại hồn cốt số đó. Cái kia một khối 5 vạn năm hồn cốt nhất định là thuộc về đội trưởng, nhưng liền xem như một khối thông thường hồn cốt, đối với chính mình tăng lên cũng là rất lớn, siêu việt phổ thông hồn sư. Khuê Nhị lần này không có đi quấy nhiều Võ Hồn Hoàng gia chiến đội hậu phương, mà là tại chính diện, thuận tiện tùy thời phòng thủ hậu phương. Đối mặt Hàn Toại Ngự hung mãnh thế công, mọi người sắc mặt một trận, cái này Hoàng Kim Sư Vương đúng là thú võ hồn bên trong cực phẩm, chỉ dựa vào một người là rất khó ngăn cản hắn. Đấu hồn trên đài lại độ bùng lên chiến đấu, lần này càng thêm kịch liệt. Lôi Tâm lọt vào Hàn Toại Ngự chủ lực tấn công, thân hình lùi lại ngoài mấy thước. Thích. Từ Lôi Tâm trên mặt có thể thấy được, ở chính diện trong chiến đấu tìm được Hàn Toại Ngự áp chế, để cho hắn cảm thấy nổi nóng. Hô hô. Quay trung quanh tại Lôi Tâm bốn phía lôi điện trở nên dị thường cuồng bạo, Lôi Tâm tại Lôi Hổ phong địa vị tương đương với Bính Vân tại Lôi Long phong địa vị, Lôi Hổ đối với Lôi Tâm đưa cho rất lớn chờ mong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lôi Tâm có lấy đặc biệt thiên phú, mặc dù cũng là chuyển thừa hai cánh Lôi Hổ võ hồn, nhưng Lôi Tâm có dung hoàn thiên phú, có thể đem năm đạo hồn hoàn phóng thích hồn kỹ hồn lực tập trung ở trên một cái hồn hoàn, tăng cường nên hồn kỹ uy lực. Hồn kỹ uy lực có thể tăng gấp bội, hồn lực tiêu hao cũng biết tăng thêm, gia tăng thật lớn bùng lên lực. Hai cánh Lôi Hổ võ hồn xuất chúng nhất không gì bằng tấn công thuộc tính cùng bùng lên lực, dung hoàn sẽ đem hai cánh Lôi Hổ võ hồn tấn công cùng bùng lên lại để thăng một cái cấp độ. Hắn đem lão đại cho chọc giận, liền xem như cực phẩm thú võ hồn, cũng không chắc chắn có thể ngăn trở nằm trong loại trạng thái này lão đại. Câu vẽ tháng, chương 487, âm thầm âm nhu chương 487, âm thầm âm nhu Lôi Tâm đột nhiên bùng lên, dung hoàn trạng thái giới khí thế vô cùng hung mãnh, cùng bạo lôi điện ngưng kết, tạo thành một đạo lôi điện áo giáp, tăng lên trên diện rộng Lôi Tâm thuộc tính. Tại dung hoàn gia trì, Lôi Tâm cùng Hàn Toại Ngự chênh lệch trong nháy mắt liền bị san bằng, thậm chí ẩn ẩn vượt trên đối phương một bậc. Tà mắt báo bên trong thoáng qua ánh sáng, mượn nhờ bị đánh lui không tập, lập tức đi tới Mẫn Công hệ hồn vương bên cạnh. Tình huống có điểm gì là lạ, không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải xử lý sạch bọn nó phụ trợ hệ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư. Hảo. Vị này Mẫn Công hệ hồn vương cũng có thể cảm nhận được Lôi Tâm biến hóa, sao động lôi đỉnh chi lực đã vượt trên Hàn Toại Ngự bùng lên khí thế. Oeng, lại là một lần mạnh mẽ đụng nhau. Lần này, Hàn Toại Ngự rõ ràng có thể cảm giác được áp lực. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện không thích hợp, Mẫn Công hệ hồn vương đột nhiên từ bỏ tấn công ngay mặt, ngược lại phóng tới Lôi Thần Tông chiến đội hậu phương. Trước giải quyết đối phương phụ trợ hệ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư sao? Cũng là một cái lựa chọn tốt, điểm này tại Hàn Toại Ngự xem ra, không có vấn đề gì lớn. Khuê Nhị làm xong thời khắc phòng thủ chuẩn bị, nhìn thấy đối phương Mẫn Công hệ hồn vương tấn công về phía hậu phương, lập tức trở về phòng thủ. Tà báo đã sớm chuẩn bị, lập tức tránh thoát Lôi Thần Tông mấy người thế công, đi chặn lại Khuê Nhị. Hắn là muốn cho Hàn Toại Ngự lọt vào vây công, kinh nghiệm cũng giống như mình kết quả, nhưng hắn cũng nghĩ thắng được tranh tài. Ngăn lại Khuê Nhị, liền có thể để cho Mẫn Công hệ hồn vương đào thải đối phương phụ trợ hệ cùng khống chế hệ. Đừng phân tâm, trực tiếp đem hắn đào thải ra khỏi cục. Lôi Tâm nhãn thần sáng lên, ba người vây công Hàn Toại Ngự, lại thêm chính mình dung hoàn trạng thái dưới tăng phúc, tuyệt đối là có thể đào thải Hàn Toại Ngự. Mất đi hệ phụ trợ hồn sư tăng phúc, là sẽ suy yếu phe mình chiến lực, nhưng để cho đối phương mất đi một vị tối cường cường công hệ hồn vương, điểm này tuyệt đối là đáng giá. Lôi Tụ cùng Bính Chiêu cùng nhau bùng lên, phối hợp Lôi Tâm toàn lực tiến công Hàn Toại Ngự, vốn là cật lực Hàn Toại Ngự, bây giờ đối mặt vây công, trên thân hồn hoàn không ngừng lấp lóe, phóng thích hồn kỹ dùng để ngăn cản đối phương, nhưng đều lộ ra hữu tâm vô lực, hắn hồn lực cùng thể lực đều xuống hàng cực kỳ nhanh chóng. Võ Hồn Hoàng gia chiến đội khống chế hệ hồn vương hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, thích hợp kiểm chế vẫn được, nhưng muốn cứu viện Hàn Toại Ngự, trên cơ bản là rất không có khả năng. Xì xì. Tại trong cuồng bạo lôi đỉnh, một đạo vết thương chồng chất thân thể giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trên mặt đất chật vật nhấp nô. Tao ngộ vây công, hắn tình huống vô cùng nghiêm trọng. Oeng. Lôi Tâm lại độ bùng lên, trên người lôi điện áo giáp hóa thành một thanh lôi đỉnh đại đao, hướng về Hàn Toại Ngự yếu hại trực chạm mà đến. Bất lực phòng ngự Hàn Toại Ngự chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đỉnh đại đao đánh tới, cũng may thời khắc cuối cùng, trọng tài chắn trước mặt hắn, thay hắn đỡ được một kích này, nhưng cũng mang ý nghĩa đào thải ra khỏi cục. Tà báo đang quan sát cái này nhất cử nhất động, không khỏi thầm mắng trong lòng. Nhẹ như vậy thương thế, Lôi Thần Tông đám người này có phần quá phế bật, làm sao lại không thể đem hắn đánh trọng thương. Tà báo cùng Khuê Nhị chiến đấu, trong lúc nhất thời là phân không ra thắng bại, Mẫn Công hệ hồn vương ngược lại là đào thải Lôi Thần Tông chiến đội phụ trợ hệ hồn sư, nhưng khống chế hệ hồn sư kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lôi đẳng võ hồn không chỉ có thể hạn chế đối thủ, cũng có thể xem như bảo hộ thủ đoạn. Ngược lại là chia vào Mẫn Công hệ hồn vương liên tiếp tiến công, chỉ đào thải một vị hệ phụ trợ hồn tông, lại thêm Hàn Toại Ngự tôn này cường công hệ hồn vương đào thải, cục diện đối với Võ Hồn Hoàng gia học viện rất bất lợi. Tà báo còn tưởng rằng có thể tiếp tục chiến đấu tiếp, tìm cơ hội đào thải Lôi Thần Tông chiến đội. Nhưng hắn lập tức liền phải gặp đến Lôi Thần Tông chiến đội toàn lực phản kích, đã mất đi Hàn Toại Ngự cái này một trở ngại, khống chế hệ hồn vương hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, trên cơ bản không có cùng Lôi Thần Tông chiến đội chống lại tư bản. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn đang làm gì? Nhìn thấy một màn này, khống chế hệ hồn vương cũng lại áp chế không nổi tức giận, Tà báo hai người mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt, hành động ngu xuẩn dẫn đến Hàn Toại Ngự bị đào thải, không có Hàn Toại Ngự tôn này hồn vương kiềm chế, lại lấy cái gì đối kháng Lôi Thần Tông chiến đội. Tiếp xuống cục diện trở nên đơn giản rất nhiều, Lôi Tâm mấy người toàn lực tiến công, võ hồn hoàng gia chiến đội căn bản liền bất lực ngăn cản. Cục diện lộ ra thiên về một bên thế cục. Tại sao có thể như vậy? Tà báo có chút không biết làm sao, là Lôi Thần Tông chiến đội quá mạnh, còn là bởi vì Hàn Toại Ngự cường đại mới có thể chống đỡ Lôi Thần Tông chiến đội tấn công ngay mặt. Một đạo lôi quang rơi vào tà báo ngực, đuổi hắn ra khỏi đấu hồn đài bên ngoài. Sau khi mấy hiệp, Lôi Thần Tông chiến đội dọn dẹp trên đài võ hồn hoàng gia chiến đội thành viên, cũng mang ý nghĩa trận này đấu hồn kết quả. Lôi Thần Tông chiến đội thắng. Tiếp xuống Hạo Thiên Tông chiến đội đối chiến Sử Lai Khắc chiến đội, cái này hai chi chiến đội là có chút ngoạn mượn. Sử Lai Khắc chiến đội là toàn bộ hồn tông thành viên phối trí, nhưng Hạo Thiên Tông một phương có 3 vị hồn vương, mà lại là nắm giữ Hạo Thiên Tông võ hồn hồn vương. Tại trên chỉnh thể đội hình phối trí, Sử Lai Khắc chiến đội toàn diện hơn, Hạo Thiên Tông thiên hướng đơn nhất, chủ yếu là lấy Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử làm chủ, cũng liền tăng thêm 2 vị hệ phụ trợ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư, 5 người khác cũng là Hạo Thiên chủ ý cường công hệ hồn sư. Nhưng có trên thực lực chênh lệch, Hạo Thiên Tông vẫn có thể thắng được Sử Lai Khắc chiến đội. Sử Lai Khắc chiến đội cũng cho bọn nó tạo thành không nhỏ trở ngại, cuối cùng đấu hồn trên đài chỉ còn lại 2 vị hồn vương cùng 1 vị hồn tông, thắng lợi là thuộc về Hạo Thiên Tông chiến đội. Cuối cùng trận chung kết ổn định ở sau 7 ngày. Số tư thành mạch nước ngầm đang trở nên bội ủa, mới thất đại tông lần thứ nhất thăm dò rõ ràng là thất bại, còn nhìn ra Lôi Thần Tông cùng Hạo Thiên Tông thái độ. Muốn đem bọn nó hai đại tông môn làm thương lai sứ, cơ hội là không thể nào, bọn nó hắn phát giác điểm này, nhất định sẽ phá lệ chú ý bọn nó trong bóng tối động tác. Làm sao bây giờ? Lôi Thần Tông cùng Hạo Thiên Tông căn bản cũng không mắc lừa. À, tất nhiên Hạo Thiên Tông cùng Lôi Thần Tông không muốn cùng chúng ta phối hợp, chúng ta liền đi tìm nguyện ý cùng chúng ta phối hợp, hai đại đế quốc cũng là một cái lựa chọn tốt, bọn nó hẳn là trên chiến trường nhìn thấy chúng ta chiến lược, sẽ không tâm động sao? Không nóng nảy, Lôi Thần Tông cùng Hạo Thiên Tông vẫn là đệ nhất lựa chọn, chúng ta lại tiến hành một lần dò xét. Ngay tại bọn nó thương thảo lúc, một vị trưởng lão tiến vào bọn nó trong mật thất. Thế nào? Các vị tông chủ, Bạch Hổ Vương quốc quốc vương muốn tới cùng chúng ta nói chuyện. A, Bạch Hổ Vương quốc quốc vương. Này ngược lại là một vị khách quý a, ngươi đem hắn mời tiền đến a. Là. Tại sau một lát, Đới Mục Bạch xuất hiện ở mật thất bên trong, nhìn xem thất đại tông tông chủ, có chút ngoài ý muốn. Hai người các ngươi tông cũng tại. Đới Mục Bạch trong miệng hai tông, tự nhiên là từ võ hồn điện đi ra ngoài Thánh Long Tông cùng Thiên Thạch Tông, bọn nó không phải là võ hồn đế quốc dùng để tăng cường đối với mới thất đại tông nắm trong tay thủ đoạn sao? Chúng ta cũng là mới thất đại tông, có cái gì không được sao? Thác Bạt Ngự mở miệng nói, hắn bây giờ là Thánh Long Tông tông chủ, xem ra Bạch Hổ Quốc Vương đối với chúng ta có ý kiến a. Thiên Thạch Tông tông chủ nửa cười nói, câu vẽ tháng, chương 488, biến động chương 488, biến động mới thất đại tông không muốn hoàn toàn trở thành võ hồn đế quốc lực lượng quân sự, cái này cùng bọn nó phía trước đi nương nhờ võ hồn đế quốc là hai loại khái niệm. Lúc trước đi nương nhờ võ hồn đế quốc, bọn nó vẫn là hồn sư giới thất đại tông. Nhưng bây giờ, võ hồn đế quốc là dự định hoàn toàn đem bọn nó thu nạp làm sức mạnh của bản thân. Bọn nó không thể nào tiếp thu được tông môn hoàn toàn bị võ hồn đế quốc chiếm đoạt. Vậy hạ, liền bỏ mặc mới 7 đại tông môn như thế làm vậy sao? Cúc Đấu La sắc mặt có chút đặc sắc, bởi vì hắn vừa mới từ bị đồng trong miệng biết được hết thể đi qua. Bọn nó không làm nổi lên được sóng gió to tát gì, chỉ là trong kế hoạch thuận tay mà làm một sự kiện, ta cũng nghĩ xem, nếu như võ hồn đế quốc bên trong hồn sư tông môn tan biến, đối với đế quốc phát triển là lợi nhiều hơn hại, vẫn là hại lớn hơn lợi. Bị đồng từ tốn nói, thất đại tông chỉ là một cái dự bị thôi, bọn nó nhất định là muốn biến thành võ hồn đế quốc lực lượng quân sự. Bị đông chỉ là muốn trước lúc này, xem một cái đế quốc không có hồn sư tông môn, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nếu như bọn nó đi nương nhờ thiên đấu đế quốc hoặc là tinh la đế quốc, chẳng phải là cho chúng ta chính mình thêm phiền toái. Ngươi cho rằng ta thật sự đem cái này hai đại đế quốc để vào mắt sao? Ta lo lắng Lôi Thần Tông cùng Hạo Thiên Tông, nhưng cũng chỉ là bây giờ. Coi là mình bước ra bước cuối cùng này, hết thảy trở ngại đều không thể ngăn cản võ hồn đế quốc thống nhất. Nhưng ở cái này phía trước, cần trước hết để cho bọn nó an phận xuống, tốt nhất là cảm thấy võ hồn đế quốc bên trong có liên tiếp không ngừng phiền phức, cần võ hồn đế quốc thời gian dài xử lý. Đem võ hồn đế quốc cảnh nội hồn sư tông môn cưỡng ép hóa thành lực lượng quân sự, tại bọn nó trong mắt, có thể là một bước cơ dở, đã dẫn phát không nhỏ kết quả, dẫn đến võ hồn đế quốc nội bộ xuất hiện thiếu sót, cần thời gian cùng tinh lực tiến hành bổ khuyết. Nhưng một bước này, là nhất định muốn bước ra, nếu như muốn để cho đế quốc một mực cường thịnh tiếp, hồn sư tông môn loại này không ổn định nhân tố, nên thanh trừ, chỉ là trước mắt một bước này sớm hơn bước đi ra, đã dẫn phát không tốt phản ứng, đạo cái này cũng là bị đông cần nhìn thấy. Nhờ vào đó để dẫn dắt các phương nhận thức sai lầm, để cho bọn nó cảm thấy võ hồn đế quốc không dành bận tâm bọn nó, cần xử lý tự thân nội bộ tình huống. Võ hồn đế quốc tại chiến tranh bên trên hiện ra chấn nhiếp, sẽ để cho các phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ quan sát võ hồn đế quốc nội bộ tình huống cụ thể, bảo đảm thật sự xảy ra vấn đề, mới dám đối với võ hồn đế quốc độc thủ. Mà đoạn thời gian này chính là bị đông cần. Vậy hạ, ta nghe nói Bạch Hổ Vương quốc quốc vương cùng thất đại tông tông chủ tại tự mình gặp mặt, có thể sẽ có bất lợi đế quốc tình huống xuất hiện. Cúc Đấu La bổ sung một câu. Vậy liền để bọn nó thật tốt thương thảo một phen, vốn là tiện tay bố trí quân cờ mà thôi, có thể cho ta mang đến một kinh hỉ mà nói, cũng coi như là không có bạch lãng phí đây hết thảy. Bị đông không có chút nào đem bọn nó để vào mắt, một cái hai cái, đối với nàng tới nói, không có bao nhiêu khác nhau. Ngược lại cái này cái gọi là Bạch Hổ Vương quốc, tùy thời đều có thể thu hồi lại, tất nhiên đối một bạch không thức thời như vậy cái này Bạch Hổ Vương quốc liền không có cần thiết tồn tại. Cúc Đấu La phát giác chính mình càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt bị đông, đặc biệt là Quỷ Đấu La bị chạm sau đó, hắn tại Võ Hồn Đế quốc địa vị chịu ảnh hưởng, đối mặt bị đông lúc, luôn cảm thấy có một tầng sương mù nồng nặc tại trở ngại lấy cặp mắt của mình. Khuê Tân đã sớm tại sổ tư thành sắp xếp ám tử, đem đoạn thời gian này bên trong phát sinh hết thể tin tức toàn bộ trường khống, bao quát đối một bạch cùng mới thất đại tông tông chủ gặp mặt một chuyện. Tông chủ, đây hết thể có thể cũng là thất đại tông đưa tới, bọn nó thế lực chi nhánh đều bị Võ Hồn Đế quốc chiếm đoạt, khả năng này để cho bọn nó cảm giác được nguy cơ, bọn nó muốn cậy thế Võ Hồn Đế quốc, nhưng không nghĩ bị Võ Hồn Đế quốc chiếm đoạt, những thứ này thế lực chi nhánh chính là bọn nó sau đó hạ chẳng. Khuê Tân đem giải được tình huống nói ra. Vô luận là hồn sư giới truyền ôn, hoặc là tại sổ tư nội thành sắp đặt, đều có thất đại tông cái bóng, bọn nó muốn mượn hồn sư đại tái, vừa vặn tông chủ và Hạo Thiên Tông tông chủ đều ở trong thành, dùng cái này bức hiếp Võ Hồn Đế quốc, bất quá bọn nó thủ đoạn có chút thô ráp, cái gọi là thăm dò ngược lại giống như là một chuyện cười, bây giờ có liên lạc Bạch Hổ Vương quốc quốc vương, song phương tính toán hợp tác. Bất quá cái này đối một Bạch muốn làm sao trợ giúp thất đại tông. Này ngược lại là để cho thiết lực có chút hiếu kỳ, lấy Bạch Hổ Vương quốc nội tình chỉ sợ rất khó đạt đến thất đại tông cần tiêu chuẩn, a ngược lại là thất đại tông chiến lực có thể gia tăng thật lớn Bạch Hổ Vương quốc thực lực quân sự, nói không chừng thật đúng là khả năng giúp đỡ đối một Bạch đoạt lại Tinh La Đế quốc. Thiết lực đột nhiên biết rõ đối một Bạch nói lên điều kiện là cái gì, đối với thất đại tông mà nói, đối với bọn nó là không thể nào công bình hợp tác, nhưng bọn nó không có lựa chọn tốt hơn. Vô luận là bây giờ Tinh La Đế quốc hoặc là Thiên Đấu Đế quốc, trước đây cùng Võ Hồn Đế quốc bùng nổ lúc chiến tranh, thất đại tông xem như Võ Hồn Đế quốc quân chủ lực, trên tay đều dính không thiếu Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc máu của binh sĩ. Có lẽ Tinh La Hoàng đế cùng Thiên Đấu Hoàng đế hy vọng trong quân đội của mình có cường đại hồn sư quân đoàn, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thất đại tông. Một khi tiếp nhận thất đại tông, nhà mình quân đội tất nhiên xuất hiện nội loạn. Đến lúc đó Võ Hồn Đế quốc chỉ cần tại hai đại đế quốc nội bộ tản lời đồn đại, liền có thể hoàn toàn tan rã hai đại đế quốc lực lượng quân sự. Bạch Hổ Vương quốc nhìn như nhỏ yếu, nhưng đối một Bạch có chính thống Tinh La Hoàng thất huyết mạch, nếu như trợ giúp đối một Bạch đoạt lại Tinh La Đế quốc, liền hoàn toàn khác nhau. Thiết lực có thể nghĩ tới vấn đề, Khuê Tân đương nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá, bọn nó sẽ thành công sao? Võ Hồn Đế quốc cũng không phải bài trí, Bạch Hổ Vương quốc thế nhưng là tại Võ Hồn Đế quốc trên lãnh địa, sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Tông chủ, ta cảm thấy Thất Đại Tông không có lựa chọn, bọn nó tất nhiên sẽ cùng Bạch Hổ Vương quốc quốc vương hợp tác, hơn nữa ta cảm thấy Võ Hồn Đế quốc sẽ cố ý bỏ mặc bọn nó. Khuê Tân nói ra giải thích của mình, thiết lực ngược lại là đối với cái này hơi nghi hoặc một chút, Võ Hồn Đế quốc vì sao lại bỏ mặc bọn nó? Cảm nhận được thiết lực hỏi thăm ánh mắt, Khuê Tân tiếp tục nói, bởi vì Tinh La Đế quốc, Bạch Hổ Vương quốc nhận được Thất Đại Tông trợ giúp, tất nhiên sẽ trước tiên đối với Tinh La Đế quốc độc thủ, mà Võ Hồn Đế quốc cũng có thể thừa dịp thời gian này tiêu hóa chiếm đoạt tất cả đại hồn sư tông môn hồn sư sức mạnh, tăng cường tự thân quốc lực. Bạch Hổ Vương quốc một chiếm đoạt Tinh La Đế quốc, Võ Hồn Đế quốc liền có thể độc thủ, mà bởi vì Tinh La Đế quốc biến cố sẽ ảnh hưởng Thiên Đấu Đế quốc phán đoán, để cho bọn nó không rõ ràng lúc này có nên hay không ra tay, này liền cho Võ Hồn Đế quốc nuốt vào Bạch Hổ Vương quốc thời gian, cùng nhau để cho Bạch Hổ Vương quốc cùng Tinh La Đế quốc đều trở thành Võ Hồn Đế quốc lãnh thổ. Lúc này cũng chỉ còn lại có Thiên Đấu Đế quốc, đây là thuộc hạ trong dự liệu xấu nhất một loại tình huống. Muốn tránh cái này xấu nhất tình huống xuất hiện, bọn nó nhất định phải trợ giúp Tinh La Đế quốc, để cho Bạch Hổ Vương quốc không cách nào chiếm lĩnh Tinh La Đế quốc. Nhưng giống như bất luận nhìn thế nào, cái này sau lưng tựa hồ cũng có một đôi đại thủ đang thao túng hết thảy, loại này cảm giác khó chịu để cho thiết lực nhịn không được nhíu nhíu mày, hết lần này tới lần khác chính mình không am hiểu phương diện này mưu kế, chỉ có thể phát giác, không có ứng đối biện pháp. Câu vẽ tháng, chương 489, trước giờ chương 489, trước giờ Đường Khiếu cùng Đường Hạo đều đi tới sổ tư thành, bọn nó cũng lần lượt biết được sổ tư thành tình huống. Nhưng Hạo Thiên Tông trong bóng tối lực lượng là không bằng Lôi Thần Tông, bọn nó lấy được tin tức, càng giống là có người cố ý đưa đến bọn nó trước mặt. Đường Tam đã rời đi sổ tư thành, đi tới các nơi hồn thú rừng rậm, vì mình Hạo Thiên chủ ý võ hồn bổ đủ hồn hoàn, hắn cũng muốn nắm chặt thời gian trở về Hải Thần Đảo, tiếp nhận sau cùng khảo hạch. Đặc biệt là từ Ninh Phong Chí trong miệng biết được, Áo Tư Tạp trước kia một bước đi tới cực Bắc chi địa, vì thứ hai võ hồn thu hoạch hồn hoàn lúc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, ai cũng không cam tâm rút lại phía sau một bước. Chuyện này, ngươi nhìn thế nào? Đường Khiếu nhìn về phía Đường Hạo, đôi lông mày nhăn lại. Tin tức xuất hiện quá mức tận lực, rất khó sẽ không suy nghĩ nhiều. Lôi Thần Tông không phải cũng tại sổ tư thành sao? Khuê Tân tên kia suy nghĩ nhiều, đi hỏi một chút hắn là được rồi. Ở phương diện này, Hạo Thiên Tông chính xác không bằng Lôi Thần Tông, mà Khuê Tân ở phương diện này an bài, đừng nói là Hạo Thiên Tông người, chính là bên trong Lôi Thần Tông khác bốn phong phong chủ đều chưa hẳn có thể giải được toàn bộ. Có lẽ chỉ có võ hồn thành nội, không có Khuê Tân an xếp hàng quân cờ. Ngoại trừ chuyện này, một chuyện khác cũng làm cho Đường Khiếu có chút hoài nghi. Hồn sư cuộc tranh tài trận chung kết, đúng lúc là chúng ta Hạo Thiên Tông chiến đội đối chiến Lôi Thần Tông chiến đội, luôn cảm thấy là Võ Hồn Đế quốc tại an bài đây hết thảy. Đại ca, ta cảm thấy ngươi nghĩ đến quá nhiều, bị Khuê Tân tên kia ảnh hưởng tới, ngươi trở nên nghi thần nghi quỷ, chúng ta cùng Lôi Thần Tông chiến đội có thể đi vào trận chung kết, hoàn toàn là bởi vì chúng ta thực lực đủ mạnh. Đường Hạo cảm thấy là nhà mình đại ca suy nghĩ nhiều quá, kể từ Đường Khiếu kiến thức đến Khuê Tân thủ đoạn sau, liền có một loại cảm giác hoảng hốt. Khuê Tân chỗ cường đại cũng không phải là thực lực bản thân, mà là hắn trong bóng tối sắp đặt, bí mật và dập dạp mạng lưới tình báo, các đại trong thế lực cám tử túng hành giao thoa, không ai biết được hắn là thế nào làm đến điểm này. Liên đương Khiếu vị này Hạo Thiên Tông tông chủ cũng không khỏi cảm thán Khuê Tân thủ đoạn, một cái nút trong bóng tối chí mạng gián độc, tại bốn phía toàn bộ đều là nó bố trí cả bẫy, chỉ cần ngươi lộ ra một điểm sơ hở, nên đón ngươi chính là vô giải tử cục. Như thế một tòa sổ tư thành, bây giờ lại hội tụ nhiều như vậy vị hồn sư giới đại nhân vật. Theo thời gian trôi qua, hồn sư cuộc tranh tài tổng quyết tái bắt đầu. Tại tổng quyết tái đấu hồn trên đại phương, đối một bạch xem như bạch hổ vương quốc quốc vương, hồn sư cuộc tranh tài tổ chức địa, hắn nên ngồi ở vị trí này. Từ hắn giữa lông mày thần sắc không khó coi ra, tâm tình của hắn rất không tệ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Lôi Thần Tông chiến đội cùng Hạo Thiên Tông chiến đội, trên mặt không tự chủ mang lên vẻ khinh thường. Lão tử coi như không cần các ngươi, cũng có biện pháp đoạt lại Tinh La Đế quốc. Đối một bạch dựa theo lệ cũ, bắt đầu ở trên đài tiến hành nói chuyện, đi ngang qua sân khấu thức diễn thuyết, tiếp đó khoát tay áo, ra hiệu đấu hồn bắt đầu. Trọng tài đang muốn tuyên bố bắt đầu tranh tài lúc, Kim Ngạc Đấu La thân hình xuất hiện tại đấu hồn tràng bên trong. Bạch Hổ Quốc Vương kể xong, vậy lão phu đại biểu võ hồn đế quốc cũng giảng hai câu nói a. Kim Ngạc Đấu La xuất hiện tại đấu hồn trên đài, trừng ổn ánh mắt đầu tiên là đảo mắt một vòng, để cho không thiếu hồn sư theo bản năng cúi đầu. Đây chính là một vị 98 cấp siêu cấp đấu la, là võ hồn đế quốc lão ngoan đồng cấp bậc đại nhân vật. Lần này hồn sư đại tái là ta võ hồn đế quốc nói lên, tuy là tại sổ tư thành cử hành, nhưng hết thệ phí tổn tất nhiên là từ ta võ hồn đế quốc phụ trách, hai chi chiến đội có thể tới tổng quyết tái, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng quán quân chỉ có một cái, hy vọng hai đội có một hồi đặc sắc đấu hồn. Tiếng nói rơi xuống, Kim Ngạc Đấu La tung người nhảy lên, vừa vặn ngồi xuống trên đối một bạch bên cạnh phó vị. Đối một bạch lúc này sắc mặt hơi khó coi, Kim Ngạc Đấu La chỉ nói nổi bật xóa bỏ, mà không đề cập tới Bạch Hổ Vương quốc, cái này là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt ý tứ. Bạch Hổ Quốc Vương càng coi trọng cái nào một chi chiến đội lấy được thắng lợi đâu. Kim Ngạc Đấu La mở miệng hỏi một câu. Đối một bạch điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tận lực nhìn không ra có cái gì biến động. Hẳn là Lôi Thần Tông chiến đội à, năm vị hồn vương thành viên phối trí, bên ngoài trên thực lực thắng qua Hạo Thiên Tông chiến đội. Kim Ngạc Đấu La nghe xong, chỉ là gật đầu một cái, liền không lại nhiều lời. Nhưng cẩn thận quan sát khán đài vị trí, sẽ phát hiện thiếu đi một tiểu đám người. Tại nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La xuất hiện, trong lòng bọn nó liền đã có đáp án, có tôn này siêu cấp cường giả tại, bọn nó cùng Bạch Hổ Vương quốc kế hoạch liền không khả năng thành công. Kim Ngạc Đấu La là võ hồn đế quốc nhị cung phụng, hắn xuất hiện ở đây, hẳn là võ hồn đế quốc phát giác được động tác của chúng ta. A, chiếm đoạt chúng ta thế lực chi nhánh, bây giờ còn muốn chúng ta tiếp tục phụ trợ bọn nó. Làm không tốt có một ngày chúng ta cũng rơi vào cùng một cái hạ tràng. Là nhất định, võ hồn đế quốc là nhất định sẽ đem chiếm đoạt chúng ta Thất Đại Tông, lần này chỉ là cảnh cáo. Thất Đại Tông tông chủ tại nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La xuất hiện, liền hiểu bọn nó động tác bại lộ. Nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường, này làm sao sẽ giấu giếm được bọn nó đâu. Duy nhất để cho bọn nó lo lắng là, võ hồn đế quốc sẽ đối với bọn nó động thủ sao. Yên tâm, võ hồn đế quốc mới cử hành hồn sư đại tái, đề nghị dừng lại giữa trường chiến tranh, không có khả năng một giây sau liền đối với Bạch Hổ Vương quốc động thủ, cũng sẽ không gấp gáp như vậy liền đối với chúng ta Thất Đại Tông hạ thủ. Bọn nó tiêu hóa chúng ta thế lực chi nhánh còn cần thời gian nhất định, chúng ta muốn giúp Bạch Hổ Quốc Vương đoạt lại Tinh La Đế quốc, cũng không thể dùng chiến tranh phương thức, hoặc có lẽ là giai đoạn hiện tại không thể thông qua chiến tranh đoạt lại Tinh La Đế quốc, nếu không thì là đang gây hấn với Võ Hồn Đế quốc, trước tiên xâm lấn Tinh La Đế quốc nội bộ à, chờ thời cơ thành thủ, chúng ta liền nhanh nhất phát động chiến tranh, giúp hắn đoạt lại Tinh La Đế quốc, chúng ta cũng tốt có một cái đế quốc dựa vào. Dưới mắt chỉ có thể như thế. Bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là, cái này Lôi Thần Tông tông chủ chỉ ở sổ tư thành xuất hiện qua một mặt, sau đó cũng không còn nhìn thấy hắn. Còn có Hạo Thiên Tông tông chủ và Hạo Thiên Đấu La, tại hôm qua vậy mà rời đi sổ tư thành, khoảng cách này hồn sư cuộc tranh tài quán quân nhưng là kém thời gian một ngày. Bọn nó bực này nhân vật ý nghĩ, chúng ta nơi nào nhìn biết rõ, bằng không thì bọn nó hai tông này làm sao lại vượt trên chúng ta Thất Đại Tông một đầu. Thất Đại Tông rời đi sổ tư thành sau, thờ bên trong dòng nước xiết đang từ từ tối lui, nhưng đây chỉ là phong bạo phía trước một cơn mưa nhỏ. Nhìn như không thể gây nên bao lớn xem trọng, nhưng sau lưng cất giấu chân chính tai nạn, sẽ tại bùng nổ một khắc này, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bị đông ở xa võ hồn thành, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng tại trong lòng bàn tay của nàng. Tại phía sau của nàng là một chỗ bóng tối vô tận, nàng muốn mở ra bước cuối cùng, cái này ngắn ngủi hòa bình chú định chỉ là giả tượng. Thiết lực tại 3 ngày trước liền về tới Lôi Thần Tông Lôi Chỉ, quanh thân còn cuốn vô tận lôi quang. Mở ra đệ tử thảo. Trong nháy mắt, Lôi Chỉ bên trong tuôn ra sóng lớn một dạng lôi quang, một giây sau liền đem thiết lực thôn vệ. Mà thiết lực khí tức cũng tại trong Lôi Thần Tông bên trong không thấy. Ngươi sợ thất bại sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng lần nữa tại thiết lực tinh thần chi hải bên trong xuất hiện. Câu vẽ tháng, chương 490. Thí luyện chương 490, thí luyện sợ thất bại sao? Chủ yếu nhìn thất bại đại giới là cái gì? Đối mặt hắn vấn đề, thiết lực không có cho ra trả lời, bởi vì thiết lực không rõ ràng chính mình nên trả lời như thế nào vấn đề này. Lôi thần đệ cửu khảo thất bại, ngươi cần trả giá không chỉ là sinh mệnh của ngươi, nàng cũng biết bởi vậy hoàn toàn phong ấn tại trong thần cấp huyền băng, từng chút tiêu khiển sinh mệnh, tại vô tận cô độc bên trong chờ đợi tử vong đến, sinh mạng nhân loại chỉ có 100 năm, nhưng thần cấp huyền băng sẽ cực kỳ chậm lại sinh mệnh trôi qua, có lẽ là 3 năm, cũng có thể là 10 năm, nhưng ngươi cũng muốn may mắn một điểm. Bởi vì nàng trả giá, vì ngươi tranh thủ được đệ cửu khảo mở. Ra phía trước lịch luyện, ngươi mới có thể hoàn thành đệ cửu khảo. Ta mặc dù không biết ngươi là thế nào nhìn ra được, nhưng ngươi tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không có coi ta là làm lối thần. Ở trên không trắng trong không gian, một cái bóng mở tại trước mặt thiết lực xuất hiện, chính là bị băng phong Chu Trúc Thanh. Nàng lúc này lâm vào ngủ say, băng linh trên mặt mang theo một tia yếu ớt ý cười. Thấy vậy một màn, thiết lực đột nhiên giữ chặt song trưởng của mình. Từ tiếp nhận lôi thần truyền thừa bắt đầu, chính mình sợ nhất chính là tại trong lôi thần cửu khảo thất bại, đánh đổi mạng sống đánh đổi, cái này sẽ để cho Chu Trúc Thanh lần nữa lâm vào một thân một mình đối mặt khốn cảnh hoàn cảnh. Bởi vì thiết lực biết Chu Trúc Thanh sợ nhất cùng chán ghét nhất, chính là mình bị vứt bỏ, nếu như mình tại trong Lôi Thần Cựu Khảo tử vong, đây có phải hay không là cũng là chính mình vứt bỏ nàng một loại hành vi. Bây giờ một màn, càng đem loại tình huống này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, nhưng ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Giờ khắc này, Thiết Lực đột nhiên phá lệ sợ thất bại đánh đổi, là chính mình không thể nào tiếp thu được, thậm chí muốn đi trốn tránh. Nàng không phải tại hoàn thành thuộc về nàng khảo hạch, tại sao lại xuất hiện ở trong khảo hạch của ta? Ngươi nhanh để cho nàng khôi phục lại a. Đây chính là nàng đệ cửu khảo nội dung, lựa chọn. Ngươi lưng mang không chỉ là khảo hạch của ngươi, còn có nàng hết thảy, cho nên ta phía trước hỏi ngươi, ngươi sợ thất bại sao? Nhưng ngươi kỳ thực hẳn là cảm kích nàng, bởi vì nàng làm ra lựa chọn, ngươi mới có thể thu được đệ cửu khảo mở ra phía trước lịch luyện, chỉ có hoàn thành lịch luyện, ngươi mới có thể hoàn thành đệ cửu khảo, thu được chân chính Lôi Thần truyền thừa. Ngươi nếu biết ta không phải là Lôi Thần, nên biết được, thần giới bên trong Lôi Thần đã sớm vẫn lạc, một cái hư hại thần vị là cần bổ khuyết, đệ cửu khảo khảo hạch kỳ thực chính là một cái đúng nghĩa truyền thừa, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có truyền thừa tư cách, mới bắt đầu lịch luyện là ngươi thu được truyền thừa tư cách cơ hội. Tinh thần chi hải bên trong âm thanh để cho Thiết Lực biết rõ, chính mình không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn, nhất thiết phải thành công. Từ tiếp nhận Lôi Thần cửu khảo bắt đầu, thể nội dần dần có Lôi Thần thần lực, nhưng mà rơi xuống Lôi Thần, chú định thể nội Lôi Thần thần lực không cho bẹn. Từ đột phá 95 cấp bắt đầu, Thiết Lực liền có rõ ràng cảm giác thần cấp sức mạnh không cho bẹn, tại đối mặt thiên đạo lưu cảm thụ là tối trực quan, nếu như không phải hủy diệt thuộc tính tăng cường rất nhiều tự thân chiến lực, lúc đó đối mặt thiên đạo lưu, thật đúng là có thể là thảm bại kết thúc công việc. Sau đó liên tiếp đột phá hồn lực đẳng cấp, đem tự thân hướng về thần cấp rèn đúc, lại mượn không gian hồn hạch ngưng kết, cấp 99 cực hạn đấu la Thiết Lực, thân thể vượt qua 8 thành rèn đúc đến thần cấp độ. Nhưng tất cả những thứ này đều phải quy công cho thứ hai võ hồn xuất hiện, bằng không chỉ dựa vào đơn nhất hồn hạch, có thể làm không đến trong thời gian ngắn đột phá cấp 99. Thứ hai võ hồn sinh ra, mới có thứ hai hồn hạch xuất hiện, đột phá tầng thứ cao hơn sức mạnh, đặc biệt là một ít thời khắc, thứ hai võ hồn hủy diệt thuộc tính phản phất có được dẫn dắt sức mạnh, tại tu luyện quá trình bên trong bình cảnh đều lặng yên không tiếng động bị san bằng, để cho tự thân tu hành thuận lợi đến kỳ lạ. Đặc biệt là đệ tam hồn hạch xuất hiện, cho dù là có đối với không gian lực lượng cảm ngộ, nhưng vẫn là thiếu mấu chốt nhất bản nguyên, kết quả nhưng vẫn là thành công. Không gian hồn hạch thành công, để cho Thiết Lực có một loại cảm giác không chân thật, quá mức thuận lợi. Hô, Thiết Lực phát hiện bốn phía tràng cảnh đang phát sinh thay đổi, hư ảo mơ hồ kính tượng ở trước mặt mình trở nên rõ ràng, một loại bao quát chúng sinh nhìn thẳng cảm giác ở trước mắt hiện lên. Tại Thiết Lực tầm mắt bên trong, thấy được huyết tinh một màn. Một cái nhìn trung thực thật thà hán tử xông vào nhà hàng xóm phòng ốc bên trong, tàn nhẫn giết chết phòng ốc bên trong lão nhân, 3 tuổi hài đồng, liền một cái người phụ nữ có thai đều thảm tao độc thủ của hắn, trong bụng còn chưa ra đời đứa bé bị liêm đao ngạnh sinh sinh đào lên. Tại lúc này, cái này trung thực thật thà hán tử chính là một cái ác ma, tại tùy ý triển lộ hắn đáng sợ. Vương Sa, ngươi thế mà trở về. Vân Vân, trên tay ngươi cầm là cái gì? Một cái gầy yếu nam tử xuất hiện tại phòng ốc bên ngoài, nhìn thấy hán tử ánh mắt đầu tiên, hơi kinh ngạc, ngay sau đó là một vòng nghĩ lại mà sợ, nhưng khi hắn phát hiện hán tử trên thân dính đầy vết máu lúc, trong tay liêm đao còn mang theo một cái đấm máu ruột, ý hắn biết đến xảy ra chuyện gì, hai mắt trở nên đỏ lên. Ta muốn giết ngươi, ta muốn để ngươi chết ta. Nam tử gầy yếu liều lĩnh xuống tới, nhưng sau một lát, phòng ốc phía trước nhiều một cỗ thi thể. Ha ha ha, cha, nương, ta báo thủ cho các ngươi. Hán tử phát ra đau thương tiếng gào. Hắn 14 tuổi rời nhà, 20 năm chưa về, đại gia đều cho là hắn chết thảm tha hương, phụ mẫu cao tuổi, tự nhiên trở thành khi dễ đối tượng, nhất là lấy cái này nhà bên tồi tệ nhất. Nam tử gầy nhỏ là trong thôn du côn vô lại, thường xuyên đi trên trấn cờ bạc trả ra gì, trong nhà tích xúc sớm đã bị hắn đánh cược hết, liền đem ánh mắt rơi vào hán tử phụ mẫu trên thân. Ban đêm xâm nhập, lão nhân liều chết chống cự, chọc giận nam tử gầy nhỏ, bị một đao đâm chết, lão phụ thấy vậy, liền muốn cùng nam tử gầy nhỏ liều mạng, cuối cùng cũng rơi vào một cái hạ tràng. Ngày thứ hai, chuyện này liền bị thôn trưởng biết được, nam tử gầy nhỏ bị dán tại cửa thôn, trên thân tràn đầy đấm máu vết roi cùng vết thương. Trong nhà hắn phụ mẫu, vợ con toàn bộ chạy đến cửa thôn, khóc khóc thì thầm, hy vọng có thể tha hắn một mạng. Lão thôn trưởng, Vương Thành sớm đã chết ở bên ngoài, trong nhà phụ mẫu bây giờ chết cũng đã chết, không bằng để cho Vương Tể một nhà cho lão nhân nhặt xác, thay Vương Thành làm cái này việc tang lễ, việc này cũng liền đi qua. Bằng không thì cái này Vương Tề vừa chết, hắn người một nhà này không phải liền đoạn mất sinh lộ. Ta xem cứ làm như thế à, cái này Vương Thành chết bên ngoài, cha mẹ của hắn sống sót cũng là bị tội. Bất quá, lão nhân kia khi còn sống cũng toàn một điểm tiền, không bằng lấy ra phân một chút, xem như những năm này chúng ta đối với bọn nó chiếu cố, như thế nào. Đám người từng câu từng chữ, mục đích cũng là hai cái lão nhân khi còn sống để dành tới tiền. Nhưng lệnh bọn nó đều không nghĩ tới là, Vương Thành trở về, phụ mẫu chết, đây hết thảy cũng là khi còn bé bạn chơi nói cho hắn biết. Hắn trở lại thôn chuyện thứ nhất, chính là giết Vương Tề một nhà. Các thôn dân khi biết Vương Thành trở về, nhao nhao đóng chặt ra môn. Lúc này trên bầu trời, mây đen dày đặc, phảng phất tại dựng dục lửa giận. Thiết Lực nhìn chăm chú lên đây hết thảy, biết được tiền căn hậu quả, trên không mây đen đang chờ đợi hắn ý chỉ, thẩm phán thế gian. Câu vẽ tháng, chương 491, Bạch Điệu chân diện mục chương 491, Bạch Điệu chân diện mục Thiết Lực thật lâu không nói, đối trước mắt phát sinh hết thảy có một loại khác cảm xúc. Đây cũng không phải là chỉ là đơn nhất chuyện đã xảy ra, mà là một tình hình chết sạng, cần thần linh tới định đoạn, liền nói rõ nhân loại không cho chuyện này tiến hành một cái công chính xử lý. Còn chưa chờ Thiết Lực đưa ra giải quyết đáp án, cục diện trước mắt lại độ biến hóa. Nưu Nhị cùng thê tử Vương Thị sinh hoạt tại khói trắng trên trấn, mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng coi như là an ổn, hai vợ chồng ân ái, sinh hoạt đơn giản cũng rất hạnh phúc. Chỉ là tại một ngày này, hai vợ chồng tại trấn trên hãng buôn vải mua sắm vải vóc, trùng hợp một vị xinh đẹp công tử đi qua, vừa nhìn liền thích Vương thị. Bên cạnh người hầu gặp nhà mình công tử khác thường, theo ánh mắt nhìn lại, liền thấy chọn lựa vải vóc Vương thị. Vương thị dung mạo thế gian ít có, một cái nhăn mày một nụ cười, tất cả cố mỹ thái, làm cho người mơ màng. Khói trắng trấn du côn lưu manh vừa đến ban đêm, đều tại hai vợ chồng phòng ốc bên ngoài, ngừng chân nghe trộm nhiều mắt. Xinh đẹp công tử chưa bao giờ thấy qua mỹ nhân như thế, đương nhiên là có chỗ mơ màng. Nhưng trở ngại Vương thị bên cạnh nhũ nhị, xinh đẹp công tử chỉ là thở dài một tiếng, đến đây thì thôi. Bên cạnh tôi tớ lại nhớ kỹ Vương thị, suy nghĩ như thế nào lấy lòng nhà mình chủ nhân, đến lúc đó mình có thể ở trong phủ có một chỗ cắm rủi. Xinh đẹp công tử về đến trong nhà, trong đầu đều là Vương thị hình dạng, thật lâu thất thần, ngay cả lúc ăn cơm cũng là Vương thị chọn lựa vải vóc một cái nhăn mày một nụ cười. Thế nào? Liền ngươi yêu nhất đồ ăn đều không thích ăn. Lớn như vậy bàn ăn, chỉ cung cấp hai người hưởng dụng, bên cạnh người hầu không thua 20. Nương, ta đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, lúc này mới mất thần, mâu thân chớ trách. Trong quá trình trở về gian phòng của mình, xinh đẹp công tử đột nhiên có chút hối hận, chính mình lúc ấy hẳn là tiến lên quen biết một phen. Khi mở ra gian phòng đại môn lúc, đột nhiên nhìn thấy trên giường đệm chăn nâng lên, có người ở trên giường mình ngủ. Công tử, tiểu nhân lúc trước gặp công tử tại hãng buôn vải vừa ý nữ tử này, liền đem nàng bắt đến công tử gian phòng, chờ công tử chơi chán, tiểu nhân liền đem nàng đưa trở về. Hừ, ai bảo ngươi làm chuyện như thế? Xinh đẹp công tử đầu tiên là giận dữ, nhưng nghĩ đến Vương thị hình dạng, nộ khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa, chỉ là người hầu bị sợ gần chết, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Công tử thứ tội, tiểu nhân này liền đưa nàng về. Không được, đợi ta trước cùng nàng giảng giải một phen, ngươi lại cho nàng đưa về nhà bên trong. Xinh đẹp công tử về đến phòng, người hầu thức thời thay nhà mình công tử đóng kỹ đại môn. Khi xinh đẹp công tử khoảng cách gần quan sát Vương thị mỹ thái, trong lòng sinh ra làm của riêng tâm tính. Như thế nào lại cam lòng đem nàng đưa trở về đâu? Mà cái này Vương thị cũng đối trước đây sinh hoạt có một tia chán ghét, tăng thêm xinh đẹp công tử trong giọng nói tiết lộ ra ngoài hàm dưỡng, liền xác định thân phận người trước mắt không đơn giản. Một cái không đề cập tới, một cái không nói. Ngược lại là trong nhà Nưu Nhị gấp đến độ muốn chết, khắp nơi tìm kiếm Vương thị, ước chừng một tháng ngoài, cũng không có bất cứ tin tức gì, cả người đều trở nên lôi thôi vô cùng, gặp người liền hỏi có từng gặp qua nhà mình nữ tử. Thằng đến một lần ban đêm, đi ngang qua Tuy Tiên lâu, uống say lý cẩu đản chế giễu Nưu Nhị đầu đội lấy nó xanh. Nhà ngươi nương tử đã sớm tiến vào người khác ổ chăn, bây giờ nói không chừng đang tìm hoan đâu, ngươi còn ở lại chỗ này ngốc ngốc tìm nàng. Say rượu Lý Cẩu Đản đem sự tình nói ra hết, khi hắn chém choáng rút đi, mới ý thức tới không thích hợp, trong lòng kinh hãi. Đây nếu là để cho Nưu Nhị tìm tới cửa, chính mình chẳng phải là xong đời. Đối phương là thân phận gì, tùy tiện tìm một cái lý do, cả đời mình liền phải tại trong lao ngục vượt qua. Trong lòng hung ác, tìm tới Nưu Nhị nhà, ban đêm hôm ấy liền để Nưu Nhị chết thảm trong nhà. Vì che giấu đi, Lý Cẩu Đản tìm tới người hầu kia, lúc đó có thể từ Nưu Nhị nhà bắt đi Vương thị. Lý Cẩu Đản là giúp bận rộn, Lý Cẩu Đản đội vàng sửa chữa cách diễn tả, nói là Nưu Nhị phát hiện dấu vết để lại, bị chính mình diệt khẩu. Người hầu đáp ứng Lý Cẩu Đản, để cho nơi đó huyện lệnh không dám quá nhiều thẩm tra, vội vàng kết án, chỉ là Nưu Nhị trưởng bối trong nhà biết chuyện này, không chịu đến đây thì thôi. Lý Cẩu Đản sợ mình bị phát hiện, lại tìm tới người hầu, hai người thương nghị đi qua, trong lòng hung ác, dứt khoát chạm thảo trừ căn. Dùng tiền thuê tới một nhóm sát thủ, để cho Nưu Nhị một nhà toàn bộ chết thảm, lại trộm mượn trong phủ lão gia tên tuổi, để cho nơi đó huyện lệnh liền như vậy kết án. Hình ảnh đột nhiên ngừng, cần thiết lực tới can thiệp chuyện này, mà không phải là tiến hành thẩm phán. Một chút nhỏ xíu cử động, để cho tình thế hướng về không thể khống chế phương hướng phát triển, mà không phải là bị chôn cất. Cứ như vậy, cũng làm nhân loại ta bản thân thể hệ đem việc này xử lý. Hai cái tràng cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng đều cần định đoạt, lưu cho thiết lực suy tư thời gian không nhiều lắm. Tràng cảnh trên mặt đất biến hóa, một cái tiếp một cái sự kiện xuất hiện ở trong mắt thiết lực, đây đều là cái nào đó tình hình kính tượng chiếu rọi. Quyền quý, bình dân, nhân tính các loại, đều tại từng cái sự kiện xuất hiện bày ra, dẫn đạo sự kiện hướng đi, thân phận địa vị chỉ là chiếm giữ yếu ớt tỷ lệ, chân chính ảnh hưởng hướng đi chính là nhân tính. Này đối thiết lực thí luyện cũng không phải là đối với thiết lực trên lực lượng thí luyện, mà là trên tâm cảnh rèn luyện. Hắn muốn thiết lực đưa ra lại một cái trả lời, câu trả lời này không có đáp án, chỉ cần để cho hắn hài lòng liền có thể. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, xuất hiện sự kiện cũng càng ngày càng nhiều, nhưng từ thiết lực thời khắc này trong ánh mắt không khó coi ra, những sự kiện này không cách nào ảnh hưởng đến thiết lực. Mới đầu là để cho thiết lực tâm thái phát sinh biến hóa, nhưng trong lòng có đáp án sau đó, thiết lực trong ánh mắt thần thái càng kiên định lạnh nhạt. Ngươi nhanh như vậy đã có đáp án? Thanh âm lạnh như băng lại độ xuất hiện, tựa hồ có chút kinh ngạc thiết lực có thể nhanh như vậy tìm được thuộc về đáp án. Rất đơn giản vấn đề, đây chính là cái gọi là thí luyện sao? Đúng, ngươi có thể viết xuống đáp án của mình. Thiết lực không do dự, sau một lát, cái này màu trắng trong không gian lưu lại 6 cái chữ lớn. Một giây sau hung mãnh lôi quang lại độ xuất hiện, thiết lực từ không gian màu trắng bên trong tan biến, xuất hiện địa điểm là thiết lực hết sức quen thuộc. Bạch điện. Thiết lực đi tới bạch điện, quen thuộc lôi điện chi lực quay trùng quanh tại thân thể bên ngoài, cảm ứng được thiết lực quay về, lôi điện chi lực trở nên sôi trào, bọn chúng vui mừng nên thiết lực trở về. Đệ cửu khảo là tại bạch điện, ý vị này trước đây phỏng đoán quả nhiên không tệ. Lôi thần vẫn lạc, không chọn vẹn thân thể rơi vào đấu la đại lục, huyết mạch thúc đẩy sinh trưởng ra lôi minh diêm ngục đẳng khả năng này chính là thuộc về mình truyền thừa. Thiết lực cùng bạch địa cơ duyên, cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, là thiết lực tự thân vận đạo, đã chú định cùng bạch địa ở giữa duyên cớ. Nếu như không có hắn nhìn chăm chú, có lẽ thiết lực cơ duyên chỉ có bạch địa một chỗ, nắm giữ tử lôi chủ y võ hồn, thể nội hồn lực khác biệt với bình thường hồn sư, có hồn thú cùng bạo, có lẽ có thể tu luyện tới hồn thánh, nhưng tự thân chiến lực sẽ siêu việt phổ thông hồn thánh. Có hồn thánh tu vi, tại cái này một chỗ mang cũng coi như là đã có lực lượng, có thể lấy Bạch Địa làm trung tâm, dùng cái này thiết lập thuộc về mình hồn sư gia tộc. Nhưng bây giờ không đồng dạng, cực lớn kỳ ngộ để cho thiết lực có mục tiêu cao hơn. Thiết lực nhìn về phía Bạch Địa chỗ sâu, từng bước đi vào. Trong lúc nhất thời, Bạch Địa lôi quang đại phóng, giống như một tòa cũ nát không trọn vẹn cung điện đang nên tiếp chủ nhân quay về. Câu vẽ tháng, chương 492, đệ thập hồn hoàn chương 492, đệ thập hồn hoàn màu đỏ tím dây leo tại Bạch Địa chỗ sâu túng hoành giao thoa, tại dây leo tầng ngoài có chuyên trúc lôi đỉnh đường vân, như ẩn như hiện tử lôi quang mang thông thấu bên ngoài lộ ra. Trước đây thiết lực võ hồn lần thứ nhất tiến hóa, lôi minh diêm ngục đẳng lộ ra một đạo tím lôi cũng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vâng, lôi thần truy võ hồn không khỏi xuất hiện tại thiết lực trước người, cùng lôi minh diêm ngục đẳng hô ứng lẫn nhau, hai người ở giữa có đồng nguyên khí tức. Cái này cũng là thiết lực lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ lôi minh diêm ngục đẳng khí tức, cực hạn lôi điện thuộc tính, từ trong lôi thần huyết mạch thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài siêu cấp hồn thú, là thực vật hệ hồn thú giới bên trong đệ nhất hủy diệt giả. Cho dù là thiết lực nắm giữ cực hạn thuộc tính, tại ở gần nó đồng thời, đều có thể cảm nhận được từng sợi đâm đau. Lôi minh diêm ngục đẳng cảm nhận được thiết lực khí tức lúc, cùng bạo lôi điện chi lực một trận, nó cảm nhận được một vòng đặc hữu khí thế. Nó là từ trong lôi thần huyết mạch bên trong thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài, đạo này khí thế để nó cảm thấy quen thuộc. Thiết lực đã trải qua một lần đặc thù thí luyện, cái này cái gọi là khí thế chính là trong thực tập đản sinh, ngay cả thiết lực chính mình cũng không có phát giác được điểm này. Nhưng lôi minh diêm ngục đẳng lại có thể nhẹ nhõm cảm ứng được khí thế này sinh ra. Lôi thần đệ cửu khảo nội dung, hấp thu lôi minh diêm ngục đẳng xem như chính mình đệ thập hồn hoàn. Chớ xem thường nó chỉ là vạn năm cấp độ hồn thú, nhưng có lôi thần huyết mạch, hấp thu cái này hồn hoàn mới có thể bổ đủ thể nội lôi thần chi lực, bổ tu lôi thần vẫn lạc mà không chọn vẹn thần chi chi vị. Thiết lực không phải tự sáng tạo thần bị, cũng không phải chính thống thần bị truyền thừa, là thay thế, cũng là bù đắp. Ban đầu lấy được sức mạnh có lẽ không sánh được khác thần chi truyền thừa giả, nhưng ở cái này bể tan cảnh thần bị trong truyền thừa, có thể càng thêm biết rõ lôi thần sức mạnh, làm đến chân chính thay vào đó, trở thành thần linh chân chính, từ thiên địa bên trong dựng dục ra tới thần linh. Lôi thần truy võ hồn đệ cửu hồn hoàn phóng ra tiền thượng sắc kia sáng, lôi thần là nguyên tố đại lục dựng dục ra tới trời sinh thần linh, là thuần túy lôi điện chi chủ, bình thường sinh linh không cách nào thay thế lôi thần địa vị, nhưng nhận được nguyên tố đại lục quà tặng, thiết lực đem đang hấp thu lôi minh diêm ngục đẳng xem như chính mình đệ thập hồn hoàn lúc, sẽ thoát thai hoa cốt, thoát khỏi bình thường sinh linh thân thể. Xì xì. Chỉ là phút chốc dừng lại, lôi minh diêm ngục đằng lập tức phóng xuất ra vô tận lôi quang, nó là tại trên thân thiết lực cảm ứng được thuộc về, nhưng xem như hồn thú nó, bản năng kháng tự trở thành hồn sư hồn hoàn. Kinh khủng lôi quang liền đại biểu cho thái độ của nó, hướng thiết lực phát động hung manh thế công. Lôi minh diêm ngục đằng tu vi chỉ là vạn năm, nhưng nó bùng nổ đi ra ngoài thế công siêu việt 10 vạn năm hồn thú, nhưng nó đối mặt thiết lực, tôn này cấp 99 cực hạn đấu la, bực này thế công còn không cách nào cho thiết lực tạo thành tổn thương. Lôi thần truy trở lại thiết lực trong tay, lệ nhất hồn hạch vận chuyển tốc độ cao, lôi quang ngưng tụ vào truy trên khuôn mặt, hướng về lôi minh diêm ngục đằng phát ra vô tận lôi quang đột nhiên oanh ra một truy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vô số vết dạn xuất hiện tại lôi quang phía trên, một giây sau ầm vang pha toái, lôi minh diêm ngục đằng tấn công tại trước mặt thiết lực lộ ra dị thường yếu ớt, song phương tu vi bên trên chênh lệch, cũng là thể nội lôi nguyên trên giới vị, nắm giữ đệ cửu hồn hoàn lôi thần truy, tại trên lôi nguyên cấp độ áp chế qua lôi minh diêm ngục đằng. Màu đỏ tím sợi đằng lọt vào kích động, điên cuồng đông đưa, tính toán kích phát ra thể nội cường đại hơn huyết mạch. Lôi minh diêm ngục đằng tình huống có chút vượt qua thiết lực mong muốn, đệ cửu khảo nội dung là để cho lôi minh diêm ngục đằng tự chủ hiến tế, thiết lực mới có thể được đến đệ thập hồn hoàn, đột phá trăm cấp, nắm giữ thần cấp chiến lực. Cưỡng ép đưa nó đánh giết, không cách nào hấp thu cái này hồn hoàn, xuất hiện tại thiết lực trước mặt, cũng chỉ là một cái vạn năm hồn hoàn. Lôi minh diêm ngục đằng trung quy là hồn thú, như thế nào để nó tự nguyện hiến tế? Thiết lực đôi lông mày nhíu một cái, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này, đối mặt lôi minh diêm ngục đằng tiến công, cũng là trực tiếp tan rã thế công của nó, không bị thương đến bản thể của nó. Chỉ sợ một cái sơ sẩy, trực tiếp đưa nó chém giết nơi này, đã như thế, chính mình đệ cửu khảo liền xem như thất bại. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới điểm này, lôi minh diêm ngục đằng sẽ như thế kháng cự như thế, cái này chính là nó số mệnh, nó cần phải trở thành thiết lực một bộ phận, hoàn thành thần vị bộ tu, để cho lôi thần lại độ xuất hiện tại thần giới. Nhưng xem như hồn thú bản năng, vượt trên nó gánh vác sứ mệnh. Bù bù. Lôi linh tử trong cơ thể của thiết lực bay ra, nó vừa đảo mắt qua liền thấy vô tận lôi quang bên trong lôi minh diêm ngục đằng xem như trên lôi hải đạn sinh tinh linh, lôi linh có thể cảm ứng được lôi minh diêm ngục đằng đặc thù, tại trong cơ thể của lôi minh diêm ngục đằng lôi điện chi lực vượt qua bất luận một loại nào lôi đỉnh. Liền lôi linh đều có một loại ẩn ẩn bị áp chế cảm giác, cùng là cực hạn lôi điện, nhưng từ trong lôi thần huyết mạch bên trong thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài lôi minh diêm ngục đằng có không cách nào so sánh ưu thế. Đồng thời, lôi linh cảm ứng được một cỗ quen thuộc bản nguyên, ngay tại trong cơ thể của lôi minh diêm ngục đằng. Hủy đi ý thức của nó, thiết lực từ lôi linh trong miệng đạt được một cái tin tức, chấn vỡ nó tinh thần chi hải, mất đi hồn thú cá thể ý thức, để nó tự chủ hiến tế hoặc để cho lôi linh tới điều khiển thân thể của nó. Này đối trước mắt thiết lực tới nói, là một cái biện pháp không tệ. Quay lại là một truy đánh nát lôi minh diêm ngục đằng tấn công, thiết lực sau lưng lôi rực bày ra, xông thẳng lôi minh diêm ngục đằng bản thể mà đi, lần này có tấn công mục tiêu. Trong đôi mắt lôi quang chợt hiện, nửa thần cấp tinh thần lực muốn tìm tòi lôi minh diêm ngục đằng tinh thần chi hải, cũng không phải là việc khó, tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Lôi minh diêm ngục đằng bản năng cảm ứng được cực hạn nguy hiểm, tính toán thoát khỏi cùng thiết lực ở giữa khoảng cách, nhưng hai người thực lực tồn tại trên lệnh, coi như nó có lôi thần huyết mạch, cũng không cách nào áp chế thiết lực. Xì xì. Càng nguy hiểm kinh khủng dự cảm phía dưới, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng điên cuồng phóng thích lôi đỉnh, đáng tiếc cũng không có ý nghĩa. Tìm được. Trong mắt Thiết Lực Lôi quang hiện lên, cường hành vô cùng tinh thần lực giống như trụ trời sông thẳng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tinh thần chi hải. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cảm giác xuất hiện vô số vết rạn, thuộc về nó hết thảy đều tại phá toái, làm hoàn toàn tiêu tán một khắc này, đại biểu cho thuộc về nó hết thảy trên thế gian tiêu tan. Lôi linh tử trong Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bản thể xuyên qua, dẫn đạo tuân theo lôi thần không chọn vẹn ý chí bản năng. Hiến tế hỏa diễm từ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bản thể lên, nó bắt đầu hiến tế, thuộc về lôi thần huyết mạch bên trong sức mạnh xuất hiện, tại dẫn động trong cơ thể của Thiết Lực cực hạn lôi điện. Hồn lực bắt đầu sôi trào, cấp 99 cực hạn đấu la mãnh liệt hồn lực như sóng triều giống như đang quay đấm, tuôn ra khí thế đã dẫn phát toàn bộ bạch địa thực vật hệ hồn thú, nhao nhao phóng xuất ra tự thân lôi điện chi lực, cùng với hô ứng. Trăm năm thực vật hệ hồn thú bắt đầu liên tiếp đột phá, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, nguyên bản bạch địa ngoại vi trăm năm thực vật hệ hồn thú, nhao nhao đột phá đến ngàn năm cấp độ. Tiếp cận bạch địa khu nồng cốt ngàn năm thực vật hệ hồn thú, số ít có vượt qua 5000 năm thực vật hệ hồn thú, bọn chúng tại cảm ứng Thiết Lực phóng thích ra lôi điện chi lực, liền ý thức được đây là tự thân tiến hóa thời cơ, đột phá huyết mạch hạn chế. Chương 493, thần cấp sức mạnh chương 493, thần cấp sức mạnh theo bọn nó thể nội bùng nổ đi ra ngoài lôi quang càng thêm mãnh liệt, đây là cơ hội khó được, bọn chúng có thể nhờ vào đó tiến hóa đến vạn năm hồn thú. Toàn bộ bạch địa đều bởi vì Thiết Lực tiến giai bách cấp quá trình, phát ra không có gì sánh kịp lôi điện thủy triều. Nhân loại lân cận hồn sư thấy vậy một màn, bị dọa đến điên cuồng chạy trốn. Đây là thế nào? Có hồn thú tại đột phá dẫn tới thiên kiếp sao? Ta từng nghe tới, 10 vạn năm hồn thú đột phá sẽ dẫn tới thiên kiếp, chẳng lẽ cái này bạch địa bên trong sinh ra 10 vạn năm hồn thú? Đem nơi đây làm thành cấm khu, cấm hồn sư tiến vào, để tránh chọc giận 10 vạn năm hồn thú. Ta nghe nói võ hồn đế quốc chính là chọc giận 10 vạn năm hồn thú, lúc này mới dẫn động thú triều. Nhưng so với nhân loại hồn sư bên trong biến cố, biến hóa lớn nhất chính là tiếp cận bạch địa khu nồng cốt thực vật hệ hồn thú. Đột phá bách cấp quá trình, phóng thích ra điểm điểm lôi điện bản nguyên, đối bọn chúng tới nói, cũng là thiên đại kỳ ngộ, là tu luyện ngàn năm đều không thể so sánh cực lớn kỳ ngộ. Vâng. Khi một gốc thực vật hệ hồn thú đột phá tới vạn năm cấp độ lúc, phản phất là một loại đặc thù nào đó tín hiệu, liên tiếp thực vật hệ hồn thú đột phá vạn năm cấp độ. Bọn chúng chỉ là hấp thu Thiết Lực đột phá lúc tràn ra lôi điện chi lực, liền có như thế cực lớn hiệu quả, bởi vậy có thể thấy được, đột phá bách cấp năng lượng là cỡ nào mãnh liệt. Một cái màu vàng sẫm hồn hoàn dần dần xuất hiện tại trên lôi thần truy võ hồn, đệ thập hồn hoàn màu sắc cùng tiền thượng sắc đệ cửu hồn hoàn hô ứng lẫn nhau. Không chọn vẹn lôi thần chi lực tại thời khắc này lấy được bổ đủ, Thiết Lực có thể cảm ứng rõ ràng đến bể tan cảnh lôi thần chi lực tại dần dần dung hợp lại cùng nhau. Đinh. Lôi thần truy võ hồn bên trên đệ nhất hồn hoàn từ màu vàng đã biến thành đen như mực màu đen, thứ hai hồn hoàn cũng giống như thế. Đến đệ ngũ hồn hoàn lúc, nguyên bản là vạn năm cấp độ màu đen hồn hoàn thuế biến trở thành huyết hồng sắc 10 vạn năm hồn hoàn, đệ lục hồn hoàn càng là như vậy. Mỗi một đạo hồn hoàn đều được cực lớn thuế biến, kết xu thuộc tính tăng phúc đang thay đổi Thiết Lực thân thể, bước vào thần cấp lực lượng là siêu việt phạm nhân cấp độ. Đặc thu đệ cửu hồn hoàn cùng đệ thập hồn hoàn, toát ra màu sắc càng thêm lóa mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới bao khỏa trong đó. Khi Thiết Lực nặng ngâm ở cái này lực lượng khổng lồ bao khỏa bên trong lúc, một cô không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức theo sát mà đến. Hồn cốt tại bị bóc ra, loại này rút xương gãy gân kịch liệt đau nhức lệnh Thiết Lực run lên trong lòng. Trước hết nhất tháo rời ra cánh tay phải hồn cốt, kèm theo Thiên Thanh Nhu Mãng sức mạnh, bản thân hiến tế, để cho hồn cốt bên trong linh hồn lực lượng tràn ra, linh hồn thể Thiên Thanh Nhu Mãng nhìn về phía Thiết Lực. Ngươi lại thật sự làm được. Thiên Thanh Nhu Mãng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiết Lực, nó cũng biết điều này có ý vị gì, đây chính là vĩnh hằng sinh mệnh, nó sẽ trợ lực Thiết Lực hoàn thành cuối cùng này một bước. Giúp ta một chút sức lực. Hảo. Thứ hai hồn cốt là cánh tay trái hồn cốt, Âm Lôi Ma Long cánh tay trái hồn cốt, vốn là 7 vạn năm Âm Lôi Ma Long cánh tay trái hồn cốt, nhưng ở Lôi Tổ chi địa hấp thu hơn 70 vạn năm tu vi cựu tiêu lôi ngục quỷ sức mạnh, để cho Âm Lôi Ma Long cánh tay trái hồn cốt xảy ra thủy biến, đột phá đến 10 vạn năm cấp độ. Mà bây giờ, từ trong Âm Lôi Ma Long cánh tay trái hồn cốt xuất hiện là linh hồn thể trạng thái cựu tiêu lôi ngục quỷ. Nó kinh ngạc nhìn lấy mình linh hồn thể, lại nhìn thấy Thiết Lực bộ dáng lúc này, nó tin tưởng nên đón nó chính là cái gì, nhất thiết phải trợ nhân loại trước mắt đột phá đạo này nan quan. Một khi thành công, chính mình liền đem hoàn toàn thủy biến. Nhưng nếu là thất bại, hình thần câu diện, vận mệnh của nó đã sớm cùng Thiết Lực khóa lại với nhau. Ta tới giúp ngươi. Cựu tiêu lôi ngục quỷ bùng nổ ra uy thế kinh người, hồn cốt tức đoạt trong nháy mắt đó, trợ lực Thiết Lực đột phá thần cấp. Theo sát mà đến hai chân hồn cốt, mang tới kịch liệt đau nhức hơi trì hoãn, nhưng cái này hai khối hồn cốt huyết thiếu linh hồn chi lực, không cách nào cho Thiết Lực bất luận cái gì trợ lực. Nhưng có hai cỗ linh hồn lực lượng từ hồn hoàn bên trên phóng xuất ra, phân biệt tràn vào hai chân hồn cốt, trong quá trình Thiết Lực đột phá bách cấp, bọn chúng bởi vậy thức tỉnh, này đối bọn chúng mà nói, là truy cầu mục tiêu cả đời. Vĩnh hằng sinh mệnh tràn ngập hấp dẫn cực lớn, bọn chúng thế tất yếu trợ giúp Thiết Lực đột phá thần cấp, thành tựu thần chi vị. Lôi Dương Long là Thiết Lực thứ hai võ hồn đệ lục hồn hoàn, nó trước đây tu vi là 9 vạn năm, tiếp cận 10 vạn năm cấp độ, tại Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hiến tế, hồn hoàn đột phá đến 10 vạn năm cấp độ, hồn hoàn bên trong linh hồn cũng thuận thế đột phá, lúc này muốn trở thành Thiết Lực chân trái hồn cốt linh hồn lực lượng, trợ Thiết Lực đột phá bách cấp. Giống. Kèm theo Lôi Dương Long gầm lên giận dữ, nó đem hết toàn lực phóng thích tự thân sức mạnh. Tràn vào đùi phải hồn cốt linh hồn lực lượng là tại Lôi Tổ chi địa bên trong chém giết lôi thú. Tu vi của nó muốn so Lôi Dương Long cường hành mấy lần, nó bùng nổ đi ra ngoài sức mạnh tự nhiên càng thêm hùng hậu. Có thể xem như thứ hai võ hồn đệ bát hồn hoàn, nó cũng không phải thông thường 10 vạn năm hồn thú. Đến từ Cự Văn Lôi Tinh Giao Đầu bộ hồn cốt, Cự Văn Lôi Tinh Giao Đầu tiên là kinh ngạc chính mình hiện tại tình huống, trở thành thiết lực hồn hoàn cùng hồn cốt, nó vẫn cho là chính mình đã sớm chết, cho tới giờ khắc này khôi phục, nó mới hiểu tình hình không tầm thường. Đến từ bản năng trực giác đang nói cho nó, đây là một hồi thủy biến, là nó đời này khó gặp cơ hội, cá chép vượt long môn một mực là khắc vào linh hồn nó chỗ sâu ký ức, giờ phút này cố ký ức bùng nổ đi ra. Vượt qua long môn, nó cũng không phải là dao, mà là chân chính long. Ngũ đại hồn cốt tuần tự bùng nổ, đem thiết lực sức mạnh đẩy tới mức cực hạn, đến từ thân thể hồn cốt lôi linh long xuất hiện. Ta cho là hắn chết, ta liền sẽ bị hoàn toàn chôn, thẳng đến sự xuất hiện của ngươi, cho ta xem đến khả năng, muốn lực lượng của ta, ngươi cứ việc cầm đi tốt, đây là ta cơ hội duy nhất. Lôi linh long hoàn toàn giải khai thân thể hồn cốt phong ấn, khoảng chừng 9 đạo kim sắc đường vân, đây là một khối 9-10 vạn năm thân thể hồn cốt. Không đủ, còn chưa đủ a. Thiết lực phát ra gầm lên giận dữ, 9-10 vạn năm thân thể hồn cốt còn chưa đủ tự mình tới hoàn thành lần này đột phá, cần càng nhiều sức mạnh hơn mới có thể hoàn thành một bước này. Xì xì. Bạch điệu bên trong thực vật hệ hồn thú phát ra vô tận lôi đỉnh chi lực, thiết lực trợ bọn chúng đột phá tự thân bình cảnh, bây giờ đến phiên bọn chúng trả lại, đến từ vô số lôi thuộc tính thực vật hệ hồn thú một tia bản nguyên chi lực, toàn bộ tuần hướng lôi linh long thân thể hồn cốt. Đạo thứ 10 kim sắc đường vân đang tại dần dần xuất hiện, khi đạo thứ 10 kim văn đường vân hoàn toàn thành hình một khắc này, cũng mang ý nghĩa khối này lôi linh thân rồng làm hồn cốt đột phá 100 vạn năm. Thử. Hào quang chói sáng nở rộ, xích kim sắc hồn cốt dựng dục lực lượng đáng sợ, cũng chỉ có loại tầng thứ này sức mạnh mới có thể trợ lực thiết lực hoàn thành sau cùng thể biến. A, gầm nhẹ một tiếng, ngoại phụ hồn cốt lôi dực tại bị bóc ra, cũng là tại tiến hóa, không có bất kỳ cái gì linh hồn vật dẫn xem như sức mạnh lôi dực bên trong kích động đáng sợ bị diệt thuộc tính. Thứ hai võ hồn tại giao phó lôi dực lực lượng mới, đang kịch liệt trong thống khổ không ngừng diễn sinh ra lực lượng mới, không chọn vẹn lôi thần chi lực tại hoàn thiện, bể tan cảnh lôi thần thần chi chi vị một lần nữa đúc thành, một vị mới lôi thần đang sinh ra, không có gì sánh kịp lôi đỉnh chi lực đang tại thai nghén, thẩm phán thế gian sức mạnh. Câu vẽ tháng, chương 494, vô tận thẩm phán chương 494, vô tận thẩm phán bảy đại hồn cốt đang giao hòa bên trong tiến hóa, một bộ thuộc về lôi thần chiến giáp đang tại dần dần thành hình. Hồn cốt phẩm chất nhận được tăng lên to lớn, mỗi một khối hồn cốt phẩm chất ít nhất đều tăng lên 5 vạn năm, xem như lôi thần chiến giáp nồng cốt thân thể hồn cốt, càng là đạt đến 100 vạn năm phẩm chất. Lôi dực như lôi quang bên trong dựng dục ra tới vũ nhận, hướng về hai bên bày ra, trở thành thuộc về thần cấp lôi thần tăng cánh. Và anh, khi lôi thần chiến giáp hoàn toàn thành hình một thoáng kia, toàn bộ bạch địa lôi quang cũng vì đó du lên. Từ vô tận lôi đỉnh bên trong dựng dục chiến giáp xuất hiện tại thiết lực trên thân thể, hoàn mỹ phù hợp thiết lực thuộc tính. Bốn đen bốn hồng một tiền thưởng tối sâm kim. Mười đạo hồn hoàn hiện lên, lôi thần truy lôi thần chi tâm đã tái hiện, trở thành thần chi vũ khí, là chân chính siêu thần khí phẩm chất. Thuộc về lôi thần thần cấp khí tức xuất hiện, ở xa võ hồn đế quốc bên trong tiên nhận tuyết trước tiên liền cảm ứng được cỗ này thần cấp khí tức. Cũng có người có thể bước ra một bước này, là lôi thần tông tông chủ, vẫn là đường thần. Cùng nguyên thời không khác biệt, thiên nhận tuyết kế hoạch bởi vì độc cô bắc cùng dương vô địch xuất hiện, bị sớm hơn phát hiện, hắn tại thiên đấu đế quốc thời gian cũng không lâu, còn chưa thấy biết đến đường tam rửa sạch duyên hoa một màn, cùng đường tam ở giữa gặp nhau cũng không sâu. Thiên nhận tuyết tại thiên đạo lưu trong miệng biết được đường thần tồn tại, là vô cùng có khả năng trở thành bước vào thần cấp cực hạn đấu la. Tại thần cấp khí tức xuất hiện một thoáng kia, thiên nhận tuyết theo bản năng cảm thấy là hai người này, đây là thiên đạo lưu đề cập với nàng lên qua. Trước mắt đại lục bên trên khả năng nhất bước vào thần cấp cực hạn đấu la thứ hai, nhưng còn có một người cũng có thể là bước vào thần cấp lĩnh vực. Võ hồn đế quốc đột nhiên ngừng chiến trận, có thể chính là nàng cần đột phá thần cấp, cần thời gian. Bây giờ võ hồn đế quốc nhìn như thật sự an định xuống, nhưng đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, tùy thời đều có thể lại độ bùng nổ chiến tranh. Trước mắt đại lục cũng chỉ có Bạch Hổ Vương quốc cùng Tinh La đế quốc ở giữa có không an phận cử động, số đông đều muốn tại kinh nghiệm chiến tranh sau đó thưởng thụ cái này khó được hòa bình. Để cho ta kiến thức một chút, ngươi vị này lên cấp thần cấp có cỡ nào thực lực a? Màu vàng thiên sứ cánh chim bùng nổ ra hào quang chói sáng, thiên nhận tuyết hóa thành một vệt kim quang, mục tiêu chính là bệ địa. Thiết lực đang cảm thụ thần cấp sức mạnh cường đại, đột nhiên có cảm ứng nhìn về phía một chỗ, một cỗ không kém gì khí tức của mình đang hướng về phương hướng của mình đánh tới. Nóng bỏng, tịnh hóa tà ác thần thánh khí tức, trên bầu trời thái dương giao cho nàng vô cùng vô tận năng lượng. Thiên sứ thần, thiết lực tấn thăng thần cấp, tại khí tức bên trên cảm ứng hơn xa trước đó, đặc biệt là đối với cùng là thần cấp khí tức cảm ứng, là cực kỳ nhạy cảm. Bước vào thần cấp cảnh giới, liền có một vị ngang hàng đối thủ tới đây. Chính xác có thể nhờ vào đó đánh giá thực lực bản thân như thế nào. Lôi thần sức mạnh đã bị ngươi hấp thu, thật tốt cảm ngộ lôi thần thần linh toàn bộ a. Tinh thần chi hải bên trong âm thanh hoàn toàn tiêu thất, lấy thiết lực bây giờ tu vi cũng không cách nào truy tìm một hai. Nhưng so với hắn, thiết lực càng chú ý sắp xuất hiện địch nhân. Lôi thần tám dương cánh mở, cuốn lấy tối cường lôi đỉnh chi lực bay về phía bên trên bầu trời. Lấy bầu trời xem như chiến trường, chờ đợi thành thần sau đó, đối mặt tên địch nhân thứ nhất. Thần thánh tia sáng ở chân trời xuất hiện, tại thiết lực trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Một vị nữ nhân tuyệt mỹ xuất hiện tại trước mặt thiết lực, thần thánh không thể xâm phạm, vô luận là dung mạo hoặc là dáng người, đều gần như là hoàn mỹ, không thể bắt bẻ, giữa hai lông mày thần thái cao cao tại thượng, nhìn xuống thế gian hết thảy. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên thiết lực, trong mắt mang theo ngắn ngủi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trừ chính mình bên ngoài, bước vào thần cấp cường giả sẽ như thế trẻ tuổi. Tại trong thiên đạo lưu trình bày, vô luận là lôi thần tông tông chủ hoặc là đường thần, đều hẳn là cùng thiên đạo lưu một thời đại nhân vật mới đúng. Ngươi là lôi thần tông tông chủ. Lúc này thiết lực cũng không mang mặt nạ, triển lộ ra là chân thật hình dạng. Đã không phải lúc trước nó nớt, kiên nghị khuôn mặt, băng lánh lại xem thường hết thể hai mắt, về mặt tâm cảnh thí luyện, thiết lực hoàn thành vô cùng hoàn toàn. Thiên nhận tuyết cầm trong tay thiên sứ thanh kiếm, thập đại hồn hoàn hiện lên, 6 vị trí đầu đạo hồn hoàn toàn bộ tiến giai trí hắc sắc vạn năm hồn hoàn, đồng thời ba đạo 10 vạn năm hồn hoàn theo sát mà đến, đặc thù nhất chính là thuộc về thiên sứ truyền thừa đệ thập hồn hoàn, màu vàng hồn hoàn bên trong ẩn chứa thiên sứ chí lực, có thể điều động thái dương chân hỏa. Khí tức của ngươi cùng thiên đạo lưu rất giống, không nghĩ tới bước vào thần cấp lại là ngươi. Thiết lực biết rõ còn cố hỏi nói, trước đây ngươi để cho gia gia thụ thương, hôm nay liền để ta kiến thức một chút, bước vào thần cấp cảnh giới Lôi Thần Tông tông chủ có thể có bao nhiêu mạnh a. Thiên Nhận Tuyết đem thiên sứ thánh kiếm giơ lên, nóng bỏng thần thánh hỏa diễm bắt tới, toàn bộ bầu trời đều biến thành kim sắc, tại Thiên Nhận Tuyết sau lưng xích kim sắc đĩa xi đi dị thường lóa mắt. Thiên sứ lĩnh vực, chuyên trúc thiên sứ chi thần lĩnh vực, tại trong thế giới màu vàng nóng, Thiên Nhận Tuyết thân thể một hóa hai, hai hóa bốn, trong khoảnh khắc, vô số Thiên Nhận Tuyết chiếm giữ thiên sứ lĩnh vực bất luận cái gì một chỗ. Nhao nhao giơ lên trong tay thiên sứ thánh kiếm, nhắm ngay thiết lực, đến từ thái dương ngọn lửa thần thánh hội tụ, đem bầu trời đều trở nên nóng bỏng vô cùng, thế gian bất luận cái gì hết thảy ô uế đều đang sợ hãi cổ lực lượng này sinh ra. Đại Nhật, thiên sứ, Vạn Dương Lăng Thiên. Tịnh hóa hết thảy kim sắc hỏa diễm từ thiết lực bên ngoài thân hiện lên, nhưng ngay lúc đó liền bị vô tận lôi quang cuốn về. Thiết lực cầm trong tay lôi thần truy, cánh tay phải chấn động, đến từ lôi điện bên trong thẩm phán chi lực hiện lên, thế giới màu vàng nóng bên trong xuất hiện một vòng lăng quang, dự dục thẩm phán lôi đỉnh chi lực cấp tốc lan tràn ra, tại phân hóa lấy đến từ thiên sứ chi thần sức mạnh. Trong nháy mắt công phu, lấy thiết lực làm trung tâm, đến từ lôi thần sức mạnh tại đoạt trở về phiến chiến trường này quyền chủ đạo. Lôi thần lĩnh vực, chuyên thuộc về lôi thần lĩnh vực, vô tận lôi quang bên trong, một đạo cực lớn thân ảnh màu xanh lam đột ngột từ mặt đất mọc lên, cầm trong tay cực lớn lôi thần truy, tại lôi thần trong lĩnh vực, lực lượng của hắn là chí cao vô thượng, đối mặt vô số thiên sứ chi thần sức mạnh, còn lấy coi thường thái độ. Thiên kiếp, lôi thần, vô tận thẩm phán hết thảy thiên kiếp lôi điện tại trên lôi thần truy hội tụ, hướng về thiên sứ lĩnh vực phương hướng ầm vang nện xuống, vô số thiên sứ thánh kiếm vung ra, hai cỗ thần cấp sức mạnh xung kích, làm cả bầu trời đều xảy ra kịch liệt biến động. Chỉ là một tia khí tức tiết lộ, liền để vô số hồn sư cùng hồn thú cảm thấy e ngại. Đây là bọn nó không cách nào siêu việt sức mạnh, loại tầng thứ này khí tức chính là bọn nó bản năng cảm giác tỏa tiếp theo không thể vượt qua đại sơn. Thiên Nhận Tuyết có thể điều động thái dương sức mạnh, nhưng ở trên không trên chiến trường, thiết lực đồng dạng có chỗ dựa vào. Đang kịch liệt trùng kích vào, Thiên Nhận Tuyết biểu lộ ra khá là chật vật bay ngược mà ra, nhìn về phía thiết lực trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này sao có thể? Cùng là thần cấp, ta làm sao lại kém hơn ngươi? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhịn không được nhìn về phía thiết lực đệ cửu hồn hoàn, cái này một đặc thù hồn hoàn để cho Thiên Nhận Tuyết có chỗ kiêm kỵ, vừa mới cũng là tiền thưởng sắc hồn hoàn lúc thả ra khí tức, để cho thái dương chân hỏa xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, lúc này mới tại thiết lực trên tay ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Câu vẽ tháng, chương 495, thần huyết chương 495, thần huyết bốn đen bốn hồng một tiền thưởng tối sầm kim, từ hồn hoàn phối trí bên trên, thiết lực là muốn thắng qua Thiên Nhận Tuyết, đối với thần cấp cường giả mà nói. Hồn hoàn phối trí bên trên yếu ớt chênh lệch là không thể quyết định chiến đấu thắng bại, chủ yếu so sánh là hai người đệ thập hồn hoàn, cũng là truyền thừa thần chi sức mạnh hồn hoàn, cùng là nhất cấp thần chi, khí tức tuy có khác biệt, nhưng lực lượng là tại cùng một cái cấp. Độ, chân chính lệnh giữa hai người xuất hiện chênh lệch là đệ cửu hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết đệ cửu hồn hoàn là huyết hồng sắc 10 vạn năm hồn hoàn, thiết lực đệ cửu hồn hoàn là đặc thù tiền thưởng sắc hồn hoàn, đến từ nguyên tố đại lục quà tặng, không giống với bình thường hồn hoàn. Đệ cửu hồn hoàn để cho thiết lực có thẩm phán nguyên tố sức mạnh, đồng thời tại thiết lực bước vào thần cấp một khắc này, cũng tại tăng cường thiết lực thần niệm, vượt qua trăm cấp cường giả. Thiết lực lôi thần cựu khảo là hắn tới chủ đạo, là cần một vị lôi thần xuất hiện, nhưng cũng không phải gì đó người đều có thể trở thành lôi thần, ở giữa khảo hạch không có nghĩa là đơn giản cùng nhanh nhẹn, là cần chân chính ma luyện mới có thể thông qua. Có thể dựa vào cũng chỉ có thiết lực chính mình, đặc biệt là nguyên tố đại lục khảo hạch, thất bại một bước, chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Nhận được đệ cựu hồn hoàn, là đối với thiết lực tán thành. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thần khảo, là có thiên đạo lưu trợ lực, huyết mạch ở giữa liên lụy, để cho thiên đạo lưu nhiều lần trợ giúp Thiên Nhận Tuyết, coi như bước vào thần cấp cảnh giới, nàng thần niệm cũng là yếu hơn thiết lực, một yếu một mạnh, kết cục tự nhiên là rõ ràng. Khảo hạch của ngươi tồn tại thì biết, cho nên ngươi thần niệm không đủ cường đại. Thiết lực từ tổ nói, không có khả năng, khảo hạch của ta không có khả năng tồn tại thì biết, đây chỉ là ngươi chèn ép trong lòng ta tín niệm vụng về thủ đoạn. Thiên Nhận Tuyết trợn mắt nhìn thẳng, nhưng ở trong lòng của nàng là không dám tỷ lệ phần trăm nhận định chính mình khảo hạch là không sức mẻ, đối mặt thiết lực chất vấn, nội tâm là có chút nghi vấn. Thiên Nhận Tuyết cầm trong tay thiên sứ thanh kiếm, chém ra một đạo kiếm quang, tự thân tại thái dương chân hỏa bộc bảo, rời đi bạch địa. Thiết lực cũng không có khăng khăng muốn ngăn phía dưới nàng ý tứ, lôi thần truy nhẹ nhõm phá mất nàng tấn công, liền trở về tới bạch địa bên trong. Lôi thần chiến giáp hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể, khôi phục trạng thái bình thường. Tại bạch địa khu trung tâm, vốn là bị lôi minh diêm ngục đằng chiếm cứ địa giới, nhưng theo lôi minh diêm ngục đằng bị thiết lực hoàn toàn hấp thu, ở đây liền trở nên vô cùng trống trải. Thiết lực hạ xuống nơi đây, ánh mắt nhìn qua một chỗ bằng phẳng bạch thạch phía trên, bên trên có một tiểu tiết non nớt mang chi vật. Lôi minh diêm ngục đằng mặc dù bị chính mình đều hấp thu, tại lần này phía trước vẫn như cũ lưu lại một cái hạt giống. Bây giờ bạch địa đi qua chính mình cải tạo, tinh khiết lôi đỉnh chi lực sẽ ở khu hoạch tâm hội tụ, tiếp đó phân tán hướng bạch địa bốn phía. Là thích hợp nhất mới vừa sinh ra lôi minh diêm ngục đằng lại thêm bạch địa bên trong thực vật hệ hồn thú tu vi gia tăng thật lớn, tại bạch địa khu hoạch tâm là phi thường an toàn. Còn đối với bạch địa lôi thuộc tính thực vật hệ hồn thú tới nói, có lôi minh diêm ngục đằng tồn tại, bọn chúng cũng có tư cách hưởng thụ được lôi kiếp bổ sung thêm lôi điện chi lực, rèn luyện trong cơ thể của bọn chúng bản nguyên, có thể tấn thăng làm cường đại hơn hồn thú. Lôi minh diêm ngục đằng mỗi lần đột phá đều kèm theo lôi kiếp buông xuống, đây là thiên địa đối với nó cường đại huyết mạch tán thành. Tại trong lôi kiếp bên trong lớn lên, nó tương lai hạn mức cao nhất nhất định là sẽ không thấp. Mà tại Bạch Địa, lôi thuộc tính thực vật hệ hồn thú cũng có thể hưởng thụ được lôi kiếp mang tới chỗ tốt, sẽ kèm theo lôi minh diêm ngục đằng trưởng thành, cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Thiết lực lấy một tia lôi thần thần huyết hóa thành lôi thần ấn ký, đánh vào trong cơ thể của lôi minh diêm ngục đằng, cái này đối với nó tu luyện về sau sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cái này một tia thần huyết cũng làm cho Thiết Lực sắc mặt trắng bạch ba phần, đây cũng không phải là thông thường huyết dịch, mà là tấn thăng thần linh thần huyết, chỉ là một tia, liền thắng qua vô số thiên tài địa bảo. Thiết Lực lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi, chờ sắc mặt khôi phục một chút, dự định đi tới Nguyệt Linh đảo, tự mình hoàn thành thần khảo, cái kia Trúc Thanh cũng cần phải từ trong huyền băng tỉnh lại. Vào lúc này Nguyệt Linh đảo bên trên, một tia đặc thủ khí tức từ ở trên đảo hiện lên, tại truyền thừa chỗ khảo hạch bên trong, bị phong ấn ở huyền băng bên trong Chu Trúc Thanh đang phát sinh biến hóa nào đó. Tại nàng tinh thần chi hải bên trong, một đạo hư vô thân ảnh hiện lên, không cách nào thấy rõ hắn cụ thể hình dạng, chỉ có thể cảm thụ ra khí tức vô cùng cường đại, vượt qua cực hạn khí thế áp bách. Ngươi đệ cửu khảo hoàn thành, thu hoạch thuộc về ngươi thần chi truyền thừa a. Lập tức, tinh thần chi hải một hồi cuộn cuộn, buông xuống tinh thần chi hải hư ảnh tan biến không thấy, Chu Trúc Thanh hồn lực đẳng cấp tại tăng lên. Nguyên bản phong ấn nàng huyền băng đang từng chút hòa tan, hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào trong thân thể của nàng. Chu Trúc Thanh hồn lực đẳng cấp tại tăng lên, trong thời gian ngắn liên tục đột phá, rất nhanh liền đạt đến cấp 99. Đã mất đi huyền băng gò bó, Chu Trúc Thanh một lần nữa giãn ra thân thể của mình, càng thêm cay dáng người đường cong, coi như không có cố ý triển lộ mị hoặc, đều tràn đầy không cách nào kháng cự lực hấp dẫn, làm cho người nhịn không được nhìn chăm chú. Khi Chu Trúc Thanh hồn lực đẳng cấp bước vào cấp 99 lúc, ở chung quanh nàng hoàn cảnh xảy ra biến hóa vi diệu, đến từ không gian ba động mang nàng đi tới một chỗ hoang vu chi địa, sâm bạch địa bày tỏ tràn đầy tử khí, tất cả lớn nhỏ cái hố bên trong ẩn chứa lấy cực hạn hàn ý. Tại Chu Trúc Thanh trước người, có một thanh thon dài trường đao cắm ở màu trắng nguyệt thạch bên trong, vẻn vẹn lộ ra một nửa thân đao. Rút ra chuôi này trường đao, thu được nó tán thành, liền có thể bắt đầu chuyển thừa. Thử. Trắng non tay ngọc tại đụng vào chuôi đao trong nháy mắt, một cố đau nhói hàn ý đánh tới, sẽ cho người theo bản năng đi buông cán đao ra. Tại thời khắc mấu chốt, Nao Hải lập tức khôi phục một chút tinh thần. Không thể từ bỏ, một khi buông ra, liền mang ý nghĩa ngươi đã mất đi cơ hội, liền không khả năng nhận được thần linh truyền thừa. Không còn bận tâm trên chuôi đao cực hạn hàn ý, Chu Trúc Thanh hai tay cùng nhau chế trụ chuôi đao, muốn ra sức đưa nó rút ra. Vốn cho rằng lại là vô cùng khó khăn một sự kiện, nhưng quá trình lại thuận lợi ngoài ý liệu, từ nguyệt thạch trung tướng trường đao rút ra, đao sắc bén thân tràn ngập chặt đứt hết thảy phong mang. Nguyệt chi nhận. Tại Chu Trúc Thanh trong đầu hiện ra kiện thần khí này tên, nhẹ nhàng vung dậy, phảng phất có thể đem không gian đều chém ra một vết nứt. Rét lạnh kiên cố chiến giáp theo Chu Trúc Thanh nhận được nguyệt chi nhận trong sát na, bao trùm Chu Trúc Thanh toàn thân, giống như thân thể diễn sinh, tại tăng cường rất nhiều tự thân hồn lực cùng thuộc tính. Thử. Đột nhiên, một cỗ không cách nào nói hết lực lượng cường đại từ trên chiến giáp tán phát ra, đang kích thích Chu Trúc Thanh thân thể mỗi một cái bộ vị, thể nội hồn lực bắt đầu sôi trào, lượng vàng lạng tím bốn đen đỏ lên, chín đạo hồn hoàn tại Chu Trúc Thanh dưới thân hiện lên. Đã bước vào cấp 99 cực hạn đấu la Chu Trúc Thanh, cảm giác tự thân tại đột phá một cái bình cảnh, đơn giản ngôn ngữ không cách nào cho thấy, nhưng có thể cảm thụ ra một điểm, chính mình giống như muốn bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Phảng phất là cực hàn bên trong dựng dục ra cực nhiệt, tại trong cực đoan thuộc tính đạn sinh ra cường đại cá thể. Đệ thập hồn hoàn hư ảnh đang tại dần dần thành hình, ngân kim đan chéo đệ thập hồn hoàn đại biểu cho truyền thừa thần linh sức mạnh. Tại bước vào thần cấp trong nháy mắt, không cách nào trình bày lực lượng cường đại, đây là cấp 2 thần linh truyền thừa sức mạnh. Câu vẽ tháng, chương 496, Nguyệt Chi nhận chương 496, Nguyệt Chi nhận đây chính là thần linh sức mạnh sao? Cảm nhận được thể nội sao động sức mạnh, Chu Trúc Thanh trong lúc nhất thời có chút chấn kinh, cái này đột nhiên hiện lên ở trong người sức mạnh, phản phất chính mình cái gì đều không đi làm, liền có lực lượng cường đại như vậy, đối với sức mạnh trưởng khống 10 phần xa lạ. Cẩn thận cảm ngộ trong tay Nguyệt Chi nhận, Chu Trúc Thanh biết được mình bây giờ không cách nào phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Đây chính là một kiện thần khí. Chu Trúc Thanh đầu tiên nghĩ tới, chính là Đường Tam lấy được Hải Thần Tam Xoa Kích, cũng là siêu việt hồn sư phạm chủ sức mạnh. Hoàn thành đệ bát khảo nội dung, Chu Trúc Thanh hồn lực đẳng cấp mới 95 cấp, là lựa chọn đệ cửu khảo nội dung bên trong, chờ chính mình từ trong huyền băng thức tỉnh, huyền băng hóa thành năng lượng tinh thuần đem tự thân hồn lực đẳng cấp tăng lên tới cấp 99, liền nắm giữ Nguyệt Chi nhận kiện thần khí này quá trình, đều là vô cùng thuận lợi. Là nước chảy thành sông sao? Chu Trúc Thanh đối với chính mình có nhận thức, ban đầu ở trên Hải Thần Đảo kinh nghiệm khảo hạch, liền đem bọn nó thiên phú tiến hành sắp hàng, so sánh Đường Tam cùng Áo Tư Tạng, nàng và Ninh Vinh Vinh cũng là có chỗ chênh lệch, nhưng Đường Tam thiên phú đều như vậy xuất chúng, thu được Hải Thần Tam Xoa Kích kiện thần khí này tán thành, cũng là muốn kinh nghiệm trọng trọng gặp chắc trở. Thiên phú của mình kém hơn hắn, như thế nào lại nhẹ nhàng như vậy liền đạt được Nguyệt Chi nhận kiện thần khí này tán thành? Ta không phải là phụ thuộc phẩm, ta phải dựa vào chính mình sức mạnh đạt được ngươi tán thành. Chu Trúc Thanh ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Chi nhận, nàng không cần loại này tán thành. Đối với thiết lực, nàng là không giữ lại chút nào tin tưởng, nếu không thì sẽ không lựa chọn đệ cửu khảo nội dung, nhưng nàng không muốn trở thành phụ thuộc phẩm, nàng cần chính mình nhận được tán thành. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể nhận được lực lượng cường đại như vậy, không tốt sao? Tinh thần chi hải bên trong hư ảnh lại độ xuất hiện, lần này, hắn dung mạo trở nên rõ ràng rất nhiều, đang mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một dung nhan tuyệt mỹ. Lực lượng là cần kính ý, không nên như thế nhẹ nhõm bị thu hoạch nắm giữ, ta phải dựa vào chính mình lại bắt đầu lại từ đầu. Người xác định sao? Kinh ngạc Chu Trúc Thanh đáp án, nhưng ở hắn bộ dáng hai đầu lông mày có thể nhìn đến một vòng vui mừng. Xem như truyền thừa giả của mình, hắn đương nhiên không hy vọng truyền thừa giả khuyết thiếu đối với sức mạnh kính sợ. Biết được kính sợ sức mạnh là hắn đối với truyền thừa giả trọng yếu nhất yêu cầu. Chu Trúc Thanh biểu hiện để cho hắn rất hài lòng. Vốn là lấy hắn tiêu chuẩn, muốn có được truyền thừa cùng tán thành, cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Làm gì, ở địa vị cùng trên lực lượng, đều khuyết thiếu cùng với ngang hàng điều kiện, đối mặt cường đại lại địa vị cao thượng thần vương, nhất thiết phải thi hành. Ta xác định. Chu Trúc Thanh kiên định vững vàng trả lời, để cho hắn phi thường hài lòng. Nguyên bản tản ra ngân kim sắc quang mang đệ thập hồn hoàn đã biến thành không có chút nào hào quang màu xám, trên người chiến giáp rút đi, duy chỉ có nguyệt chi nhận tản mát ra lạnh lẽo hàn ý đặc hữu nguyệt quang, dường như đang tán thành Chu Trúc Thanh tâm cảnh, nhưng muốn lấy được nguyệt chi nhận 100% tán thành, chỉ dựa vào tâm cảnh là không đủ. Mới đản sinh lôi thần, hẳn là tới tìm ngươi, ngươi cần cùng hắn giải thích một chút sao? Tốt nhất phải giải thích một chút, bằng không thì ta sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Hắn ở trong lòng âm thầm nói. Hảo. Chu Trúc Thanh nhìn thân ảnh mơ hồ một mắt, đối phương giống như thở dài một hơi. Có thể từ trong huyền băng mở ra phong ấn, nhận được huyền băng hóa thành tinh thuần năng lượng, liền mang ý nghĩa thiết lực thành công. Chỉ là trong lòng khống chế không nổi gặp mặt xúc động, khi biết được thiết lực sắp xuất hiện tại Nguyệt Linh đảo, trong lòng càng nóng nảy gặp đối phương. Hô. Cầm trong tay Nguyệt Chi nhận Chu Trúc Thanh một lần nữa về tới trên Nguyệt Linh đảo, có thể cảm ứng được thiết lực phương hướng. Dường như là đã trải qua lần này ma luyện, hai người giữa hai bên đều có một đạo cảm ứng, có thể biết được biến hóa của đối phương. Quay một đạo lôi quang từ phía chân trời chạy nhanh xuống, tại lôi quang bên trong có một đạo thân ảnh đi ra. Hai người tương kiến, trong lòng có vô số lời nói, nhưng đến gặp mặt lúc, lại một câu nói đều không nói được. Đáp lại thiết lực chính là non nớt bóng loáng hai tay quấn quanh bên hông, băng linh lạnh tanh bên mặt rúc vào thiết lực bền chắc trên lồng ngực. Người người mái tóc ở giữa nhàn nhạt hương khí, thật lâu sau đó, hai người không nỡ từ đối phương trên thân tách ra. Lúc này, thiết lực mới phát giác được Chu Trúc Thanh biến hóa trên người. Rõ ràng có bước vào thần cấp khí tức, nhưng tu vi làm sao vẫn tại cấp 99, tại nàng bên cạnh thân chính là thần khí. Nguyệt Chi nhận cắm trên mặt đất, tản mát ra khí tức tuyệt đối là thần khí không thể nghi ngờ. Thiết lực tại trở thành lôi thần một khắc này, lôi thần truy một lần nữa tỏa ra sự sống, lại độ trở thành siêu thần khí phẩm giai siêu cấp vũ khí. Bởi vậy, thiết lực đối với thần khí khí tức là phi thường nhạy cảm. Chu Trúc Thanh có thể nắm giữ kiện thần khí này, liền mang ý nghĩa lấy được thần khí tán thành, nàng cũng cần phải hoàn thành đệ tử khảo, nhận được thần chi truyền thừa, như thế nào có chút không giống. Cảm nhận được thiết lực ánh mắt khác thường, Chu Trúc Thanh cố ý chờ trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng giải thích nói: "Đây là lựa chọn của ta, nếu như đột nhiên nhận được sức mạnh to lớn như vậy, luôn cảm thấy bất an cùng bàng hoàng, ta muốn dựa vào chính mình nhận được sức mạnh tán thành." Chu Trúc Thanh phóng xuất ra nàng hồn hoàn phối trí, là có thập đại hồn hoàn đan chéo lấp loé, duy chỉ có đệ thập hồn hoàn lộ ra ảm đạm màu xám, không có một tia ánh sáng. Đệ thập hồn hoàn sức mạnh bị phong ấn, Chu Trúc Thanh bây giờ vẫn là cấp 99 cực hạn đấu la, nhưng bởi vì sức mạnh của bản thân là thông qua huyền băng hóa thành năng lượng cưỡng ép tăng lên. Nếu để cho nàng đi đối mặt thiên đạo lưu bực này cực hạn đấu la cấp độ cực giả, tuyệt đối không phải là đối thủ, lực lượng này cũng không phải là nàng tự thân tu luyện ra được, khuyết thiếu trưởng không sức mạnh năng lực. Thiết lực vuốt ve qua mái tóc của nàng, chính mình sẽ tôn trọng nàng làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, có thể từ bỏ, vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Vậy ta hy vọng, tại ta kinh nghiệm thời điểm khảo hạch, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi đừng xuất thủ, ta muốn dựa vào tự mình tới vượt qua khảo hạch. Chu Trúc Thanh mở miệng nói ra, bởi vì giữa hai người có ràng buộc cùng liên lụy, thiết lực có thể cảm ứng được Chu Trúc Thanh tình huống. Nếu như tại trong khảo hạch thất bại, Chu Trúc Thanh nguyện ý vì này trả giá đắt, không hy vọng thiết lực ra tay can thiệp. Nhưng duy chỉ có đối với chuyện này, thiết lực không có trả lời. Nếu là Chu Trúc Thanh thật sự xuất hiện không ổn, thiết lực coi như thiêu đốt lôi thần bản nguyên, đều phải đánh vỡ không gian gò bó, ngăn tại trước mặt Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đột nhiên câu bên trên thiết lực cổ, ở bên khuôn mặt lưu lại phần môi ấn ký. Hai người tại trên Nguyệt Linh đảo tạm lưu thời gian có hạn, nhưng chân quý mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Khi Chu Trúc Thanh muốn đứng dậy trở về thí luyện chi địa lúc, liền mang ý nghĩa hai người muốn lần nữa tách ra. Nhưng lần này tách ra, Chu Trúc Thanh hướng thiết lực đưa ra chính mình một cái yêu cầu, hy vọng thiết lực có thể cứu ra gia tộc của mình, hoặc đem U Minh công tức một mạch từ trong Tinh La Đế quốc giải cứu ra. Thiết lực là đem Tinh La Đế quốc biến hóa toàn bộ cáo chi Chu Trúc Thanh, Tinh Quan Tông còn cần U Minh công tức phụ trợ mới có thể hoàn toàn trưởng khống Tinh La Đế quốc. Nhưng bây giờ Bạch Hổ Vương quốc muốn đối Tinh La Đế quốc ra tay, có Thất Đại Tông trợ giúp, Tinh La Đế quốc chưa chắc là đối thủ. Tại bực này áp lực dưới, bọn nó sẽ khẩn cấp muốn trưởng khống Tinh La Đế quốc. Cầu vẽ tháng, chương 497, một lượt mới. Chương 497, một lượt mới. Chỉ có hoàn toàn trưởng khống Tinh La Đế quốc mới có thể cùng đối kháng. Bạch Hổ Vương quốc vốn là phân hóa Tinh La Đế quốc bốn thành quân đội sức mạnh, lại thêm Thất Đại Tông hồn sư quân đoàn, thế nhưng là không dễ dàng như vậy đối phó. Trên chiến trường, Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc thế nhưng là đều thể nghiệm qua hồn sư quân đoàn cường đại, đặc biệt là Thất Đại Tông có cường đại tông môn nội tình, có thể đem hồn sư sức mạnh thêm một bước tăng lớn. Chu Trúc Thanh không yên lòng phụ thân lưu lại Tinh La Đế quốc, tuy nói Chu gia cùng Đái gia bồi dưỡng người thừa kế phương thức lanh khốc vô tình, để cho người thừa kế đối với cái gọi là thân tình vô cùng lạnh nhạt, nhưng huyết mạch bên trong ràng buộc không cách nào coi nhẹ. Khi biết U Minh công tức tại Tinh La Đế quốc tình huống sau đó, Chu Trúc Thanh hay là muốn thỉnh thiết lực hỗ trợ. Sở dĩ bây giờ đưa ra yêu cầu này, là cảm thấy thiết lực thực lực hôm nay đã không nhìn bình thường hồn sư mang cho hắn uy hiếp. Đối mặt Chu Trúc Thanh thỉnh cầu, thiết lực đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa cái này đối chính mình tới nói, chính xác chỉ là một chuyện nhỏ. Ông Nguyệt Chi nhận phát ra nhẹ nhàng tiếng chấn động, đây là đang nhắc nhở Chu Trúc Thanh khảo hạch đã đến giờ. 5 ngày ở chung thời gian, nhưng lại cảm giác dị thường nhanh chóng. Tốt, ta nên rời đi. Hảo. Ở trong mắt hai người, đây chỉ là ngắn ngủi phân biệt, không có quá nhiều không muốn. Chu Trúc Thanh tại Nguyệt Chi nhận dẫn đạo phía dưới, khí tức tạm thời tại trên Nguyệt Linh đảo tan biến. Hô, từng sợi lôi quang phun lên thiết lực bên ngoài thân, hóa thành một đạo lôi quang bay khỏi Nguyệt Linh đảo, tốc độ thật nhanh, người bình thường mắt thường là rất khó bắt được bực này tốc độ. Tinh La Thành U Minh phủ công tức bên trong, bây giờ toàn bộ Chu gia đều vô cùng bất an, bây giờ Tinh La hoàng đế muốn đối bọn nó Chu gia độc thủ. Đến từ Bạch Hổ Vương quốc áp lực, để cho bây giờ Tinh La hoàng thất khẩn cấp trưởng khống toàn bộ Tinh La đế quốc quân đội cùng chính quyền. Nhưng một bộ phận này trưởng khống tại U Minh công tức trên tay, muốn hoàn toàn trưởng khống, nhất định phải để cho U Minh công tức tự mình tướng quân quyền cùng chính quyền giao ra. Đại ca, tân hoàng đế gần nhất rất nóng lòng à, cái này sợ rằng sẽ đối với chúng ta bất lợi. Gia chủ, nếu không thì chúng ta mang theo quân đội đi nương nhờ Bạch Hổ Vương quốc, bằng vào chúng ta Chu gia cùng đái gia quan hệ, sẽ không bạc đãi chúng ta. Hiện nay Bạch Hổ Vương quốc có thất đại tông trợ lực, Tinh La đế quốc ở trên quân sự chưa chắc là Bạch Hổ Vương quốc đối thủ. Có đạo lý, ta nghe được một tin tức, Trúc Vân bây giờ là Bạch Hổ Vương quốc vương hậu, đây đối với chúng ta là có lợi. Tại trên phòng hội nghị, U Minh công tức ở vào trên chủ vị, nghe phía dưới tộc nhân thương thảo. Trong tộc nhân có thiên hướng Bạch Hổ Vương quốc, tự nhiên cũng có thiên hướng Tinh La đế quốc. Bạch Hổ Vương quốc là võ hồn đế quốc phiên thuộc quốc, các ngươi cho là đầu phục Bạch Hổ Vương quốc, còn có thể có được hôm nay địa vị sao? Hết thảy bổ nhiệm đều phải qua võ hồn đế quốc quyết sách, đối một bạch cũng chỉ là võ hồn đế quốc một con cờ thôi. Tại Tinh La đế quốc, địa vị của chúng ta vẫn như cũ, có thể đầu phục Bạch Hổ Vương quốc, chưa hẳn liền có thể nhận được địa vị tương đương. Võ hồn đế quốc tuyên bố hòa bình, Bạch Hổ Vương quốc nhưng phải đối với Tinh La đế quốc độc thủ, các vị không cảm thấy ở trong đó dị thường sao? Bạch Hổ Vương quốc tuyệt không phải cho thấy đơn giản như vậy, ta vẫn cảm thấy chúng ta không nên lội cái này bảy vũng nước đục. Hai cỗ thanh âm bất đồng tại không ngừng tranh luận, ngay cả U Minh công tức trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Tiếp tục lưu lại Tinh La đế quốc, nhưng là bây giờ Tinh La hoàng đế muốn bọn nó Chu gia binh quyền cùng chính quyền, nếu như không giao ra, có thể muốn chịu đến Tinh La hoàng thất nhằm vào, nhưng nếu là giao ra, bọn nó Chu gia liền đã mất đi tại Tinh La đế quốc bên trong đặt chân gỗ rễ. Trước đây đái gia xem như Tinh La hoàng thất, bởi vì Chu gia cùng đới gia võ hồn dung hợp kỹ, quan hệ thân mật, vô luận là quân đội hoặc là trong chính trị, đái gia đều biết để cho Chu gia tiến hành trải qua, nhưng bây giờ không đồng dạng, bây giờ Tinh La hoàng thất là Tinh Quan tông, hai người quan hệ trong đó không đạt được trước đây đái gia cùng Chu gia, hứa gia xem như Tinh La hoàng thất, thế nhưng là một mực tại phòng bị Chu gia, cũng vô cùng cần thiết trong tay Chu gia nắm trong tay một bộ phận quyền hạn. Loại này nhìn chằm chằm hứa gia, để cho U Minh công tức trong lòng căng thẳng. Nhưng nếu là đi nương nhờ Bạch Hổ Vương quốc, càng không phải là một cái lựa chọn tốt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Bạch Hổ Vương quốc bây giờ chính là một cái cực lớn vũng bùn, một khi thân hãm trong đó, liền có thể cũng lại không rút ra được, hơi dãy rủa, nên đón ngươi có thể chính là tử vong. U Minh công tức làm sao có thể mang theo gia tộc chủ động nhảy vào trong vũng bùn? Nhưng cục diện dưới mắt, nhất định phải có một cái biện pháp giải quyết mới được. Hiện nay, Chu gia tựa hồ nhất định phải bỏ qua mất một phần. Gặp hội nghị thương thảo không ra một cái kết quả, U Minh công tức dứt khoát ngừng hội nghị, để cho bọn nó lui trước xuống. Thiết lực đã xuất hiện tại Tinh La thành, nhưng không có trước tiên đi tìm U Minh công tước, mà là trước biết bây giờ Tinh La đế quốc cùng Bạch Hổ Vương quốc tình huống. Tại trong Tinh La thành bên trong có Khuê Tân An cắm mật thám, ngoại trừ Khuê Tân ngoại, Thiết lực là duy nhất biết liên hệ bọn nó người phương thức. Tại Tinh La thành một chỗ ẩn nút trong khách sạn, Thiết lực trong phòng chờ đợi một khắc đồng hồ thời gian, có 5 vị mật thám lần lượt đến. Trên thân bọn nó mặc các loại quần áo, có Tinh La trong hoàng thất quan biên, cũng có bình dân phổ thông. Tông chủ, bọn nó tại nhìn thấy Thiết lực ánh mắt đầu tiên, liền hiểu Thiết lực thân phận, ngoại trừ Khuê Tân ngoại, có thể liên hệ với bọn nó, cũng chỉ có Lôi Thần Tông tông chủ. Các ngươi một mực tại Tinh La thành, tình huống hôm nay so ta quen thuộc, cùng ta nói tỉ mỉ một phen. Hảo. Năm người không nói nhảm, đem mình nắm tình báo nói ra. Bây giờ Bạch Hổ Vương quốc liên hợp 7 đại tông môn, đối với Tinh La hoàng thất tạo thành áp lực rất lớn, tại Tinh La đế quốc cảnh nội không thiếu hồn sư thế lực, đối với thất đại tông là phi thường e ngại, khi bọn nó biết được Bạch Hổ Vương quốc có thất đại tông trợ lực, đã lòng sinh thiết ý, dự định đi nương nhờ Bạch Hổ Vương quốc. Bầu không khí như thế này lôi kéo dưới, thêm một bước tăng thêm Tinh La hoàng thất áp lực. U Minh công tức nắm trong tay một bộ phận binh quyền, cũng là để cho Tinh La hoàng thất nhức đầu. Một mặt là Tinh La đế quốc cần hoàn chỉnh lực lượng quân sự đối kháng Bạch Hổ Vương quốc tùy thời đều có thể phát động chiến tranh, một mặt khác là lo nghị U Minh công tức đi nương nhờ Bạch Hổ Vương quốc. Tuy nói U Minh công tức sơ bộ công nhận hắn vị này Tinh La hoàng đế, nhưng đái gia cùng Chu gia ở giữa ràng buộc nhưng là phi thường khắc sâu, đời đời kiếp kiếp liên quan như thế nào dễ dàng như vậy chặt đứt. Nếu như đái gia cầm lại Tinh La đế quốc, vậy hắn Chu gia cũng chính là trong Tinh La đế quốc, trừ hoàng thất bên ngoài, gia tộc mạnh mẽ nhất. Đối mặt bực này quan hệ, bây giờ Tinh La hoàng thất như thế nào lại yên tâm đâu? Tại trong năm người giảng giải, Thiết lực không sai biệt lắm biết được tình huống. Thất đại tông cùng Bạch Hổ Vương quốc không động tay, là bởi vì võ hồn đế quốc nguyên nhân, bọn nó đang tìm kiếm cơ hội cho Tinh La đế quốc một kích chí mạng. Nhất thiết phải tại võ hồn đế quốc không trước khi phản ứng lại, chiếm giữ Tinh La đế quốc. Nhưng Chu gia vẫn không có động tác, xem ra bọn nó cũng là không cách nào phán đoán hiện tại tình huống. Thiết lực từ tổ nói. Câu vẽ tháng, chương 498, bàn giao chương 498, bàn giao suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ Chu gia địa vị lúng túng, lại quyết thiếu đỉnh tiêm hồn sư, có thể dựa vào cũng chỉ có trong tay thực quyền, nếu như đem thực quyền đều giao ra, Chu gia địa vị đem rất xuống ngàn trượng, ở trong mắt Hứa gia sẽ thay đổi phá lệ trước mắt. Vừa nhìn thấy Chu gia, liền có thể nhớ tới Tinh La đế quốc khi xưa chủ nhân, cảm giác thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Hứa gia, cướp đoạt chính quyền giả thân phận, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thanh trừ hết Chu gia. Các ngươi thông chi Khuê Tần, để cho hắn phái người tới Tinh La thành một chuyến. Là, tông chủ. Năm người rời đi quán trọ rất lâu, mới thật dài thở dài một hơi, sau lưng quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối mặt Thiết lực, áp lực vô hình để cho bọn nó có một loại không hiểu cảm giác hít thở không thông. Hô, tông chủ khí thế thật là thủ, đối mặt tông chủ hỏi thăm, ta cũng cảm giác trước đây chính mình là một vòng hồn sư lúc, đối mặt một vị phong hào đấu la áp bách. Bây giờ thế đạo loạn như vậy, tông chủ thực lực càng mạnh, đối với chúng ta càng là an toàn, chúng ta hẳn là may mắn trở thành Lôi Thần Tông một thành viên. Ta biết rõ đạo lý này, chỉ là đối mặt tông chủ, vẫn là không nhịn được e ngại. Vẫn là nhanh chóng hoàn thành tông chủ nhiệm vụ, đi thông chi cấp trên a. Hảo. Thiết lực bây giờ muốn đi một chuyến chu phủ, so với tộc nhân an toàn, chắc hẳn U Minh công tức sẽ buông tha cho quyền lực trong tay. Lấy U Minh công tức lòng dạ, đương nhiên biết làm như thế nào lựa chọn, thiết lực xuất hiện cho hắn lựa chọn thứ ba, cũng là hắn cần nhất một lựa chọn. Từ phòng hội nghị đi ra ngoài, U Minh công tức trở về gian phòng của mình, liền thấy ngồi ở trên ghế thiết lực. Người khoác lam kim trường bào, phía trên điêu khắc lôi điện đường vân, một mặt đặc thù mặt nạ, so với hoa lệ trường bào, cái mặt nạ này càng có nhận ra độ, là thuộc về Lôi Thần Tông tông chủ chuyên trúc mặt nạ. U Minh công tức là một vị bát hoàn hồn đấu la, từ đi vào phòng bắt đầu, hắn đều không cảm nhận được thiết lực khí tức, bởi vậy hắn kết luận người trước mắt là Lôi Thần Tông tông chủ, mà không phải là giả mạo người. Rất hiếu kỳ sau mặt nạ gương mặt này sao? Thiết lực từ tổ nói, ta đương nhiên hiếu kỳ, trước đây tới ta U Minh phủ công tức ba vị, sau khi Lôi Thần Tông xuất thế, trong đó trong hai vị là Lôi Thần Tông bên trong phong chủ, một cái khác thiếu niên thân phận, thế nhưng là để cho ta rất hiếu kỳ. U Minh công tức ánh mắt nhìn thẳng thiết lực mặt nạ, hắn không thể có thể không nhìn mặt nạ che chắn, nhìn thấy đối phương chân thực hình dạng. Hắn bây giờ vô cùng cần thiết đối phương cho ra lựa chọn thứ ba, cũng là trước mắt Chu gia cần. Vô luận là bây giờ Tinh La Đế quốc, vẫn là Bạch Hổ Vương quốc, đều không phải là cái gì tốt chỗ, cũng là vũng bùn, đơn giản là sâu cạn ở giữa khác nhau, vốn lấy Chu gia nội tình tuyệt đối đánh giá không ra vũng bùn sâu cạn. Lôi Thần Tông khác biệt, bọn nó là hồn sư tông môn, Chu gia mang đến cho bọn nó không được bao lớn lợi ích. Nguyện ý từ bỏ Tinh La Đế quốc quyền hạn. Ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Vô luận là Tinh La Đế quốc vẫn là Bạch Hổ Vương quốc, đối với ta Chu gia cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại là ngươi Lôi Thần Tông cho ra lựa chọn, có thể là tốt nhất. Ta có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi, chính là tới giúp ngươi, cái này cũng là ta đáp ứng Trúc Thanh, các ngươi Chu gia nguyện ý từ bỏ quyền lực trong tay, tự nhiên là tốt nhất, cũng có thể đã giảm bớt đi không thiếu phiền phức, nhưng ngươi đẹp mắt nhất nhìn Chu gia trong con em, có hay không cùng Tinh La hoàng thất hoặc Bạch Hổ Vương quốc liên hệ? Thiết lực nói, yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Đối với chuyện này, U Minh công tức sớm đã có phát giác, dù sao Chu gia là kẹp ở Tinh La hoàng thất cùng Bạch Hổ Vương quốc ở giữa, thầm lén tộc nhân đương nhiên sẽ ở hai phe thế lực ở giữa có chút dính líu. Nhưng bây giờ Lôi Thần Tông cấp ra lựa chọn thứ ba, liền có thể đem khi trước hai lựa chọn phủ định rơi mất. Thiết lực nhắc lên Chu Trúc Thanh liền để cho vị này nhạc phụ đại nhân tương lai yên tâm, chính mình sẽ không hại ngươi Chu gia. Lấy Lôi Thần Tông tại hồn sư giới địa vị, cũng khinh thường làm loại thủ đoạn này. U Minh công tức mới từ gian phòng đi ra ngoài, U Minh phủ công tức liền đến một vị Tinh La hoàng đế phái tới quan biên. Thiết lực khi tiến vào U Minh phủ công tức thời điểm, liền cảm nhận được dấu ở chỗ tối đoạn lạc hồn sư. Không cần đoán liền biết, đây là Bạch Hổ Vương quốc phái ra thuyết khách, bằng vào đoạn lạc hồn sư thủ đoạn quỷ dị, có thể nhẹ nhõm tiến vào Tinh La thành, đối với Chu gia tộc nhân tiến hành dụ hoặc. Tinh La hoàng thất cũng là năm thì 10 họa liền phái quan viên đi tới trên U Minh phủ công tước. Á ngươi bá tước, 3 ngày sau, ta sẽ cho bệ hạ một cái trả lời chắc chắn. Đối mặt Á ngươi bá tước hỏi thăm, U Minh công tước trực tiếp cấp ra đáp án, lần này thương lượng dị thường thuận lợi, ngược lại để Á ngươi bá tước hơi kinh ngạc. Tất nhiên công tước đại nhân có quyết định, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, ta lần này trở về báo cáo bệ hạ. Á ngươi bá tước đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần trở về bẩm báo liền có thể. Liên tại đây hai người trong thời gian ngắn ngủi, thiết lực thanh trừ U Minh phủ công tước bên trong đoạn lạc hồn sư. Ba bộ thi thể nằm ngang trong phủ đại sảnh, khô gầy thân thể không cách nào chảy ra máu đỏ tươi, miệng vết thương là khô héo máu đen, tản ra một cô hôi thối. Cái này ba bộ thi thể rất nhanh liền bị phát hiện, vốn là cùng bọn nó trao đổi Chu gia tộc sắc mặt người trầm xuống. Chúng ta cùng Bạch Hổ Vương quốc phái tới hồn sư thương lượng, chẳng lẽ bị Tinh La hoàng thất biết được, bọn nó phái người tới ám sát Bạch Hổ Vương quốc hồn sư, nhờ vào đó tới cảnh cáo chúng ta. Cái gì? Bạch Hổ Vương quốc phái tới hồn sư thương lượng, ta như thế nào chưa bao giờ biết được? Có thể là địa vị không đủ, cho nên bọn nó không liên hệ đủ, toàn bộ lui ra. Chu Thả Nghi âm thanh truyền đến, quát lui đám người. Hắn đã từ U Minh công tức trong miệng biết được một chút tin tức, so với lưu lại Tinh La thành thời khắc thế này đều phải lo lắng thời gian, thoát ly Tinh La đế quốc mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng tuyệt đối không phải đi tới Bạch Hổ Vương quốc, cái này càng thêm hỗn loạn vũng bùn bên trong. Các ngươi cùng đi chờ đợi tin tức, 3 ngày sau sẽ có câu trả lời, nhưng muốn đoạn tuyệt ngoại giới liên hệ. Chu Thả Nghi lạnh lùng nói, là Tinh La trong hoàng cung, Tinh La hoàng đế cuối cùng chờ đến coi như không tệ tin tức. Như vậy nhìn tới, U Minh công tức là định đem quyền hạn giao ra đây, bất quá tại sao muốn 3 ngày sau đó đâu? Tinh La hoàng đế hơi nghi hoặc một chút đạo, có lẽ là U Minh công tức muốn tiến hành quyền hạn bên trên dứt bỏ, cần phải tiến hành chỉnh lý a. Quân sự đại thần mở miệng nói ra, U Minh công tức nguyện ý giao ra quyền hạn, này đối bọn nó tới nói là một chuyện tốt, như vậy thì có thể ngăn cản Bạch Hổ Vương quốc cùng Thất Đại Tông tiến quân. Đến nỗi sau đó sẽ xử lý như thế nào U Minh công tức cùng Chu gia, liền muốn nhìn Tinh La hoàng đế ý tứ. Đã như vậy, bệ hạ, chúng ta tại U Minh phủ công tức bên ngoài giám thị, muốn hay không toàn bộ hủy bỏ? Tinh La hoàng đế nghe được câu này sau, hơi có vẻ chần chừ, sau đó mở miệng nói ra, tạm thời trước tiên không cần hủy bỏ, để cho bọn nó tùy thời nghe lén tình huống. Quyền hạn còn chưa hoàn toàn bàn giao đến trên tay mình, Tinh La hoàng đế cũng sẽ không đối với U Minh công tức hoàn toàn yên tâm. Hảo. Vậy hạ, tại đế quốc cảnh nội một chút hồn sư thế lực đang cùng Thất Đại Tông thương lượng, cần không cần đem bọn nó cho tài chính đại thần đột nhiên làm một cái động tác. Câu vẽ tháng, chương 499, uy hiếp chương 499, uy hiếp cái này 3 ngày thời gian, thiết lực đều tại U Minh phủ công tức bên trong, tinh tế cảm ngộ thể nội lôi thần chi lực, khổng lồ tinh thần lực bao trùm toàn bộ thiên đấu thành, tiện thể giúp Tinh La Đế quốc chém giết âm thầm Đoạ Lạc hồn sư. Đoạ Lạc hồn sư chính là trời sinh tội ác giả, thiết lực phàm là gặp phải Đoạ Lạc hồn sư, nhất định đem chém giết bọn nó. Lần này gọi Khuê Tân, không chỉ là phụ trách Chu gia một chuyện, cũng là trợ Tinh La Đế quốc một chút sức lực, đem Bạch Hổ trong vương quốc Đoạ Lạc hồn sư đều chém giết. 3 ngày thời gian vừa đến, Tinh La hoàng đế liền phái ra quan viên đến đây U Minh phủ công tước, lần này muốn trịnh trọng rất nhiều, người cầm đầu là tài chính đại thần, ở bên cạnh hắn có một vị hồn đấu la phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, phía sau là rất nhiều quý tộc quan viên, tới đây chứng kiến quyền lực bằng giao, cùng với một chút rườm rà công tác giảm miễn, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp quản U Minh công tước giao ra quyền hạn. U Minh công tước trong phủ chờ đợi Tinh La hoàng đế phái tới quan viên, nhưng thiết lực mang theo Khuê Tân đi tới Tinh La trong hoàng cung. Nói thế nào cũng là tương lai mình nhạc phụ, như thế nào lại bạch bạch đem quyền hạn giao phó ra ngoài. Trông coi Tinh La hoàng cung hộ vệ tại nhìn thấy hai người trực tiếp tiến vào hoàng cung, lập tức tiến hành tổ lang. Đây là hoàng cung, người không có phận sự không thể đi vào. Cút sang một bên. Khuê Tân khí tức bùng nổ đi ra, phong hào đấu la áp bách để cho bọn này hộ vệ hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, nơi nào còn có trước đây năng khí. Thiết lực tốc độ không có chịu đến mảy may trở ngại, vô cùng nhẹ nhõm tiến vào trong hoàng cung. Khuê Tân tản mát ra phong hào đấu la khí tức, rất nhanh liền đưa tới trong hoàng cung mạnh đại hồn sư. Phải biết, bây giờ Tinh La hoàng thất là Tinh Quan tông cái này một cổ lão tông môn, tự thân nội tình sẽ không kém mới thất đại tông. Bất quá là ngắn ngủi phút chốc thời gian, liền có 7 vị 85 cấp trở lên hồn đấu la chắn hai người phía trước. Nhưng khi bọn nó phát hiện, Khuê Tân vị này phong hào đấu la thân vị là tại thiết lực sau đó, run lên trong lòng. Lôi Thần Tông xem như hồn sư giới siêu nhiên thế lực, bọn nó là hiểu rõ qua Lôi Thần Tông ngũ đại phong chủ, tứ đại phong chủ là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, Khuê Tân là một cái trong số đó, bọn nó thế nhưng là nghiêm túc quan sát qua Khuê Tân bức họa, tại nhìn thấy Khuê Tân ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra thân phận của hắn. Thân vị trí tại Khuê Tân vị này Lôi Thần Tông phong chủ trước đây, lại là để cho Khuê Tân phóng thích khí tức mở đường. Hắn thân phận đã rất rõ ràng. Xin hỏi, Lôi Thần Tông tông chủ xuất hiện ở đây, cần làm chuyện gì? Cầm đầu một ông lão mở miệng hỏi, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo một tia sợ hãi. Tự nhiên là tới bái phòng Tinh La Đế quốc tân nhiệm hoàng đế. Nếu như là bái phòng bệ hạ, có thể hay không để cho lão hủ tới vì tông chủ dẫn kiến? Lão giả thận trọng nói, nếu như cứ như vậy để cho Lôi Thần Tông tông chủ tiến vào Tinh La hoàng cung, thế nhưng là hung hăng tại đánh bọn nó Tinh La mặt mũi của hoàng thất, ở trong mắt cường giả đỉnh cao, đế quốc hoàng cung trở thành tùy ý ra vào chẳng sợ. Nhưng nếu như bị đối phương cự tuyệt, bọn nó tựa hồ cũng không có gì biện pháp ngăn cản, chẳng lẽ muốn cùng Lôi Thần Tông tông chủ phát sinh tranh đấu sao? Vị này chính là hồn sư giới công nhận tối cường giả một trong. Hơn nữa phát sinh tranh đấu, nhưng là sẽ đắc tội Lôi Thần Tông, Tinh La Đế quốc bây giờ phải đối mặt Bạch Hổ Vương quốc cùng Thất Đại Tông, nếu là đắc tội Lôi Thần Tông, tình huống nhưng là càng thêm không xong. Hảo, liền để các ngươi tới dẫn đường. Thiết lực suy tư phút chốc, liền để bọn nó đi tới dẫn đường. Lão giả dẫn đầu lập tức để cho một người trước một bước trở về hoàng cung, để cho Tinh La hoàng đế làm tốt tiếp kiến bên trên lễ nghi. Trước khi đến trên đường, lão giả tính toán cùng thiết lực trò chuyện, nhưng nói chuyện cũng là Khuê Tân, tự hiểu không chiếm được chỗ tốt, lão giả liền không cần phải nhiều lời nữa. Lão giả mang thiết lực cùng Khuê Tân đi tới một chỗ cung điện, bây giờ Tinh La hoàng đế đang tại trong cung điện chờ đợi, nhưng ở trong cung điện bên ngoài đều có không ít hồn sư hộ vệ, thực lực đều không thấp. Đặc biệt là Tinh La hoàng đế bên cạnh một vị trung niên, xanh trắng đan chéo tóc, khuôn mặt so sánh lộ ra trẻ tuổi, khí độ lạ thường, chỉ từ hình dạng không cách nào đánh giá ra số tuổi thật sự của hắn. Hắn là Tinh Quan Tông duy nhất một vị phong hào đấu la. Đối mặt Lôi Thần Tông tông chủ, Tinh La hoàng đế không dám kinh thường. Nguyên lai là Lôi Thần Tông tông chủ, ngược lại là cửu ngưỡng đại danh. Tinh La hoàng đế ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Bệ hạ, ta tới đây chỉ vì một chuyện." Thiết lực chắp tay, mở miệng nói ra: "Cứ nói đừng ngại." U Minh công tước lấy tay bên trong quyền hạn, để đổi một tòa thành trì. Tinh La hoàng đế con ngươi co rụt lại, U Minh công tước lúc nào có liên lạc Lôi Thần Tông, dùng cái này bỏ ra mặt vẫn là Lôi Thần Tông tông chủ. Khó trách hắn cố ý kéo thời gian 3 ngày, nhưng đổi một tòa thành trì, khẩu vị thật là quá lớn a. "Tông chủ, đây không khỏi không quá phù hợp a." Cắt nhường lãnh thổ, này đối Tinh La hoàng đế tới nói, có chút không thể nào tiếp thu được. Tinh La hoàng đế liếc mắt nhìn bên cạnh trung nhân nhân, đây là hắn sức mạnh, cùng là phong hào đấu la, coi như không địch lại, bảo vệ mình phải làm nhận được a. Trung nhân nhân chỉ là trên mặt duy trì một phần đạm nhiên, nhưng nội tâm đã sớm phiên giang đảo hải, cho dù là đối mặt Khuê Tân, trong lòng đều sinh ra cảm giác bất lực, Lôi Thần Tông tông chủ cũng không toát ra khí tức, chỉ là đứng ở nơi đây, liền giống như phàm nhân đối mặt đại sơn, loại cảm giác bị áp bách này để cho hắn vị này phong hào đấu la đều cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Nhưng nếu là bệ hạ thật cùng Lôi Thần Tông tông chủ phát sinh xung đột, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tinh La hoàng đế cũng không biết phe mình phong hào đấu la ý nghĩ, bây giờ hắn là không định lựa bộ. "Bệ hạ, ta cũng không phải tới thương lượng với ngươi." Thiết lực liếc mắt nhìn Tinh La hoàng đế ánh mắt, liền biết hắn sức mạnh đến từ chỗ nào, đã như vậy, liền đoạn mất người sức mạnh. Chỉ thấy thiết lực bước ra một bước, đến từ thần cấp khí tức trong nháy mắt đè tại trung niên nhân trên thân. "Phó thử." Trung niên nhân phun ra ngụm lớn máu tươi, cả người quỳ một chân trên đất, hắn võ hồn cùng hồn hoàn đều không thể phóng xuất ra, khí tức trở nên hề bại suy sụp, chỉ là trong cảnh giới áp chế, liền để một vị phong hào đấu la đã mất đi chiến lực. Ý vị này một điểm, thiết lực muốn lấy đi hắn vị hoàng đế này tính mệnh, dễ như trở bàn tay. Vậy hạ. Trung niên nhân mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tinh La hoàng đế, hy vọng hắn có thể thỏa hiệp, bằng không thì tình thế có thể sẽ hướng đi một cái cực đoan. Tinh La hoàng đế sắc mặt trở nên rất khó coi, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. U Minh công tức muốn tòa nào thành trì? không phải U Minh công tức muốn, là ta Lôi Thần Tông muốn, U Minh công tức nhường ra quyền hạn, nhưng người được lợi là ta Lôi Thần Tông. Người Tinh La hoàng đế thân thể run rẩy, có thể nghĩ trong lòng của hắn phẫn nộ. Trắng Diễm Thành, tòa thành trì này không tệ. Khuê Tân ở một bên nói. Hảo, liền Trắng Diễm Thành, bệ hạ cần phải mau chóng đem trong thành quan viên rút khỏi a, bằng không thì liền liền không bảo đảm bọn nó sinh tử. Thiết Lực lời nói rơi xuống, liền mang theo Khuê Tân từ trong cung điện đi ra ngoài. Tinh La hoàng đế bây giờ hận không thể mệnh lệnh hộ vệ, đối với Thiết Lực hai người cùng nhau xử lý. Bệ hạ, chớ có dối tung lên, một tòa thành trì mà nói. Trung niên nhân khôi phục một chút, lập tức nói. Tổ phụ, tình huống của ngươi thế nào? Ai, là ta xem thường Lôi Thần Tông tông chủ, cảnh giới cỡ này, là ta cuối cùng cả đời đều không thể chạm tới chút nào. Câu vẽ tháng, chương 500, giá tâm chương 500, giá tâm trong tay quyền lợi bằng giao, U Minh công tức mới đầu vẫn còn có chút thổn thức, nắm trong tay cả đời quyền hạn cứ như vậy từ trên tay trôi qua. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới, Thiết Lực vậy mà yêu cầu tới Trắng Diễm Thành, Chu gia tiến vào Trắng Diễm Thành, có thể cũng chỉ là một cái bình thường hồn sư gia tộc. So với tại Tinh La Đế quốc địa vị, rất nhiều tộc nhân rất khó tiếp nhận thân phận địa vị chênh lệch, để cho bọn nó trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Coi như giao ra quyền lực trong tay, gia chủ vẫn là đế quốc U Minh công tước, chúng ta Chu gia địa vị cũng sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, bây giờ lại muốn tới trong một thành trì, khi một cái hồn sư gia tộc đều do Lôi Thần Tông tham gia, dùng chúng ta Chu gia quyền hạn đi đổi lấy bọn nó chỗ tốt. Nếu không thì, chúng ta đi đầu quân Bạch Hổ Vương quốc a. Tại Chu gia trong tộc nhân, đương nhiên sẽ có không giống nhau âm thanh xuất hiện, nhưng đó là bọn nó lựa chọn, Thiết Lực sẽ không nhiều hơn nước thuốc, chỉ cần U Minh công tước vô sự là được. Khuê Tân động tác rất nhanh, Trắng Diễm Thành lập tức trở thành Lôi Thần Tông quản lý ở dưới thành trì. Sở dĩ lựa chọn Trắng Diễm Thành là bởi vì Trắng Diễm nội thành hồn sư gia tộc, từ vừa mới bắt đầu liền hướng Lôi Thần Tông biểu đạt thuộc về ý nguyện, cam nguyện trở thành Lôi Thần Tông thế lực chi nhánh, có thể phụ trợ Lôi Thần Tông trước tiên trưởng khống Trắng Diễm Thành. Lấy Trắng Diễm Thành làm trung tâm, thu phục chung quanh lãnh thổ, uy nạp vì Trắng Diễm Thành trưởng quản bên trong. Thiết Lực mục đích cũng không phải một cái cần Trắng Diễm Thành cái thành trì này, nâng đỡ ra một cái công quốc, có thể coi đây là trung tâm, hết khả năng đem ám tuyến phân bố tại đại lục mỗi một chỗ địa giới. Khuê Tân có thể năng lực này làm đến điểm này, đến lúc đó, Lôi Thần Tông chính là hồn sư giới cường đại nhất hồn sư thế lực. Hết thảy tin tức đều tại Lôi Thần Tông trong công chế, chuyện này đáng sợ dường nào lực lượng tình báo. Vừa vặn có U Minh công tức tức vị tại, chỉ cần cầm tới Tinh La Đế quốc chiếu thư, một cái mới công quốc liền sẽ tại trong Tinh La Đế quốc xuất hiện. Đến nỗi như thế nào cầm tới Tinh La Đế quốc chiếu thư? Khi Tinh La Đế quốc đối mặt Bạch Hổ Vương quốc cùng bảy đại tông môn tiến công, lâm vào trong bị động thời điểm, liền sẽ là một cái mặc cho có nắm quả mềm. Nhưng bây giờ, muốn trước hoàn toàn trưởng không Trắng Diễm Thành. Vừa đến Trắng Diễm Thành, Thiết Lực liền để U Minh công tức mang theo tộc nhân vào ở trong phụ thành chủ. Đến nơi Trắng Diễm nội thành hồn sư thế lực, cùng với Trắng Diễm ngoài thành thổ địa đặt vào, liền giao cho Khuê Tân tới xử lý. U Minh công tức còn tưởng rằng Chu gia muốn giống như thông thường hồn sư gia tộc lúc, Thiết Lực tìm tới hắn, nói ra mục đích của mình. Cái gì? Công quốc? Sinh ra một cái công quốc có thể tuyệt không phải trưởng quản một thành trì, đơn giản như vậy một sự kiện. Trở thành một công quốc quốc vương, cám dỗ lớn như vậy, đương nhiên sẽ rất tâm động, nhưng U Minh công tức cũng biết một điểm, cái này bạch bạch chỗ tốt tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào trên người mình. Có thể là trở thành Lôi Thần Tông hoàng đế bù nhìn. Dù vậy, cũng rất khó cự tuyệt. Muốn danh chính ngôn thuận thành lập công quốc, U Minh công tức tức vị thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Ta đương nhiên tin tưởng, nhưng thời cơ chẳng mấy chốc sẽ đưa tới cửa. Thiết Lực chỉ là để lại một câu nói, liền tan biến tại trong phủ thành chủ. U Minh công tức đem quyền hạn giao cho Tinh La hoàng thất, tin tức này lập tức liền bị đới một bài biết. Hỗn đản, chẳng lẽ hứa ra càng đáng giá tin tại sao? Vì cái gì đem quyền hạn giao cho bọn nó? Đới một bạch phẫn nộ phi thường. Nhưng bỏ lỡ bước đầu tiên, hắn sẽ không liên tiếp xuất hiện sai lầm, lập tức liên hợp bảy đại tông môn tiến đánh Tinh La Đế quốc. Vừa mới nhận được U Minh công tức giao phó đi ra bộ phận binh quyền, chắc chắn còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Đây là tiến quân thời cơ tốt. Có thể hay không quá gấp, khoảng cách này hồn sư đại tái kết thúc mới qua gần 2 tháng. Chu Trúc Vân từ cung điện một bên đi ra, cảm thấy chuyện này quá mức gấp gáp, còn có thương thảo không gian. Không, vừa bạn, chính là muốn dưới tình huống bọn nó không có phòng bị, mới có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng ở này phía trước tiên đem võ hồn đế quốc xếp vào tại trong vương quốc quân cờ toàn bộ gạt bỏ. Trong mắt đới một bạch hiện lên sắc ý, tất nhiên muốn làm, liền muốn làm hoàn toàn, không cho bọn nó lưu hạ nhiệm gì cơ hội. Đới một bạch động tác chính xác rất nhanh, liền một mực phòng bị Tinh La Đế quốc đều có chút không kịp phản ứng lúc, khu vực biên giới đều bị Bạch Hổ Vương quốc xâm chiếm. Còn có dư lực Bạch Hổ Vương quốc cùng Thất Đại Tông tạo thành hồn sư quân đoàn, lại độ hướng trong Tinh La Đế quốc phát động xâm chiếm. Võ hồn đế quốc trước tiên phát giác được, lưu lại Bạch Hổ Vương quốc ám tử đã mất đi liên hệ. Cái này đới một bạch quả nhiên đủ hung ác, động tác thế mà nhanh như vậy. Cúc Đấu La phát giác được thời điểm không đúng, tiền tuyến liền truyền đến tin tức, Bạch Hổ Vương quốc đối với Tinh La Đế quốc xuất binh, còn xâm chiếm không thiếu lãnh địa. Cúc trưởng lão, chúng ta cần động thủ sao? Bạch Hổ Vương quốc liên hợp bảy đại tông môn, Tinh La Đế quốc chưa hẳn có thể ngăn cản tới, nếu để cho bọn nó thành công công chiếm xong Tinh La Đế quốc, nhưng là không xong. Thừa dịp bây giờ bọn nó công chiếm Tinh La Đế quốc, chúng ta từ Bạch Hổ Vương quốc sau lưng tập kích, trước tiên đem Bạch Hổ Vương quốc lãnh địa thu hồi. Võ Hồn Đế quốc cao tầng nhao nhao nói, bọn nó là tuyệt đối không hy vọng Bạch Hổ Vương quốc thoát ly Võ Hồn Đế quốc trưởng khống. Nhưng Cúc Đấu La lắc đầu, tại trên tay hắn có bị đồng chỉ lệnh, trong đó có Bạch Hổ Vương quốc ngờ tới, là so mong muốn sớm không thiếu, nhưng còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Bị Đông cho ra phương án là bỏ mặc Bạch Hổ Vương quốc động tác, Võ Hồn Đế quốc không nên nhúng tay chuyện này. Bệ hạ nói, trước hết để cho Bạch Hổ Vương quốc chiếm lĩnh Tinh La Đế quốc địa giới, đến lúc đó chúng ta đoạt lại Bạch Hổ Vương quốc lãnh địa lúc, có thể tận khả năng chiếm giữ Tinh La Đế quốc địa giới. Cúc Đấu La lý do thoái thác tồn tại thiếu sót, nhưng trong giọng nói thiếu sót cũng là cho các vị đang ngồi một cái nhắc nhở. Nếu như bọn nó nghe ra trong đó ý vị, cũng sẽ không hỏi nhiều xuống. Quả nhiên, đang nghe ra Cúc Đấu La lời nói bên trong ý tứ sau, nhao nhao ngừng lại. Trong Tiên Đấu Đế quốc, Tuyết Dạ đại đế cũng không nghĩ đến Bạch Hổ Vương quốc lại nhanh như vậy liền đối với Tinh La Đế quốc độc thủ. Võ Hồn Đế quốc sẽ nhờ vào đó ra tay sao? Tuyết Tinh Thân Vương nhịn không được hỏi một câu. Tuyết Băng, ngươi nhìn thế nào chuyện này? Tuyết Dạ đại đế đem ánh mắt đặt ở trên thân Tuyết Băng, muốn nhìn một chút hắn là thế nào đối đãi cái vấn đề này. Phu hoàng, ta cảm thấy Võ Hồn Đế quốc sẽ không xảy ra chuyện, thậm chí Bạch Hổ Vương quốc sẽ đối với Tinh La Đế quốc độc thủ, có thể là Võ Hồn Đế quốc âm thầm ý tứ, vậy đại tông môn một mực là quy thuận Võ Hồn Đế quốc, tại sao đột nhiên trở thành Bạch Hổ Vương quốc nanh bước? Lúc trước Võ Hồn Đế quốc có thể là cố ý chiếm đoạt cảnh nội hồn sư tông môn, để cho Thất Đại Tông có thể thuận lý thành chương trở thành Bạch Hổ Vương quốc nanh bước, để cho Bạch Hổ Vương quốc có chiến thắng Tinh La Đế quốc thực lực. Nếu như là Võ Hồn Đế quốc đối với Tinh La Đế quốc xuất binh, chúng ta Thiên Đấu Đế quốc nhất định sẽ xuất binh can thiệp, Lôi Thần Tông cùng Hạo Thiên Tông cũng sẽ không bỏ mặc loại tình huống này phát sinh, tất nhiên sẽ tiến hành quan hệ. Nhưng nếu là Bạch Hổ Vương quốc cùng Tinh La Đế quốc là thuộc về Nguyên Tinh La Hoàng thất cùng Hiện Tinh La Hoàng thất ở giữa tranh đấu, chúng ta liền không dễ vào đi can thiệp. Khả năng này chính là Võ Hồn Đế quốc mục đích. Câu vẽ tháng. Chương 501, lại nổi lên chương 501, lại nổi lên để cho Bạch Hổ Vương quốc chiếm đoạt Tinh La Đế quốc, đến lúc đó, Võ Hồn Đế quốc lại ra tay, Bạch Hổ Vương quốc vốn là Võ Hồn Đế quốc phiên thuộc quốc, có thể danh chính ngôn thuận đem Bạch Hổ Vương quốc chiếm đoạt, trở thành Võ Hồn Đế quốc một bộ phận, mà lúc này, Tinh La Đế quốc liền hoàn toàn bị Võ Hồn Đế quốc chiếm đoạt, liền còn sót lại chúng ta Thiên Đấu Đế quốc, muốn bằng vào chúng ta một nước sức mạnh đối phó Võ Hồn Đế quốc, trở nên vô cùng khó khăn. Nhìn ra, Tuyết Băng cũng là nghiêm túc phân tích qua đại lục thế cục, từ trong miệng hắn nói ra nội dung, cũng chính là Tuyết Dạ đại đế lo lắng, bị Võ Hồn Đế quốc tính toán nhiều. Chỉ cần đại lục bên trên xuất hiện một chút dị động, đều xuống ý thức cho rằng là Võ Hồn Đế quốc âm mưu tính toán. Tuyết Dạ đại đế đang suy tư sau một lát, dự định xuất binh trợ giúp Tinh La Đế quốc. Nếu là Tinh La Đế quốc luôn hãm, Võ Hồn Đế quốc đơn độc đối phó hắn Thiên Đấu Đế quốc liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đúng là như thế, cho nên chúng ta nhất thiết phải xuất binh trợ giúp Tinh La Đế quốc. Tuyết Dạ đại đế ánh mắt nhìn về phía Tuyết Tinh thần vương, lần này xuất quân nhiệm vụ phải giao cho hắn. Tuyết Tinh, ngươi tới phụ trách chuyện này, xem tình huống tiến hành tiếp viện. Hảo. Loại này tăng viện hành động vẫn là để Tuyết Tinh Thân Vương đi xử lý sẽ tốt hơn một điểm. Nhưng để cho Tuyết Dạ đại đế không có không tới là, cái này Võ Hồn Đế quốc cũng không phải là bị đông độc đoán. Làm Thiên Nhận Tuyết xuất quan lúc, lấy cung phụng điện cầm đầu phe phái, toàn bộ ủng hộ Thiên Nhận Tuyết, tại bọn nó xem ra, Thiên Nhận Tuyết mới là Võ Hồn Đế quốc chủ nhân chân chính. Bây giờ, Thiên Nhận Tuyết trở lại trong Võ Hồn Đế quốc, phải tiếp tục khởi xướng chiến tranh, đem Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc toàn bộ chiếm đoạt. Trở thành một tên thần cấp cường giả, nàng có thay đổi một hồi hướng đi chiến tranh thực lực. Thiếu chủ, chúng ta trước tiên chiếm đoạt Thiên Đấu Đế quốc. Kim Ngạc Đấu La nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, cái này cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tinh La Đế quốc liền để cho Bạch Hổ Vương quốc tốt, vừa vặn để cho bọn nó đấu cái ngươi chết ta sống. Võ Hồn Đế quốc đến lúc đó có thể nhẹ nhõm nuốt vào bọn nó. Thiên Nhận Tuyết tại cùng thiết lực trong chiến đấu, lọt vào thiết lực áp chế, cái này khiến hoàn chỉnh tâm cảnh xuất hiện một tia tì vết. Trong khảo hạch tồn tại che lấp, dẫn đến thần niệm không đủ cường đại. Đây là Thiên Nhận Tuyết trong khoảng thời gian này một mực tại nhiều lần suy tư một vấn đề, là có hay không là như thế. Không, đây chỉ là hắn quấy nhiễu tâm tình ta một loại ti tiện thủ đoạn, ta không thể đã trúng hắn cái bẫy. Nhận định sự thực là Thiên Nhận Tuyết như thế, lúc này về tới Võ Hồn Đế quốc, tìm tới cung phục điện, không nhìn bị đông mệnh lệnh, phải mang theo Võ Hồn Đế quốc lại một lần nữa mở ra chiến tranh. Trước cầm xuống Thiên Đấu Đế quốc, lại đem Bạch Hổ Vương quốc cùng Tinh La Đế quốc thu sạch vào đế quốc trên bản đồ. Thiên Nhận Tuyết tự tin nói: "Hảo, chờ chính là thiếu chủ câu nói này, chờ thiếu chủ chiếm giữ Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc, Võ Hồn Đế quốc liền không cần bị đông, chúng ta cũng nên thiếu chủ trở thành Võ Hồn Đế quốc chủ nhân chân chính." Trong mắt Kim Ngạc Đấu La sáng lên. Ở phía dưới hơn vị cung phụng đều có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Nhận Tuyết thời khắc này khí tức, so với lúc trước Thiên Đạo Lưu còn kinh khủng hơn. Lấy thiếu chủ thực lực hôm nay, cho dù là Lôi Thần Tông tông chủ cũng không phải đối thủ. Đây là các vị cung phụng ý nghĩ trong lòng. Kim Ngạc Đấu La chờ cung phụng lập tức triệu tập Võ Hồn Đế quốc quân đội, chỉ là trong quá trình này bị một chút trở ngại, nhưng ở cưỡng chế dưới mệnh lệnh, vẫn như cũ có thể triệu tập quân đội, trực tiếp đối với Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh bày ra toàn phương diện tiến công. Võ Hồn Đế quốc mới tuyên bố dừng lại giữa chừng chiến tranh, thời gian mới qua bao lâu, lại mở ra chiến tranh rồi. Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh khu vực đã là có trọng binh trấn giữ, nhưng đối mặt Võ Hồn Đế quốc toàn phương diện tiến công, vẫn như cũ rất khó ngăn cản, biên cảnh lãnh địa trước tiên mất đi, Võ Hồn Đế quốc quân đội tiến quân thần tốc. Vậy hạ, không xong, Võ Hồn Đế quốc xuất binh tiến đánh chúng ta tới. Tuyết Tinh Thân Vương còn chưa xuất phát trợ giúp Tinh La Đế quốc, nhận được trong quân đội cấp lệnh, biên cảnh đã luôn hãm, biến cố này làm hắn cực kỳ hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ ra Võ Hồn Đế quốc sẽ ở thời điểm này xuất binh. Lập tức trở về đến trong hoàng cung, đem chuyện này nói cho Tuyết Dạ đại đế. Cái gì? Tuyết Dạ đại đế biến sắc. Võ Hồn Đế quốc bây giờ không nên trở Bạch Hổ Vương quốc cùng Tinh La Đế quốc đấu cái ngươi chết ta sống, lại xuất binh trước tiên thu phục Tinh La Đế quốc sao? Như thế nào trực tiếp đối với Thiên Đấu Đế quốc xuất binh? Chẳng lẽ Bạch Hổ Vương quốc cùng Tinh La Đế quốc chiến tranh lại là Võ Hồn Đế quốc ném ra bom khói, chính là tới hiểm hộ lần này muốn đối Thiên Đấu Đế quốc phát khởi chiến tranh? Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng, Võ Hồn Đế quốc xuất binh, Thiên Đấu Đế quốc liền không khả năng ngồi chờ chết. để cho qua Long Nguyên Soái lập tức xuất binh chống cự Võ Hồn Đế Quốc, Tuyết Tinh ngươi đi mời Đỉnh Tông chủ cùng đại sư. Là, Võ Hồn Đế Quốc một phương khẳng định có không thiếu đỉnh tiêm hồn sư, nhưng Thiên Đấu Đế Quốc một phương thiếu khuyết phương diện này trợ lực, chỉ có Độc Cô Bắc cùng Dương Vô Địch, còn cần mượn nhờ Thất Bảo Lưu Ly Tông sức mạnh. Kiếm cốt đấu la lại thêm Linh Phong chí cường đại phụ trợ, tương đương với 4 vị phong hào đấu la. Đại lục bên trên các phương thế lực đều không nghĩ đến, vừa mới qua đi bao lâu, lại bùng nổ bây giờ kịch liệt chiến tranh. Thời khắc này Hạo Thiên Tông lần nữa tổ chức thương thảo, Võ Hồn Đế Quốc lần này tới thế rào rạt, chỉ sợ là thật muốn nhất cử cầm xuống Thiên Đấu Đế Quốc. Muốn trợ Thiên Đấu Đế Quốc sao? Bọn nó có thể ngăn cản không dưới Võ Hồn Đế Quốc loại thế công này. Lôi Thần Tông bên kia là thái độ gì? Đoạn thời gian gần nhất, Lôi Thần Tông vô cùng thần bí, giống như đang nưu đồ cái gì, ta cảm thấy bọn nó mục đích. Không, là dạ tâm, cùng trước đây Võ Hồn Điện rất giống. Tam trưởng lão câu nói này ra miệng, trang diện lập tức lâm vào trong an tĩnh quỷ dị, Lôi Thần Tông nếu là đúng như trước đây Võ Hồn Điện, lại xuất hiện một cái đế quốc, đại lục liền thật sự hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này căn bản không có khả năng, Võ Hồn Đế Quốc là có đầy đủ nội tình, lại thêm bọn nó chiếm đoạt hai đại đế quốc toàn bộ vương quốc cùng công quốc, lúc này mới có trở thành đế quốc tư bản. Lôi Thần Tông có cái gì? Bất quá cùng phổ thông hồn sư tông môn một dạng phát triển, có lẽ tông môn thực lực rất cường thịnh, nhưng trở thành một đế quốc, chỉ dựa vào thực lực cường thế, là không có ích lợi gì. Sẽ không, Lôi Thần Tông thiếu khuyết quá nặng bao nhiêu muốn cơ sở, hồn sư giới bên trong chỉ từng sinh ra một cái Võ Hồn Điện, hơn nữa vô số năm tháng tích lũy, mới có bây giờ Võ Hồn Đế Quốc, Lôi Thần Tông mới xuất hiện bao lâu, vẫn luôn là tông môn thức phát triển, bọn nó nội tình so sánh Võ Hồn Điện, chênh lệch quá lớn. Đường Khiếu trực tiếp chối bỏ cái suy đoán này. Nhưng Lôi Thần Tông đoạn thời gian gần nhất, nhất định là có chỗ mưu đồ, điểm này không giả, bọn nó sớm đã có phát giác. Hay là trước trợ Thiên Đấu Đế Quốc à, nếu là đi trễ, lấy Võ Hồn Đế Quốc bây giờ thế công, bọn nó chỉ sợ tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Đường Hạo bổ sung một câu. Căn cứ vào Mẫn Chi nhất tộc dò xét đến tin tức, Võ Hồn Đế Quốc phái ra hồn sư trong quân đoàn, đã có cung phụng điện phong hào đấu la. Đã từng Võ Hồn Đế Quốc phát khởi chiến tranh, là có phong hào đấu la, thế nhưng là chưa bao giờ có cung phụng điện thân ảnh, lần này lại xuất hiện. Cung phụng điện thế nhưng là có thể đại biểu Võ Hồn Đế Quốc phong phú nội tình một trong. Câu vẽ tháng, chương 502, dành chương 502. Dành tại Tinh La Đế Quốc cùng Bạch Hổ Vương quốc trên chiến trường, đối mặt Thất Đại Tông Hồn Sư quân đoàn, Tinh La Đế Quốc quân đội cùng phổ thông hồn sư quân đoàn là rất khó ngăn cản, ưu thế duy nhất chính là số lượng của quân đội. Đối một Bạch xem như Bạch Hổ Vương quốc quốc vương, ngay tại chiến trường tiền tuyến, nhìn xem thế như trẻ che cục diện, hắn nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng cười to. Ha ha ha, ta nhất định sẽ đoạt lại thuộc về ta đế quốc. Tại sau lưng đối một Bạch hiện ra một cái đến từ địa ngục ma hổ, chí tà chi lực sẽ đem chiến lực của hắn tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Lựa vàng lạm tím bốn đen đỏ lên. Đệ bát hồn hoàn là vạn năm hồn hoàn. Nhưng hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ thắm, đệ cửu hồn hoàn càng là 10 vạn năm phẩm chất hồn hoàn, huyết hồng cùng tinh hồng đan chéo màu sắc, đối một Bạch vì nhận được đệ cửu hồn hoàn, thế nhưng là tốn không ít tinh lực. Thất Đại Tông tông chủ đều không nghĩ đến, Bạch Hổ Vương quốc quốc vương lại là một vị 95 cấp phong hào đấu la. Bọn nó đều cho là đối một Bạch tối đa chỉ là một vị hồn đấu la, mà tại hồn đấu la cái này một hồn sư trong cảnh giới, bọn nó Thất Đại Tông tông chủ tự nhận là sẽ mạnh hơn thông thường hồn đấu la. Ngay tại đối một Bạch đắm chìm tại thắng lợi bên trong thời điểm, một đạo tràn ngập tử khí thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Võ Hồn Đế Quốc đối với Thiên Đấu Đế Quốc xuất binh, ta trên chiến trường thấy được Võ Hồn Đế Quốc cung phụng trưởng lão. Âm trầm âm thanh từ dưới hắc bảo truyền ra. Đối một Bạch trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, Võ Hồn Đế Quốc động tác nhanh như vậy sao? Nhất định phải mau chóng đánh hạ Tinh La Đế Quốc, ngươi mang bọn nó đi Tinh La Đế Quốc hậu phương tiến hành phá hư. Là, đối một Bạch trong miệng bọn nó, tự nhiên là hắn trưởng khống Đoạ Lạc Hồn Sư quân thể, lấy Đoạ Lạc Hồn Sư quỷ dị tàn nhẫn thủ đoạn, để cho bọn nó đối với Tinh La Đế Quốc hậu phương tiến hành phá hư, tất nhiên là hủy diệt tính. Tinh La Đế Quốc trọng tâm muốn là tại chiến trường tiền tuyến. Nếu là hậu phương lại xuất hiện chuyện lớn như vậy nguyên nhân, đối với bọn nó đã kích lạc lớn. Trước sau thủ địch, Tinh La Đế Quốc phòng tuyến có thể liền như vậy sụp đổ, Bạch Hổ Vương quốc đem một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến Tinh La Thành. Đương nhiên, đây là đối với đối một Bạch mà nói, kết quả tốt nhất. Lúc sự chú ý của Tinh La Đế Quốc đều ở tiền tuyến chiến trường, mấy cái thành trì đột nhiên bùng nổ Đoạ Lạc Hồn Sư đại quy mô tàn sát bình dân sự kiện, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tinh La Hoàng thất biết được chuyện này, lập tức phái ra đại lượng hồn sư đối với các nơi thành trì tiến hành trấn áp. Nhưng lại muốn đối kháng tiền tuyến chiến tranh, phụ trách hậu phương hồn sư thực lực có hạn, có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Tinh La Hoàng đế bên cạnh có một vị phong hào đấu la, là phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, không có khả năng để cho hắn đi chấn áp Đoạ Lạc hồn sư, bằng không thì an toàn của hắn liền sẽ chịu đến uy hiếp. Đoạ Lạc hồn sư thực lực không thể lấy bọn nó tu vi tiến hành đánh giá, cho dù là một vị hồn vương cấp Đoạ Lạc hồn sư, có thể đều cần một vị hồn đế, thậm chí hồn thánh mới có thể chém giết. Ở các nơi thành trì xuất hiện Đoạ Lạc hồn sư, thực lực đều không kém, liền Tinh La Hoàng thất phái ra hồn sư, toàn bộ lọt vào phản sát, cũng chỉ có mấy vị trốn thoát, lâm vào trọng thương trong hôn mê. Hỗn đản, cái này nhất định là đối một Bạch liên hiệp Đoạ Lạc hồn sư, bằng không thì làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy Đoạ Lạc hồn sư. Hắn lúc trước còn tại giáo biện, phủ nhận hắn cùng Đoạ Lạc hồn sư quan hệ trong đó, hiện tại hắn không có chút nào che đậy, trực tiếp vận dụng Đoạ Lạc hồn sư cái này một át chủ bài. Tinh La Hoàng đế tức giận vô cùng, chiến huống của tiền tuyến bốn cũng không hảo, bây giờ hậu phương lại lọt vào Đoạ Lạc hồn sư tập kích, bây giờ cục diện đối với Tinh La đế quốc vô cùng nghiêm trọng, miễn cưỡng bảo trì lại cục diện, có thể hoàn toàn sụp đổ. Tinh La đế quốc bị Bạch Hổ Vương quốc xâm chiếm, có thể chính là thời gian vấn đề. Võ Hồn Đế Quốc lại đối Thiên Đấu Đế Quốc xuất binh, Thiên Đấu Đế Quốc tình huống cũng thật không tốt, Tinh La Đế Quốc không chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc cứu viện. "Vậy hạ, Lôi Thần Tông người tới." Vốn là bởi vì U Minh công tước một chuyện, Tinh La Hoàng Đế đối với Lôi Thần Tông lòng sinh phản cảm, nhưng bây giờ nghe được Lôi Thần Tông đến, hắn hoàn toàn không có trước đây không kiên nhẫn, đây có lẽ là hắn có thể ổn định hậu phương biện pháp duy nhất. Lập tức thỉnh bọn nó đi vào. Lần này đi tới Tinh La Hoàng Cung, chỉ có Khuê Tân một người. "Bệ hạ, đã lâu không gặp." "Khuê Phong chủ, chấm không muốn nghe những thứ vô dụng kia nhiều lời, chỉ cần các ngươi Lôi Thần Tông thay Đế Quốc Chu Sát Đoạ Lạc Hồn Thú, điều kiện của các ngươi, chấm đều biết thỏa mãn." Này đối Tinh La Hoàng Đế tới nói, cũng là hành động bất đắc dĩ, khuyết thiếu đỉnh tiêm hồn sư, không cách nào đem Tinh La Đế Quốc cảnh nội Đoạ Lạc hồn sư đều chém giết, có đứng đầu hồn sư trong thế lực, cũng chỉ có Lôi Thần Tông cùng Hạo Thiên Tông, đến nỗi bảy đại tông môn, trước mắt còn ở trước đó tuyến trên chiến trường đối địch Tinh La Đế Quốc quân đội, đương nhiên không tại trong phạm vi. Bệ hạ ngược lại là thông khoái, nhưng vẫn là trước nghe một chút điều kiện a. Khuê Tân nói thẳng ra trợ giúp Tinh La Đế Quốc điều kiện, Tráng Diễm Thành phụ cận lãnh thổ thuộc về, sát phong U Minh công tước vì đại công tước, lấy Tráng Diễm Thành vì chủ thành Lôi Minh công quốc. Tinh La Hoàng Đế sắc mặt rõ ràng trầm xuống, Lôi Thần Tông loại này mượn gió bẻ măng cách làm hắn rất là tức giận, nhưng đối mặt trước mắt loại tình huống này, hắn rất khó cự tuyệt Lôi Thần Tông. Chấm, đáp ứng, chỉ cần có thể thanh trừ Tinh La Đế Quốc cảnh nội đoạ lạc hồn sư, một cái công quốc mà thôi, còn sát phong nổi. Hảo, chúng ta cũng biết để cho bệ hạ hài lòng, không chỉ có là Tinh La Đế Quốc cảnh nội đoạ lạc hồn sư, mà là cái này đoạ lạc hồn sư quần thể đều sẽ bị ta Lôi Thần Tông đều tru sát. Việc này không nên chậm trễ. Khuê Tân lui xuống, ở các nơi thành trì đều có hắn bố trí nhãn tuyến, những thứ này đoạ lạc hồn sư nhất cử nhất động, kỳ thực đều tại Khuê Tân trong khống chế. Lần này tru sát đoạ lạc hồn sư, không chỉ là có Khuê Tân vị này phong hào đấu la, còn có Lôi Hổ trợ lực. Thiết lực trở về Lôi Thần Tông sau đó, trợ lực mặt khác bốn phong phong chủ, tu luyện được hồn hạch, Lôi Hổ vốn là ngũ đại phong chủ bên trong duy nhất một vị hồn đấu la, bây giờ mượn nhờ hồn hạch ngưng kết, thành công bước vào phong hào đấu la cảnh giới. Hai cánh Lôi Hổ võ hồn tu luyện đến phong hào đấu la cảnh giới, chỗ mi tâm sinh ra một cái phá tà chi đồng, chuyên môn khắc chế đoạ lạc hồn sư tà ác sức mạnh. Khuê Tân từ Tinh La trong hoàng cung đi ra, Lôi Hổ chờ ở bên ngoài. "Như thế nào?" "Yên tâm, hắn cự tuyệt không được, chúng ta cũng lập tức động thủ, bằng không thì những thành trì này bình dân và hồn sư đều muốn bị giết sạch." "Hảo." Có hai vị phong hào đấu la xuất động, lại thêm Khuê Tân bố trí ở các nơi ám kỳ, những thứ này đoạ lạc hồn sư chỉ là lưới đánh cá bên trong tôm cá, là không nổi bao lớn sóng gió. Tại chiến trường tiền tuyến đối một bạch, đang chờ tin tức tốt truyền về, chỉ cần Tinh La Đế Quốc hậu phương luôn hãm, cái này tiền tuyến quân đội chính là nước không nguồn, càng ngày càng yếu. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy?" Khi trước bóng đen xuất hiện lần nữa tại trước mặt Đới Mộ Bạch, nhưng thương thế trên người hắn vô cùng nghiêm trọng, lưu lại lôi điện tại phá hủy hắn số lượng không nhiều sinh cơ. Lôi Thần Tông tham gia chuyện này, tại Tinh La Đế Quốc bên trong người toàn bộ đều bị giết, chỉ ta trốn thoát. "Liền ngươi trốn thoát?" Đới Mộ Bạch cả kinh. Câu vẽ tháng, chương 503, chợt hiện chương 503, chợt hiện Lôi Thần Tông sẽ tham gia, có chút vượt qua Đới Mộ Bạch đoạn trước, nhưng nếu là Lôi Thần Tông ra tay rồi, sẽ để cho hắn trốn về đến sao? Đới Mộ Bạch lập tức kiểm tra hắc bảo nhân tình huống. Một cái đặc thù lôi điện ấn ký lưu lại tại trên vết thương của hắn. Tại sao có thể như vậy? Hắc bào nhân run lên trong lòng, chính mình lúc nào bị lưu lại ấn ký, như thế nào một điểm cảm giác cũng không có. Biến cố bất thình lình, không chỉ có là hắc bào nhân, liền Đới Một Bạch đều cảm thấy không ổn. "Ngươi chưa từng đi địa phương khác à?" Đới Một Bạch lạnh giọng hỏi. "Không còn, ta vừa chạy ra tới, liền trực tiếp trở lại trong quân doanh." Hắc bào nhân đúng sự thật nói. Đới Một Bạch lúc này mới chậm một hơi, chỉ cần đoạ lạc hồn sư chỗ ẩn giấu không bại lộ, chính mình liền mãi mãi cũng có át chủ bài, trải qua được thất bại mang tới phong hiểm. "Có người tới, ngươi trốn trước." Hắc bào nhân lại độ trở lại trong bóng tối, hắn ẩn nút thủ đoạn liền xem như Đới Một Bạch vị này phong hào đấu la, cũng rất khó phát hiện. Đới Một Bạch ở tiền tuyến, chỗ ở tạm cùng các binh sĩ một dạng, cũng là tại trong lều quân dụng. Bây giờ, Phong Kiếm Tông một vị trưởng lão trực tiếp xâm nhập, không có một chút đối với Đới Một Bạch vị này quốc vương tôn trọng. "Bạch Hổ Vương, tông chủ phát hiện Tinh La Đế Quốc quân đội bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, cảm thấy đây là một cái tấn công cơ hội tốt, phái ta tới hỏi thăm, phải chăng toàn quân tiến công, nhất cử cầm xuống đối phương trận tuyến." Đới Một Bạch khôi phục trước đây thong dong, đối với Phong Kiếm Tông trưởng lão cử động làm như không thấy. Lúc này Tinh La Đế Quốc quân đội xuất hiện hỗn loạn, là bởi vì biết được Đế Quốc hậu phương tình huống, nhưng còn chưa biết được Lôi Thần Tông ra tay tin tức này. Bây giờ xuất binh tiền đánh, là một cái cơ hội khó được, nếu để cho hậu phương tin tức truyền ra, sẽ phải mất đi cơ hội này. Nếu là một cái thời cơ tốt, liền không thể bỏ lỡ cơ hội này, điều động toàn quân, tất phải cầm xuống địch quân trận tuyến. "Hảo, ta cái này liền đi thông chi tông chủ." Đới Một Bạch nhìn xem Phong Kiếm Tông trưởng lão bóng lưng rời đi, trong mắt lộ ra vẻ sắc ý. Cái này bảy đại tông môn đối với chính mình càng ngày càng làm càn. Lành nghề nâng ở giữa, thường thường xuất hiện vượt quyền hành vi, càng ngày càng không đem chính mình vị này quốc vương để ở trong mắt. Cái này thất đại tông đoạn thời gian gần nhất ý nghĩ càng ngày càng nhiều, có thể nhìn ra được, bọn nó đối với Tinh La Đế Quốc cũng là rất tâm động. A Đới Một Bạch ở trong lòng thầm nghĩ, thất đại tông mục đích chỉ sợ không chỉ là trợ giúp chính mình đoạt lại Tinh La Đế Quốc, bằng không trước đây làm sao lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống đâu. Đoạn thời gian gần nhất hành vi, càng thêm nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Tại Bạch Hổ Vương quốc cùng thất đại tông trận doanh bên ngoài, Khuê Tân cùng Lôi Hổ nhìn xem cố ý thả đi đoạ lạc hồn sư tiến vào bên trong. Quả nhiên không tệ, có thể độc thủ. Khuê Tân lạnh lùng nói một câu, nhưng trong miệng hắn độc thủ, không phải đối với quân doanh độc thủ, mà là đối với đoạ lạc hồn sư ẩn nút độc thủ. Đới Một Bạch nắm trong tay đoạ lạc hồn sư giấu ở một chỗ trong thành trì, nhưng bọn nó hết thảy đã bị Khuê Tân nắm trong tay. Càng ngày càng xem không hiểu ngươi, như thế nào cảm giác ngươi so Bính Cư tên kia còn để cho người ta nhìn không thấu. Lôi Hổ nhìn về phía Khuê Tân trong mắt mang theo vài phần vẻ khiếp sợ, lại có một tia xa lạ sợ hãi. Ban đầu ở Lôi Kiếp giới, chẳng qua là cảm thấy Khuê Tân âm hiểm, không tốt ở chung, nhưng đi tới Đấu La đại lục, Khuê Tân chân chính thể hiện ra năng lực cá nhân của hắn, giống như một cái dấu ở chỗ tối rắn độc, phun ra nuốt vào lưỡi rắn có thể cảm giác được bất luận cái gì hết thảy. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta so với các ngươi càng trung thành chủ thượng. Khuê Tân đơn giản nói. Sau đó liền mang theo Lôi Hổ đi thanh trừ Đoạ Lạc Hồn Sư ẩn nút, thiết lực mệnh lệnh là không lưu người sống, ngoại trừ trong quân doanh Đoạ Lạc Hồn Sư còn có một số tác dụng, các Đoạ Lạc Hồn Sư nhất thiết phải toàn bộ chu diệt sạch sẽ. Lôi Thần Tông trợ Tinh La Đế Quốc chu sát Đoạ Lạc Hồn Sư, nhưng ở trên chiến tranh sẽ không cung cấp trợ lực. Tinh La Đế Quốc quân đội đối mặt Bạch Hổ Vương Quốc cùng Thất Đại Tông tiến công, vốn là yếu thế một phương, lại thêm trong quân đội xuất hiện cảm xúc, rất nhanh liền xuất hiện bị bại tình huống. Mệnh lệnh các lộ quân trưởng lập tức rút lui. Tinh La Đế Quốc một phương chủ soái lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui, nếu là cứng rắn phòng thủ, đối với quân đội hao tổn sẽ phi thường nghiêm trọng. Đối với sau này phòng thủ sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Làm chủ soái, hắn nhất định phải cân nhắc kỹ đây hết thảy. U Minh công tước bàn giao đi ra binh quyền, phe đế quốc còn chưa toàn bộ tiếp nhận xuống, nghe nói có một bộ phận tướng quân mang theo quân đội đi tìm U Minh công tước, không muốn trở thành đế quốc quân đội. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, U Minh công tước dưới tay quân đội, nhận chính là U Minh công tước, mà không phải đế quốc. Trước đây Tinh La hoàng thất là đái gia lúc, ngược lại là không có gì đáng ngại, nhưng bây giờ là hứa gia, cũng không giống nhau. Nguyên soái, cứ như vậy từ bỏ trận tuyến sao? Bằng không thì đâu? Ngươi không có phát hiện các binh lính cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng, có thể phát huy ra chiến lực không đủ bình thường bảy thành, như thế nào đối kháng Bạch Hổ Vương quốc hồn sư quân đoàn? Thế nhưng là cái này không có gì tốt thế nhưng, lập tức rút lui. Là so với Tinh La Đế quốc một phương tình huống, liền chiến liền thắng Bạch Hổ Vương quốc trận doanh, nhưng chính là một chuyện khác. Phong Kiếm Tông tông chủ mang theo tông môn đệ tử, lấy phong lôi kiếm trận trước tiên công phá Tinh La Đế quốc phòng tuyến. Sáu tông khác theo sát phía sau, lại thêm Tinh La Đế quốc một phương kịp thời rút lui, rất dễ dàng liền chiếm cứ đạo này trận tuyến. Bảy đại tông môn tông chủ tại quân đội phía trước nhất, lấy người chủ đạo giọng điệu mệnh lệnh Bạch Hổ Vương quốc quân đội. Các ngươi phụ trách thu thập tàn cuộc, phàm là bị trọng thương chưa chết Tinh La Đế quốc binh sĩ, trực tiếp giết. Hắc Hổ Tông tông chủ vừa dứt lời, đới một bạch cưỡi một cái mãnh hổ xuất hiện. Phàm là nhìn thấy trọng thương binh sĩ, trước tiến hành cứu rút, có thể còn sống sót, hỏi thăm bọn nó ý nguyện, có nguyện ý hay không tiếp tục cùng lấy ta cái này tam hoàng tử, nếu như không muốn, liền để bọn nó thương thế chuyển biến tốt đẹp sau, phóng bọn nó rời đi. Đới một bạch lời nói để cho Bạch Hổ Vương quốc đám binh sĩ kích động vô cùng, những thứ này Bạch Hổ Vương quốc binh sĩ vốn là đới một bạch lấy Tinh La Đế quốc tam hoàng tử thân phận, từ Tinh La Đế quốc trong quân đội tách ra. Bọn nó hiệu trung đới một bạch là bởi vì hắn chính thống hoàng thất thân phận, nhưng không có nghĩa là bọn nó phủ nhận khi xưa thân phận, bọn nó vẫn như cũ cho là mình là Tinh La Đế quốc một bộ phận, chỉ là cần đới một bạch đoạt lại hoàng vị, thân phận mới có thể được đến tán thành. Thất Đại Tông xem thường Tinh La Đế quốc sinh mạng của binh lính, để cho trong lòng bọn nó rất cảm giác khó chịu. A, Bạch Hổ Vương, ngươi đây là ý gì? Hắc Hổ Tông tông chủ sầm mặt lại, trước mặt mọi người cùng mình làm trái lại, rõ ràng là để cho hắn vị này Hắc Hổ Tông tông chủ xuống đài không được. Lượng vàng lạng tím bốn đen, tám đạo hồn hoàn tại Hắc Hổ Tông tông chủ dưới thân hiện lên, hồn đấu la uy áp đánh út về phía đới một bạch. Tính toán để cho đới một bạch từ mãnh hổ trên lưng lăn xuống, để cho cái này Bạch Hổ Vương quốc quốc vương trước mặt mọi người mất mặt, mất đi uy nghiêm. Tại Hắc Hổ Tông sau lưng tông môn trưởng lão cũng lặng yên phóng thích uy áp. Xem ra là Hắc Hổ Tông tông chủ đối với bổn hoàng tử rất bất mãn a. Đới một bạch mắt hổ một tranh, hung quang chợt hiện, lượng vàng lạng tím bốn đen đỏ lên. Ước chừng 9 đạo hồn hoàn xuất hiện, huyết hồng sắc 10 vạn năm hồn hoàn tại thời khắc này lộ ra phá lệ lóa mắt. Câu vẽ tháng, chương 504, trưởng không chương 504, trưởng không phong hào. Đấu La, ngươi lại là Phong Hào Đấu La. Không chỉ là Hắc Hổ Tông tông chủ, 6 tông khác tông chủ đều toát ra vẻ khiếp sợ, Phong Hào Đấu La đại biểu cho cái gì, bọn nó lại biết rõ rành rành, lấy bọn nó thiên phú tu luyện tới bây giờ, cũng chỉ là một vị bát hoàn hồn đấu la. Không phải thông thường Phong Hào Đấu La, mà là một vị nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn Phong Hào Đấu La, càng là không phải đồng bình thường. Bây giờ Thất Đại Tông tông chủ sắc mặt phát sinh biến hóa, bọn nó vốn cho là Bạch Hổ Vương quốc quốc vương mang đến cho bọn nó không được uy hiếp quá lớn, binh lính bình thường tạo thành quân đội, ngoại trừ về số lượng ưu thế, tại về mặt chiến lược tại sao cùng bọn nó Thất Đại Tông chống lại. Nhưng bây giờ, đối một Bạch cho thấy thực lực chân chính là một cái khác cái nhìn. Nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn Phong Hào Đấu La, chính là không thể coi nhẹ chiến lược. Thất Đại Tông tông chủ tại khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, không cho rằng đối một Bạch dám đối với bọn nó động thủ, mất đi bọn nó Thất Đại Tông trợ lực, Bạch Hổ Vương quốc như thế nào đối chiến Tinh La Đế quốc? Phó thử Hắc Hổ Tông tông chủ túi đầu nhìn lại, xuyên ngực mà qua hổ trảo bên trên mang theo máu đỏ tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sau lưng đại trưởng lão, hắn hoàn toàn không có phòng bị, một kích này mang tới thương thế vô cùng nghiêm trọng. Ngươi dám đối với ta động thủ? Hắc Hổ Tông tông chủ chấn nộ đồng thời, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tông môn đại trưởng lão thế mà đối với tự mình động thủ, đồng thời đáy lòng tuôn ra một vòng sợ hãi. Đại trưởng lão đều phản bội chính mình, cái kia những tông môn khác trưởng lão đệ tử chẳng phải là? Ngươi! Hắc Hổ Tông tông chủ đánh bay đánh lén mình đại trưởng lão, lập tức nhìn về phía tông môn các trưởng lão khác cùng đệ tử, chỉ có điều bộ phận đệ tử trong mắt sen lẫn thần sắc bất khả tư nghị. Phó thử, Hỏa Báo Tông tông chủ và Tức Phong Tông tông chủ tao nộ không có sai biệt, cũng là bọn nó tín nhiệm nhất tâm phúc, đột nhiên hướng về sau lưng đâm ra một kích chí mạng. Ba tông tình huống cũng là đang nhắc nhở mặt khác tứ tông tông chủ, không cần thiết bị người hạ hát thủ. Thảm tao ám toán ba tông tông chủ muốn chạy trốn, nhưng đối một bạch không có khả năng cho bọn nó cơ hội. Ba tông tông chủ phân tán ra tới, từ ba phương hướng phá vây, đối một bạch mục tiêu chính là Hắc Hổ Tông tông chủ, cái này khiến Hắc Hổ Tông trong lòng cảm giác nặng nề, tự giác có thể vô vọng thoát đi nơi đây, nhưng hắn cũng không cam lòng thúc thủ chịu trói. Coi như lọt vào ám toán thụ thương, cũng muốn toàn lực đối kháng đối một bạch, trên thân hồn hoàn đan chéo lấp loé, tam đại tăng phúc hồn ký tại tăng lên tự thân trạng thái, tối cường đệ bát hồn hoàn phóng xuất ra thâm thúy hắc sắc quang mang. Đây là hắn tối cường tấn công hồn ký. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Tinh La Hoàng thất bạch hổ võ hồn vì cái gì có thể vượt trên ngươi Hắc Hổ Tông Hắc Hổ võ hồn? Đối một bạch từ đầu đến cuối cũng không hiện ra qua chính mình võ hồn, vốn lấy hắn thực lực hôm nay tới đối phó trọng thương Hắc Hổ Tông tông chủ, dễ như trở bàn tay. Hẳn là dùng thủ đoạn nào đó che đậy hắn chân thực võ hồn, đơn dùng mắt thường để phán đoán, quả thật có bạch hổ võ hồn bảy phần tương tự. Giỏi nhất đại biểu bạch hổ võ hồn tăng phúc hồn kỹ, bạch hổ hộ thân cháo bạch hổ kim cương biến, cùng với bạch hổ ma thần biến, đồng dạng là tam đại hồn kỹ tăng phúc, nhưng muốn so Hắc Hổ Tông tông chủ cường đại rất nhiều. Không cần tấn công hồn kỹ, chỉ là tam đại hồn kỹ tăng phúc, liền phá trừ Hắc Hổ Tông tông chủ tối cường đệ bát hồn kỹ. Xé nát hết thể hổ trảo xuyên qua Hắc Hổ Tông tông chủ thân thể, cái này một vị thất đại tông người mạnh nhất nên đón cánh mạng hắn thời khắc cuối cùng. Ánh mắt tuyệt vọng, cuối cùng nhìn về phía Hắc Hổ Tông phương hướng, đồng thời, hắn tại thời điểm cuối cùng thấy được đối một bạch chân chính võ hồn. Đây là hắn chưa từng thấy qua siêu cấp võ hồn, làm hắn Hắc Hổ võ hồn đều xuất hiện bản năng e ngại. Đến nỗi mặt khác hai cái tính toán đào tẩu thất đại tông tông chủ, chặn lại bọn nó lại là Phong Kiếm Tông tông chủ và Thánh Long Tông tông chủ. Một màn này cũng cho đám người một cái tin tức trọng yếu. Đối một bạch đem Hắc Hổ Tông tông chủ thi thể ném trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Nham Linh Tông cùng Ma Tê Tông tông chủ. Trước đây Tượng Giáp Tông bị Lôi Thần Tông phá diệt sau đó, võ hồn đế quốc từ nội bộ phân hóa một bộ phận sức mạnh, trở thành mới thất đại tông, chính là Ma Tê Tông. Bảy đại trong tông đã có ngũ tông xác định chính mình thuộc về, liền còn lại bọn nó hai tông. Nhưng lưu cho bọn nó lựa chọn tựa hồ chỉ có một cái, bọn nó cũng không dám xác định trong tông môn của mình sẽ hay không xuất hiện Hắc Hổ Tông tình huống tương tự. Bọn nó không dám đi đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Hai tông tông chủ liên nhau phân biệt tấn công về phía Hỏa Báo Tông cùng Tức Phong Tông tông chủ, bọn nó vốn là bị đánh lén trọng thương, lại chăn đối với hai vị tông chủ cấp hồn đấu la, liên tục bại lui. Để cho ta tới giúp các ngươi một cái. Đối một bạch mắt hổ bên trong nổ bắn ra hai đạo tinh quang, lại đồng thời có không gian cùng lôi điện hai loại sức mạnh, phân biệt từ hai vị tông chủ trong thân thể nối liền mà qua. Vây công tứ tông tông chủ nắm đúng thời cơ, phân biệt xuống sát thủ, thẳng đến yếu hại. Sau một lát, Hỏa Báo Tông cùng Tức Phong Tông tông chủ trở thành trên mặt đất hai cỗ tổn hại nghiêm trọng thi thể, trước khi chết trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Xem ra các ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Đối một bạch nhìn về phía Nham Linh Tông cùng Ma Tê Tông tông chủ, đối với hai vị này tông chủ làm ra lựa chọn chính xác, phi thường hài lòng. Đây chính là đối một bạch muốn nhìn thấy một màn, đem thất đại tông hoàn toàn nắm ở trong tay mình, mới có thể trở thành chính mình đối kháng Tinh La Đế quốc hữu hiệu sức mạnh. Các ngươi yên tâm, chờ ta một lần nữa đoạt lại Tinh La Đế quốc, ta sẽ cho các ngươi cần địa vị và quyền hạn, tuyệt sẽ không kém trước đây võ hồn đế quốc cho ra hứa hẹn, nhưng dưới mắt, các ngươi cần xử lý trong tông môn không ổn định nhân tố, ta không hi vọng lần tiếp theo trên chiến trường coi không được một màn. Đối một bạch lưu lại một câu nói kia sau, trước hết rời đi chiến trường, đến nỗi kế tiếp nên làm như thế nào. Bọn nó cũng là người thông minh, không cần nói quá rõ ràng. Đối một bạch khỏe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh, ở trong lòng âm thầm nói. Đã sớm biết các ngươi Lôi Thần Tông thủ đoạn, ta như thế nào lại ngồi chờ chết đâu, đã các ngươi muốn tru sát ta quản lý Đoạ Lạc Hồn Sư, vậy thì đưa cho các ngươi tốt. Đối một bạch nhìn như sẽ không bỏ rơi Đoạ Lạc Hồn Sư tổ kiến mà thành hữu hiệu sức mạnh, nhưng hắn tâm đã sớm trở nên quả quyết tàn nhẫn, đừng nói là Đoạ Lạc Hồn Sư, nếu như cần, hắn thậm chí sẽ không chút do dự giết chết Chu Trúc Vân. Khi xưa kinh nghiệm giao cho hắn tàn nhẫn vô tình, chỉ truy cầu lợi ích tiêu hùng tính cách. Đến nỗi từ Tinh La Đế quốc trốn về Hắc Bảo Nhân, sớm đã bị hắn đã giết. Hắn được chứng kiến Khuê Tân thủ đoạn, không tín nhiệm bên người bất luận kẻ nào, có thể cũng là Lôi Thần Tông nhãn tuyến. Đối mặt Lôi Thần Tông, đối một bạch biết mình không thể bại lộ quá nhiều, bằng không thì sẽ mất đi rất nhiều phần thắng. Giống như lần này, Lôi Thần Tông có thể nghĩ đến chính mình đem Thất Đại Tông trường khống, trở thành lực lượng của mình sao? Lúc Thất Đại Tông trở thành đối một bạch nắm trong tay sức mạnh, Bạch Hổ Vương quốc tại đối với Tinh La Đế quốc bày ra thế công, át sẽ càng thêm hung mãnh. Tinh La Đế quốc tại mất đi trận tuyến sau, lần nữa hướng Lôi Thần Tông tìm kiếm trợ giúp. Cái này cũng là Lôi Thần Tông trước mắt muốn thấy được, Tinh La Hoàng đế đối mặt Lôi Thần Tông nhu cầu, cũng chỉ có thể bị thúc ép đáp ứng. Câu vẽ tháng, chương 505, triển lộ giã tâm chương 505, triển lộ giã tâm Lôi Minh Công quốc xuất hiện, chỉ là một cái mở đầu. Trắng Diễm Thành cũng thành công đổi tên là Lôi Minh Thành, trở thành Lôi Minh Công quốc vương thành, lấy Lôi Minh Thành làm trung tâm, hướng Tinh La Đế quốc yêu cầu trùng quanh ba tòa thành trì cùng một số thành trấn, đem lãnh địa phạm vi làm lớn ra một vòng. U Minh Công tức bàn giao ra binh quyền, có một bộ phận binh sĩ cùng tướng quân không muốn trở thành Tinh La Đế quốc quân đội. Bọn nó là hiệu trung Tinh La Đế quốc, trong lòng cũng không thừa nhận hứa ra là Tinh La hoàng thất chính thống địa vị, nhưng lại không muốn phản bội đế quốc đi nương nhờ Bạch Hổ vương quốc, trở thành U Minh Công tức thủ hạ binh sĩ, đối với bọn nó tới nói, là một cái lựa chọn rất tốt. Tuy nói U Minh Công tức bây giờ trở thành Lôi Minh Công quốc quốc chủ, nhưng Lôi Minh Công quốc là thuộc về Tinh La Đế quốc, vẫn là đế quốc một bộ phận, đi nương nhờ Lôi Minh Công quốc, không tính phản bội đế quốc. Liên Tinh La hoàng đế đô thì cho là như vậy, cho nên hắn mới có thể tiếp nhận thành trì coi như điều kiện. Lôi Minh Công quốc là Tinh La Đế quốc một bộ phận, coi như đem thành trì cho Lôi Minh Công quốc, nhưng vẫn là thuộc về Tinh La Đế quốc quốc thổ. Nhưng nếu là bị Bạch Hổ Vương quốc công chiếm, chính là thật đã mất đi lãnh địa. Tại trước sau suy tư phía dưới, Tinh La hoàng đế mới đáp ứng Lôi Thần Tông yêu cầu. Đi nương nhờ U Minh Công tức binh sĩ cùng tướng quân, cấp tốc trở thành một chi có hữu hiệu chiến lược quân đội, bọn nó nguyện ý ra quân đối kháng Bạch Hổ Vương quốc xâm lấn. lại thêm Lôi Thần Tông cao giai hồn sư tiến vào chiến trường, tuyệt đối là một cỗ không cách nào coi nhẹ sức mạnh. Đới Mục Bạch đang nắm trong tay Thất Đại Tông hồn sư sức mạnh sau, tổ chức lần nữa tiến công, tính toán công chiếm Tinh La Đế quốc mới trận tuyến. Lúc trước trận tuyến mất đi, thế nhưng là để cho Tinh La Đế quốc bị mất không thiếu lãnh thổ, tăng thêm ngay từ đầu thất bại, Tinh La Đế quốc có vượt qua 1/3 lãnh thổ bị Bạch Hổ Vương quốc chiếm đoạt. Lần này, vẫn là Thất Đại Tông hồn sư quân đoàn xem như chủ lực quân, trước tiên đột phá Tinh La Đế quốc trận hình. Đới Mục Bạch ngồi ở trên lưng hổ, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước Tinh La Đế quốc quân đội. Hắn ở vào đại quân vị trí trung tâm, phía trước lập tức liền muốn trở thành một mảnh chiến trường. Là phụ trách truyền đạt chỉ lệnh phó tướng trước tiên đem mệnh lệnh được đưa ra. Giống. Một tiếng thú hống tại đại quân phía trước truyền ra, đây là tấn công kèn lệnh, lấy Ma Tê Tông là chủ lực bắt đầu tiến công, Hắc Hổ Tông cùng Hỏa Báo Tông tại hai bên tiến hành phụ trợ. Trong lúc nhất thời ngưng tụ khí thế vô cùng kinh hãi, cái này cũng là hồn sư quân đoàn tại chiến trường chỗ đáng sợ, tuyệt không phải binh lính bình thường tạo thành trận hình có thể ngăn cản. Binh lính bình thường chiến trường, trận hình có lẽ hữu dụng, nhưng bây giờ chiến tranh là thuộc về hồn sư ở giữa. Đối mặt Bạch Hổ Vương quốc phát khởi thế công, Tinh La Đế quốc một phương nguyên soái mặt lộ vẻ khổ tâm, đội vàng cầu viện bên cạnh Lôi Chấn. Đây là Lôi Thần Tông trợ giúp, là bọn nó đối kháng Bạch Hổ Vương quốc hồn sư quân đoàn hữu hiệu sức mạnh. Lôi đại nhân, kính nhờ. Yên tâm. Lôi Thần Tông cường đại trùng hợp nhất không sợ trên chiến trường thế công, phàm tu luyện đến hồn thánh tu vi, thi triển võ hồn chân thân, hóa thân có thể so với hồn thú hình thái, trên chiến trường tác dụng hơn xa bình thường hồn sư. Bởi vậy, Lôi Thần Tông phái ra hồn sư bên trong lấy hồn thánh làm chủ, dù là chỉ có hơn 30 vị hồn thánh tại, vẫn như cũng để cho người ta không dám nhẹ nhõm. Chớ nói chi là còn có Lôi Chấn cái này một vị phong hào đấu la tồn tại, hắn tại thiết lực dưới sự giúp đỡ, tu luyện ra hồn hạch, hồn lực đẳng cấp đột phá đến 96 đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào 97 cấp. Xì xì. Lôi Thần Tông hồn thánh nhao nhao tiến vào trạng thái võ hồn chân thực, lập tức hiện ra hung mãnh lôi quang, trên chiến trường tạo thành đặc hữu lôi hải. Khi trên chiến trường xuất hiện kịch liệt như vậy lôi điện thuộc tính lúc, Đới Mục Bạch liền ý thức được không thích hợp. Một giây sau liền thấy Tinh La Đế quốc một phương xuất hiện Lôi Thần Tông hồn sư. Dù là đoán được Lôi Thần Tông sẽ tham gia, nhưng nhìn đến Lôi Thần Tông hồn sư ra bây giờ Tinh La Đế quốc một phương, hắn vẫn là không nhịn được đôi lông mày nhíu một cái. Cục diện tựa hồ không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ma Tê Tông xem như chủ lực tấn công, là bởi vì bọn nó cường hãn thể phách, hồn lực đẳng cấp càng cao, cường độ thân thể càng là đáng sợ, có thể đạt đến hồn thú cấp độ, nhưng đối mặt Lôi Thần Tông càng thêm hung mãnh tiến công phương thức, bọn nó ưu thế không còn sót lại chút gì. Vốn là khí thế hung mãnh Ma Tê Tông, lập tức liền lâm vào thế yếu, dù là có Hắc Hổ Tông cùng Hỏa Báo Tông yểm hộ, lấy ba tông chi lực, vẫn là rất khó chống cự Lôi Thần Tông. Giống. Trên không lượn vòng lấy mấy cái lôi long, không ngừng xoay tròn, đang ngưng tụ đáng sợ lôi điện, phóng thích một đạo lôi quang bổ về phía Ma Tê Tông phương hướng, lập tức liền có vài chục vị đệ tử trọng thương, thậm chí trực tiếp xuất hiện tử vong tình huống. Tại mặt đất lôi điện lớn thú càng đáng sợ hơn, mỗi một cái lôi điện lớn thú đều có thể so với một tòa núi nhỏ, Ma Tê Tông hồn sư dưới so sánh, trên lệch quá lớn, Lôi Thần Tông lôi điện lớn thú hồn sư, hồn lực đẳng cấp càng cao, võ hồn chân thực ở dưới thân thể càng là khổng lồ, là dễ dàng nhất nhận ra hồn lực đẳng cấp phương thức. Tiến vào võ hồn chân thân, Lôi Thần Tông đệ tử trên người hồn hoàn sẽ hòa tan vào thân thể bên trong, từ trên mặt nội là nhìn không ra bọn nó tu vi. Phong Lôi kiếm trận. Phong Kiếm Tông tông chủ ý thức được không thích hợp, lập tức thi triển kiếm trận tới cường công. Lôi Chấn thấy vậy một màn, không có khả năng để cho Phong Kiếm Tông khởi thế, Phong Lôi kiếm trận uy lực hắn là gặp qua, trên chiến trường lực phá hoại là bảy đại trong tông cường đại nhất. Xì xì. Lôi quang tử trong cơ thể của Lôi Chấn khuấy động mà ra, hắn vị này Lôi Thần Tông siêu cấp đấu la muốn ra tay. Lựa vàng lạng tử ngũ hắc ước chừng 9 đạo hồn hoàn tại dưới người hắn xuất hiện. Tinh La Đế quốc một phương binh sĩ nhìn thấy phe mình phong hào đấu la ra tay, thần sắc đều là một phấn. Cảm thụ khắc sâu nhất, ai cũng qua khoảng cách Lôi Chấn gần nhất Tinh La Đế quốc nguyên soái. Đây chính là phong hào đấu la hồn sư sao? Riêng là loại khí thế này, liền khiến người sinh ra sợ hãi. Phong Kiếm Tông tông chủ biến sắc, hắn cảm ứng được Lôi Chấn tồn tại, trực kích chỗ ở của hắn. Tại dưới người hắn kiếm võ hồn lập tức biến hóa hình thái, lấy mượn phong lôi kiếm trận chi uy, đến đối kháng Lôi Chấn. Phong Kiếm Tông tông chủ chống đỡ được Lôi Thần Tông phong hào đấu la sao? Tại Đới Mục Bạch bên cạnh phó tướng nhịn không được thấp giọng nói. Trong mắt Đới Mục Bạch sát cơ hiện lên, đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, chém giết Lôi Thần Tông phong hào đấu la. Hắn hồn lực cấp bậc là rất cao, nhưng hắn không có 10 vạn năm hồn hoàn, một mình lâm vào Phong Kiếm Tông trong vòng đây, có Phong Kiếm Tông vây công, chính mình có nắm chắc giết hắn, chỉ có điều có thể bại lộ chính mình võ hồn. Nhưng Lôi Thần Tông dám trở ngại ta tiến công Tinh La Đế quốc, ta cần gì phải cùng bọn nó khách khí. Lựa vàng lạng tím bốn đen đỏ lên, đáng sợ hơn khí tức từ trong cơ thể của Đới Mục Bạch phóng xuất ra, binh lính chung quanh bỗng cảm giác như núi cao áp lực thật lớn, thân thể nhao nhao trầm xuống, liền ngẩng đầu đều trở nên có chút phí sức. Tung người bay ra, tốc độ nhanh, thẳng đến trên không Lôi Chấn mà đến. Lôi Chấn trong lòng cả kinh, có thể cảm nhận được một cổ khí tức cường đại đánh tới, dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào trên thân Đới Mục Bạch, nhưng ngay lúc đó liền bị Đới Mục Bạch đệ cửu hồn hoàn hấp dẫn. 10 vạn năm hồn hoàn, lại là 10 vạn năm hồn hoàn. Xem như một vị phong hào đấu la, hắn quá rõ ràng 10 vạn năm hồn hoàn đại biểu cho cái gì. Câu vẽ tháng, chương 506, Tiên Tiên chương 506, Tiên Tiên vốn là Phong Kiếm Tông tông chủ đối mặt Lôi Chấn vị này phong hào đấu la, trong lòng liền có rất lớn áp lực, chớ nói chi là Lôi Chấn thế công lăng lệ, có thể mượn nhờ Lôi Thần Tông hồn sư thả ra lôi hải, có thể tăng cường tự thân thế công. Phong Lôi kiếm trận là Phong Kiếm Tông rất cường lực tấn công thủ đoạn, nhưng đối mặt một vị siêu cấp đấu la, vẫn là rất khó ngăn cản. Nhưng Đới Mục Bạch bây giờ tham gia trong chiến trường, hắn vị này nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la, có lẽ hồn lực đẳng cấp không bằng lôi chấn, nhưng hồn hoàn phẩm chất có thể bù đắp cái này một cái khuyết điểm. À, như thế nào cảm giác cái này lôi thần tông phong hào đấu la, hồn lực càng lộ vẻ hùng hậu. Đới một bạch phát hiện có cái gì không đúng chỗ. Chính là tới từ trong cơ thể của lôi chấn hồn hạch, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng hồn lực, còn có thể để thăng hồn lực phẩm chất. Hán hồn hạch là thiết lực phụ trợ phía dưới tu luyện ra được, càng có thể rèn luyện thể nội lôi điện chi lực. Đối với bất luận một vị nào lôi thuộc tính hồn sư tới nói, đều có không cách nào chống cự dụ hoặc. Lôi chấn cũng nếm thử trợ giúp trong tộc hồn đấu la tu luyện ra hồn hạch, nhưng tu luyện ra hồn hạch phẩm chất kém xa tự thân cái này hồn hạch. Khả năng này cùng phụ trợ tu luyện hồn sư có quan hệ to lớn, thiết lực lôi điện thuộc tính vượt qua cực hạn cấp độ, vì vậy mới có thể có lớn như vậy chỗ tốt. Nhưng nếu là cực hạn lôi điện thuộc tính hồn sư tới phụ trợ tu luyện hồn hạch, hiệu quả có lẽ cũng không kém. Một cái điều kiện này cũng làm cho tương lai Lôi Thần Tông đang tuyển chọn tông chủ bên trên trở nên vô cùng khắc nghiệt, nhất thiết phải nắm giữ cực hạn lôi điện thuộc tính hồn sư mới có thể trở thành Lôi Thần Tông tông chủ. Nếu như không thể đạt đến này điều kiện, tông chủ quyền hạn đem phân tán cho ngũ đại phong chủ, thẳng đến có hồn sư đạt đến trở thành tông chủ tư cách. Bạch Hổ Võ Hồn. Không đúng, là Ám Ma Tà Thần Hổ khí tức. Loại này siêu cấp hồn thú thế mà xuất hiện tại trên thân hồn sư. Lôi Chấn đang cùng Đới Một Bạch chiến đấu trong nháy mắt, liền phát giác được Đới Một Bạch võ hồn không thích hợp. Chỉ là chiến đấu thả ra hồn lực ba động, liền có thể nhìn ra dị thường, lấy Lôi Chấn tầm mắt lập tức liền phát giác được Đới Một Bạch chân chính võ hồn. Người lúc này phát hiện, có phần quá muộn. Đới Một Bạch mắt lộ ra sắc ý, đệ ngũ hồn hoàn chợt sáng lên. Màu đen lôi quang từ hổ trảo ở giữa bùng nổ đi ra, sức mạnh, tốc độ cùng bùng nổ trong nháy mắt này lấy được 300 cực lớn tăng phúc. Vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt hắc quang, phun trào lôi quang đem không gian xé rách đồng dạng. Lôi Chấn đem Lôi Ma sư tử võ hồn tu luyện đến Lôi Ma sư hoàng, hắn trưởng khống lôi điện thuộc tính phi thường cường đại, nhưng Đới Một Bạch liền muốn tại trên lôi điện chi lực thắng qua Lôi Chấn, dùng cái này để chứng minh Ám Ma Tà Thần Hổ võ hồn cường đại, nắm giữ nhiều loại thuộc tính sức mạnh, nhưng tùy ý một loại thuộc tính đều có thể thắng qua nắm giữ này thuộc tính mạnh đại hồn sư. Nếu như có thể đánh bại Lôi Chấn, càng có thể chứng minh Ám Ma Tà Thần Hổ cường đại. Đệ lục hồn kỹ, Thánh Lôi Chi Quang. Lôi Chấn lôi điện chi lực vốn muốn tràn ngập cường đại lực phá hoại, màu lam lôi điện đột nhiên xuất hiện từng sợi màu vàng lôi quang, lam kim đang chéo lôi điện chi lực phóng ra ánh sáng chói mắt, vậy mà có quang minh thuộc tính bên trong tịnh hóa chi lực. Biến hóa bất thình lình, ngược lại để Đới Một Bạch hơi kinh ngạc, đệ nhất hồn hoàn cùng đệ tam hồn hoàn phóng thích hoàng tử sắc tia sáng, vốn là Bạch Hổ võ hồn Bạch Hổ hộ thân cháo cùng Bạch Hổ kim cương biến cái này hai đại hồn kỹ, nhưng bây giờ là phong thuộc tính cùng chí tà thuộc tính giao dung. Nguyên bản triển lộ ra Bạch Hổ võ hồn, nhiều hơn mấy phần tà ma chi thái, màu đen quỷ dị đường vân tại Đới Một Bạch bên ngoài thân dần dần hiện lên. Lôi Chấn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, Đới Một Bạch nhất định phải thể hiện ra chính mình chân thực thực lực, mới có cơ hội chu sát đối phương, cho dù là có Phong Kiếm Tông trợ giúp. Chí tà thuộc tính xuất hiện trong nháy mắt, Lôi Chấn đệ lục hồn kỹ lập tức liền bị thôn phệ, quang minh thuộc tính không pháp khắc chế chí tà thuộc tính, ngược lại bị đối phương áp chế rõ ràng dị thường, không thể không dừng lại giữa chừng đệ lục hồn kỹ thi triển. Tại chí tà thuộc tính áp chế xuống, đệ lục hồn kỹ chẳng những không được áp chế tác dụng, ngược lại là đối tự thân một loại suy yếu. Không hổ là Ám Ma Tà Thần Hổ quả nhiên đáng sợ, chí tà thuộc tính lại bị nhân loại hồn sư nắm giữ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi Chấn ở trong lòng sợ hãi than một câu. Phong Kiếm Tông tông chủ bắt được cái này khó được tiến công cơ hội, phong lôi kiếm trong trận hiện ra một thanh nhận chứa phong lôi thuộc tính cự kiếm. Bạch phá không trùng, thẳng đến Lôi Chấn yếu hại. Tại Lôi Chấn trên người đệ thất hồn hoàn sáng lên, tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, một tôn đáng sợ Lôi Ma sư hoàng xuất hiện tại chiến trường trên không, so với bình thường Lôi Ma sư tử, tôn này Lôi Ma sư hoàng khí tức khủng bố hơn không chỉ gấp mấy lần. Chín đại hồn hoàn hóa thành Lôi Ma sư hoàng sức mạnh dũng tuyển, dung nhập vào trong thân thể cao lớn, mở ra huyết buồn đại khẩu, tôn ra kinh người lôi điện, lại mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía phong lôi cự kiếm. Làm, không chỉ có đỡ được thế công, bị cắn phong lôi cự kiếm lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn. Lôi Ma sư hoàng ẩn chứa cường đại hơn lôi điện chi lực, trực tiếp phá hủy phong lôi cự kiếm. Mấy tức không tới thời gian, phong lôi cự kiếm liền không kiên trì nổi. Thử nát. Phốc oanh, phong lôi cự kiếm hoàn toàn không kiên trì nổi, bị Lôi Ma sư hoàng nát bấy, lọt vào kiếm trận phản vệ, Phong Kiếm Tông tông chủ và mấy vị trưởng lão bay ngược trăm mét, khí thế bể bại không thiếu. Ầm ầm. Lôi Ma sư hoàng lại liên tiếp phóng thích lôi điện, toàn bộ tấn công về phía một bên Đới Một Bạch, mỗi một đạo lôi điện tấn công đều vô cùng đáng sợ. Tùy ý như vậy tiêu hao hồn lực, liền xem như phong hào đấu la đều chưa hẳn có thể mọc thời gian kiên trì. Đới Một Bạch ở trong lòng âm thầm nói, nếu như hắn tiếp tục như vậy tiêu hao từ từ, chính mình chỉ cần ngăn cản được tấn công, đợi hắn hồn lực hoàn toàn hao hết, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, đồng thời đem hắn chém giết trên chiến trường. Có quyết định Đới Một Bạch, một mực để phòng ngự tư thái đến đối kháng Lôi Chấn thế công. Nhưng hắn dần dần liền phát hiện không thích hợp, Lôi Chấn hồn lực sinh sôi không ngừng, hoàn toàn chưa từng xuất hiện hồn lực hao hết tình huống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là võ hồn chân thân đặc thù, có thể so với siêu cấp hồn thú khôi phục hồn lực tốc độ? Đới Một Bạch ngờ tới không phải không có lý, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân chủ yếu là trong cơ thể của Lôi Chấn hồn hạch. Có hồn hạch trợ lực, tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, hóa thành hồn thú tư thái, liền thật là chân chính hồn thú, không khác nhau chút nào. Đới Một Bạch cảm giác mình bị đùa bỡn, cứ như vậy thẳng tắp gặp Lôi Chấn tấn công, ngược lại để cho trên người mình nhiều một chút thương thế. Hô. Đới Một Bạch đệ bát hồn hoàn phóng ra thâm thúy hắc sắc quang mang, nhưng cái này hồn hoàn trong ánh sáng có một vệt tinh hồng chi ý khi trước lôi điện thuộc tính cùng phong thuộc tính toàn bộ tan biến, thay vào đó là thuần túy chí tà chi lực. Đới Một Bạch phải thả ra toàn lực đến đối kháng Lôi Chấn, một kích này khí thế cực mạnh, có lẽ không cách nào trực tiếp chém giết Lôi Chấn, nhưng có cơ hội trọng thương hắn. Đối mặt Đới Một Bạch cường đại hồn kỹ, Lôi Chấn không dám kinh thường, giải trừ võ hồn chân thân trạng thái, trên thân đệ cửu hồn hoàn sáng lên. Đệ cửu hồn kỹ thường thường là hồn sư cường đại nhất hồn kỹ. Đệ cửu hồn kỹ, lôi dơ cao nước cửu địa, lấy thể nội tiên tiên lôi kiếp khí tức làm dẫn, phản phất chân chính tiên kiếp buông xuống, riêng là cố khí tức này xuất hiện, liền mang ý nghĩa lôi chấn đệ cửu hồn kỹ không hề tầm thường. Lôi chấn từ lôi kiếp giới xuất sinh, bọn nó thể nội có tiên tiên lôi kiếp khí tức. Câu vẽ tháng, chương 507, nổi giận chương 507, nổi giận đây là bình thường hồn sư không cách nào có tiên tiên ưu thế, nhưng theo bọn nó từ lôi kiếp giới rời đi, về sau đản sinh ra tộc nhân, có lẽ rất khó có cái này tiên tiên ưu thế. Lấy tiên tiên lôi kiếp khí tức làm dẫn hồn kỹ, là bình thường hồn kỹ vô pháp so sánh, thậm chí có thể sánh ngang một chút 10 vạn năm hồn kỹ. Chiến trường bầu trời bởi vì hai người chiến đấu xuất hiện biến hóa cực lớn, lôi điện cùng chí tà chi lực xung kích, giống như là đem bầu trời phai mờ. Thấm. Một đạo điểm sáng màu trắng xuất hiện, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra, bầu trời bị ánh sáng màu trắng chiếm giữ, trở nên vô cùng lóa mắt. Chật vật lôi chấn từ không trung bay ngược mà ra, vết thương trên người tựa như là lọt vào vô số kiếm khí vết cắt, tại trên vết thương có chí tà chi lực tại từng bước xâm chiếm lôi chấn sinh mệnh khí tức. Trừ lôi thần bên ngoài, Phong Kiếm Tông trưởng lão đệ tử đều chịu đến hai người chiến đấu dư âm ảnh hưởng, cường hành chiến đấu khí tức đụng nhau, lệnh bọn nó lâm vào trong hôn mê, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Còn có thể bảo trì bình thường, cũng chỉ có Phong Kiếm Tông tông chủ và mấy vị hồn đấu la cấp bậc chiến đấu. Mắt thấy tông môn hồn sư mất đi ý thức từ không trung rơi xuống, lập tức bày ra cứu viện, loại độ cao này rơi xuống, lại là trạng thái hôn mê, không cách nào dùng hồn lực bảo vệ mình, chắc chắn phải chết. Đây đều là Phong Kiếm Tông nội tình, một khi xuất hiện số lượng như vậy bỏ mình, Phong Kiếm Tông liền có thể tại bảy đại trong tông xóa tên. Ha ha ha. Cười to một tiếng xuất hiện, trên không chiến trường một vị duy nhất hoàn hảo không hao tổn, chính là Đới Mộc Bạch, lúc này trên thân thể hắn hiện lên quỷ dị đường vân, ở trên đỉnh đầu hội tụ đi ra ngoài vương một chữ này, càng lộ vẻ tà khí, tím đen đan chéo màu sắc triển lộ ra yêu tà khí tức cuồng bạo. Chính mình đệ bát hồn kỹ đem lôi thần tông phong hào đấu la đả thương, 96 phong hào đấu la, vẫn là lấy đệ cửu hồn kỹ đối kháng. Lôi chấn thương thế không nhẹ, coi như thể nội hồn hạch đang vận chuyển, trợ hắn khôi phục thương thế, nhưng đối mặt Đới Mộc Bạch, hắn phần thắng cũng không lớn. Đới Mộc Bạch cũng không có ý định cho lôi chấn thời gian khôi phục, lôi chấn không gian bốn phía bị phong tỏa, đến từ không gian cầm tụ chi lực. Tại Đới Mộc Bạch trên người đệ lục hồn hoàn sáng lên, một lần này tấn công ẩn chứa sát ý nồng nặc. Lôi chấn phát hiện mình bị không gian cầm tụ lúc, muốn chạy trốn đã không kịp, chỉ có thể đón đỡ Đới Mộc Bạch tấn công, bây giờ thụ thương không nhẹ, muốn ngăn lại tấn công, thế nhưng là rất khó làm được. Nhưng lôi chấn không có cơ hội lựa chọn. Tinh La Đế Quốc Nguyên Soái một mực nhìn chăm chú lên thiên không chiến trường, đây mới là tả hữu trận này chiến cuộc tình huống. Thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, lôi chấn tình huống không thể lạc quan, đối mặt Đới Mộc Bạch tấn công, một mực ở thế yếu. Tam hoàng tử cư nhiên trở thành phong hào đấu la, còn nắm giữ một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Tinh La Đế Quốc Nguyên Soái tự nhiên là nhận biết Đới Mộc Bạch, hắn ban đầu ở trong quân đội địa vị liền cũng thấp, có thể nói là thâm thụ hoàng ân, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn hiệu trung bây giờ Tinh La hoàng thất. Vâng. Trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn bộc đồng, phóng thích ra khí tức tà ác, màu đen thâm thúy tà đồng bên trong có vô số vong linh con người kêu rên, linh hồn của bọn chúng bị cầm tù nơi này, đang chịu không cách nào nhịn được dày vò, cái này đến từ địa ngục chí tà chi đồng, sẽ theo Đới Mộc Bạch thôn phệ linh hồn, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Bây giờ khiếp người một màn, chính là tới từ Đới Mộc Bạch đệ lục hồn hoàn, đặc thu đệ lục hồn hoàn, là Đới Mộc Bạch chín đại hồn hoàn bên trong, một cái duy nhất có thể tiến giai đến 10 vạn năm cấp độ hồn hoàn. Chỉ cần Đới Mộc Bạch đầy đủ tàn nhẫn, thôn vệ sinh mệnh linh hồn, liền sẽ để đệ lục hồn kỹ có lên cấp điều kiện. Đới Mộc Bạch muốn chém giết lôi chấn, không chỉ có là muốn đoạn mất lôi thần tông một tay, càng là nhìn chúng lôi chấn vị này phong hào đấu la linh hồn, nếu như thôn vệ hắn một linh hồn, đệ lục hồn hoàn liền có thể hoàn thành thủy biến, trở thành cái thứ 20 vạn năm hồn hoàn. Lực lượng đáng sợ từ trong chí tà chi đồng ngưng kết, bị không gian cầm tù lôi chấn chỉ có thể toàn lực tiến công bốn phía phong tỏa không gian. Đáng giận, lôi chấn thầm mắng trong lòng một tiếng, trong lòng sinh ra một vòng sẽ không dự cảm, chính mình có thể muốn lọt vào Đới Mộc Bạch độc thủ. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Đới Mộc Bạch nét miệng lên một vòng tà mị, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Chí tà chi đồng chợt phóng xuất ra vô tận bạch quang, đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm lên một tầng quang mang chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Ha ha ha, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản tiếng cười càn rỡ đột nhiên ngừng. Hắn đột nhiên cảm giác đã mất đi đối với đệ lục hồn kỹ điều khiển, có sức mạnh hủy diệt bạch quang trong nháy mắt này bị khống chế lại. Làm sao có thể? Liền xem như võ hồn đế quốc cung phụng trưởng lão, đều khó có khả năng hạn chế lại chính mình đệ lục hồn kỹ. Một tia thần cấp khí tức xuất hiện, trong nháy mắt để cho Đới Mộc Bạch cảm thấy một cỗ thấu xương hàn mang. Hấp thu sinh linh linh hồn lên cấp hồn hoàn. Ngược lại là hiếm thấy. Thiết lực xuất hiện ở trên trời trên chiến trường, nguyên bản thuộc về Đới Mộc Bạch đệ lục hồn kỹ chí tà chi đồng, bây giờ bị thiết lực hạn chế, để cho Đới Mộc Bạch đã mất đi đối với hồn kỹ điều khiển, không cách nào thu hồi chí tà chi đồng. Cái này cực lớn trong ánh mắt, thiết lực thấy được vô số bị cầm tù linh hồn, ngoại trừ Đới Mộc Bạch bản thân khí tức, còn có một vòng cảm giác quen thuộc, cùng trước đây chính mình thu được hoàn chỉnh lôi thần ấn ký cảm ứng tương tự. Tại chí tà chi đồng, hẳn có cái nào đó tà thần thần chi ấn ký. Thiết lực trên mặt mang theo mặt nạ, xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt rơi vào trên thân Đới Mộc Bạch. Tại trong cơ thể của Đới Mộc Bạch, thiết lực cảm giác đáp lời đến từ hung ác bản nguyên chi lực. Quả nhiên, hắn thu được đến từ thần linh khảo hạch, cho nên trong cơ thể hắn có thần cấp khí tức. Lôi thần tông tông chủ Đới Mộc Bạch nhìn về phía thiết lực, tại trên thân thiết lực hắn cảm nhận được không cách nào tưởng tượng áp lực thật lớn, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, cho dù là trước đây đối mặt võ hồn đế quốc kim ngạc đấu la cũng không có chịu đến áp bách như thế. Lúc này, đới một bạch tinh thần chi hải bên trong xuất hiện một đạo thanh âm lạnh như băng, có một loại nào đó ma lực, có thể để cho sinh linh trở nên nổi giận, từ đó mất lý trí. Ngươi nói đùa cái gì? Đây coi như là cái gì nội dung khảo hạch? Đới một bạch nghe được âm thanh giảng thuật nội dung, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn cho đới một bạch nội dung khảo hạch là chém giết trước mắt Lôi Thần Tông tông chủ, hơn nữa cho thời gian hạn chế, 3 canh giờ. Tại trong vòng 3 canh giờ nhất thiết phải chém giết đối phương, bằng không nhiệm vụ khảo hạch thất bại, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Cái này cũng là đới một bạch nổi giận nguyên nhân, song phương rõ ràng tồn tại chênh lệch cực lớn, làm sao có thể giết chết Lôi Thần Tông tông chủ? Coi như lại cho đới một bạch thời gian 10 năm, đều chưa hẳn có thể tu luyện tới Lôi Thần Tông tông chủ này cấp độ. A Đoạ Lạc Hồn Sư tu luyện càng ngày sẽ càng khó khăn, mỗi một lần đột phá đều biết sinh ra mới tâm ma, thậm chí sẽ chết thảm tại tâm ma phản phệ bên trong. Ngươi đang làm gì? Đới một bạch đồng tử run lên, đột nhiên phóng tới thiết lực. Thiết lực hai tay hóa thành long chảo, tràn ngập khí tức hủy diệt, liền muốn đem đới một bạch chí tà chi đồng phá hủy. Một khi chí tà chi đồng bị hủy diệt, đối với đới một bạch tạo thành tổn thương chính là không cách nào lường được, không chỉ có là thần chi ấn ký, càng là hắn bản nguyên lực lượng, cũng không thể cho phép chí tà chi đồng bị thiết lực phá hủy. Câu vẽ tháng, chương 508, giả tạo cạm bẫy chương 508, giả tạo cạm bẫy dù là vị này Lôi Thần Tông tông chủ cho hắn không cách nào lường được áp lực thật lớn, đều phải ngăn cản hắn hủy diệt chí tà chi đồng. Cái này không chỉ có là chính mình đệ lục hồn hoàn, vẫn là một cái truyền thừa hồn hoàn, rót vào thần chi truyền thừa hồn hoàn. Trên thân duy nhất 10 vạn năm hồn hoàn sáng lên, cái này cũng là đối một bạch tối cường tấn công thủ đoạn. Đồng thời, đối một bạch thả ra võ hồn thiên phú lĩnh vực kỹ năng, chí tà lĩnh vực. Phàm là bị chí tà trong lĩnh vực sinh linh, sinh mệnh khí tức cùng hồn lực đều sẽ bắt đầu trôi qua, võ hồn chịu đến áp chế, thả ra hồn kỹ uy lực không đủ 6 thành, tâm trí dễ dàng chịu ảnh hưởng, từ đó lâm vào trong ảo cảnh, xem như lĩnh vực chủ nhân, đối một bạch toàn thuộc tính để thằng 30 tấn công kèm theo ăn mòn đặc tính. Có thể ăn mòn địch nhân phòng ngự, đồng thời tại trí tà lĩnh vực sinh linh, bị thôn phệ sinh mệnh lực cùng hồn lực đều biết trở về tiếp tế đối một bạch. Nếu như trí tà lĩnh vực là trên chiến trường, đối một bạch sẽ có vô tận sinh mệnh lực cùng hồn lực. Đệ cửu hồn kỹ, tà thần buông xuống. 10 vạn năm hồn hoàn nắm giữ hai đại hồn kỹ, tà thần buông xuống là đối một bạch tối cường tăng phúc hồn kỹ, nhưng cũng là bá đạo nhất tăng phúc hồn kỹ. Tà thần buông xuống trạng thái, không cách nào sử dụng khác bất luận cái gì tăng phúc hồn kỹ. Khi đối một bạch phóng thích tà thần phụ xuống thời giờ, liền sẽ phát hiện mấy cái hồn hoàn đã biến thành ảm đạm màu xám. Rất cường đại tăng phúc hồn kỹ, nhưng cũng cất giấu làm cho người chán ghét khí tức. Trong mắt thiết lực hiện lên sắc ý, không biết vì cái gì, thứ hai võ hồn tại cảm ứng được cố khí tức này xuất hiện, trở nên vô cùng hưng phấn, thể nội hồn lực đang sôi trào. Dù là thứ hai võ hồn không có đệ thập hồn hoàn gia trì, nhưng bởi vì sôi trào hồn lực, hủy diệt thuộc tính lấy được một loại nào đó gia trì, không kém cỏi chút nào nắm giữ thần cấp hồn hoàn Lôi Thần Truy võ hồn. Phóng thích áp ngục diệt tiên long võ hồn, tiến vào trạng thái hoàn mỹ long hóa, ngoại phụ hồn cốt đã trở thành Lôi Thần chiến giáp một bộ phận, nhưng theo thiết lực tiến vào trạng thái hoàn mỹ long hóa, long dược xuất hiện vẫn là long hóa một bộ phận. Thiết lực thứ hai võ hồn hủy diệt thuộc tính đẳng cấp rất cao, chính xác tới nói, hắc ngục diệt thiên long võ hồn tiên thiên cơ sở là thần cấp võ hồn, liền thiên sứ võ hồn đều phải kém một bậc. Tại tà thần trạng thái dưới, đối một bạch có thể miễn cưỡng cảm ứng được chí tà chi đồng tồn tại, nhưng bị hủy diệt thuộc tính gò bó, hắn không cách nào thuận lợi thu hồi. Đệ cửu hồn kỹ, tà vẫn, thiên tội, u thần. Đối một bạch đệ cửu hồn kỹ là dẫn động trong cơ thể hắn tà thần khí tức, hoàn mỹ cùng tự thân võ hồn dung hợp đản sinh ra hồn kỹ, ẩn chứa thần cấp sức mạnh, đây là đối một bạch lớn nhất át chủ bài. Cũng chỉ có tại tà thần trạng thái dưới thân thể mới có thể chịu được hồn kỹ phong thích. Thiết lực thứ hai võ hồn hồn hoàn 4 là 7 hồng 2 đen hồn hoàn phối trí, nhưng Lôi Dương Long linh hồn tại thiết lực tấn thăng thần cấp quá trình bên trong hoàn thành hồn cốt dung hợp, thành công bước vào 10 vạn năm cấp độ, cái này liền để 4 là vạn năm hồn hoàn đệ lục hồn hoàn tấn thăng làm 10 vạn năm hồn hoàn. Bây giờ hồn hoàn phối trí là 8 hồng tối sầm, duy nhất vạn năm hồn hoàn là đệ thất hồn hoàn, màu đen thâm thúy bên trên có từng sợi hồng quang. Bây giờ, thiết lực duy nhất vạn năm hồn hoàn bùng nổ ra hào quang màu đen, cái này cũng là thứ hai võ hồn chân thân. Giống, gầm lên giận dữ. Giờ khắc này thiết lực giống như chân chính hắc ngục diệt tiên long, nắm giữ sức mạnh như thế. Nguyên bản cực lớn tà thần chi đồng so sánh hắc ngục diệt tiên long, trở nên nhỏ bé, chỉ cần nguyện ý, long chảo liền có thể đem tà thần chi đồng bóp nát. Đệ nhị hồn kỹ, hủy diệt chi tinh. Đệ tam hồn kỹ, hủy diệt xương xích. Hắc vũ diệt tiên long mở cái miệng rộng, cũng không phải là trong tưởng tượng giữ tận cự nhà, mà lại như giống như hố đen tồn tại. Thiết lực thả ra đệ nhị hồn kỹ cùng đệ tam hồn kỹ cùng nhau xuất hiện, cũng là 10 vạn năm hồn kỹ. Bảy đạo hủy diệt xương xích xuất hiện, trong hư không xen kẽ, không cách nào phân biệt ra hủy diệt khóa tấn công phương hướng. Ẩn chứa cực hạn phá hư hủy diệt chi tinh thì đơn giản rất nhiều, như tinh thần rơi xuống đất thẳng đến đối một bạch. Đối một bạch đệ cửu hồn kỹ là rất cường đại, ngạnh kháng thiết lực đệ nhị hồn kỹ, trong miệng của hắn phát ra trận trận nói nhỏ, diện mục lộ ra vẻ dữ tợn. Cho láo tử phá vỡ a! Ta thần trạng thái dưới đối một bạch càng ngày càng không thích hợp, phản phất tùy thời đều đem mất khống chế, vô số dữ tợn linh hồn trong cơ thể hắn phát ra kêu rên, muốn tử cầm tù hắn trong lồng giam tránh ra. Thì ra là thế, ngươi cứ như vậy cam nguyện trở thành một lồng giam sao? Vẫn là để ta tới giúp ngươi giải thoát ta. Tại thiết lực lời nói rơi xuống trong nháy mắt, bảy đạo hủy diệt xiềng xích từ trong hư không khuấy động mà ra, trực tiếp từ đối một bạch thân thể bảy cái bộ vị xen kẽ mà qua, đối một bạch trạng thái không thích hợp, chính xác tới nói là chịu đến thiết lực hủy diệt thuộc tính ảnh hưởng sau đó bắt đầu trở nên không được bình thường. Bị hủy diệt xiềng xích trói buộc trong nháy mắt, hắn chí tà lĩnh vực tiêu tan, đệ cửu hồn hoàn đã mất đi lộng lẫy, thế mà đã biến thành ảm đạm màu xám. Hủy diệt thuộc tính ăn mòn linh hồn cùng thân thể của hắn, khiến cho đã mất đi sức sống. Xì xì. Chí Tà chi đồng xuất hiện từng vết nứt, như mạng nhện hướng bốn phía phân liệt ra tới, ngắn ngủn thời gian ba cái hô hấp, Chí Tà chi đồng bên trên xuất hiện vô số vết rạn. Oeng! Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, Chí Tà chi đồng hoàn toàn vỡ vụn, bị cầm tù linh hồn nhận được giải thoát, hóa thành từng đạo bạch quang tan biến tại thế gian. Đồng thời bể tan cảnh, còn có đới một bạch đệ lục hồn hoàn. Hắn sinh mệnh khí tức tại thời khắc này điên cuồng trôi qua, cảm thụ thể nội còn thừa không nhiều sinh cơ, đới một bạch trên mặt lại hiện ra một vòng giải thoát. Nếu như ta không sai, là ngươi đi. Đới một bạch âm thanh vô cùng suy yếu. Trúc Thanh một mực đi cùng với ngươi sao? Còn có, tiểu áo bọn nó mập mạp thời điểm chết, ta liền ý thức được không quay đầu lại được. Không kịp, ta có thể thay ta cùng tiểu tam bọn nó nói một câu xin lỗi sao? Ha ha ha. Tại thời khắc cuối cùng, đới một bạch tựa hồ thoát khỏi võ hồn ảnh hưởng, khôi phục bản thân, nhưng thân thể của hắn cũng giống như Chí Tà chi đồng, hoàn toàn phá toái. Chí Tà chi đồng cùng cơ thể của đới một bạch là bổ sung tồn tại, đến từ thần linh sức mạnh đem bọn nó thân thể cải tạo thành một cái đặc thù lồng giam. Kỳ thực đới một bạch hoàn thành hết thảy, căn bản cũng không phải là thần chi khảo hạch. Hắn trước đây chính xác mở ra khảo hạch, nhưng hắn đệ nhất khảo liền thất bại, sau đó hết thảy đều là thất bại trả ra đại giới, tại trong giả tạo kết thúc sinh mệnh. Lôi Thần Tông tông chủ giết Bạch Hổ Vương quốc quốc vương. Chiến trường phía dưới hồn sư chú ý tới một màn này, Bạch Hổ Vương quốc quốc vương là cuộc chiến tranh này người đề xuất, cũng là một vị nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị Lôi Thần Tông tông chủ chém giết. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa chiến tranh lại muốn kết thúc? Thiết Lực ánh mắt nhìn về phía một hướng khác, Khuê Tân bọn nó hẳn là thành công a. Một cái hồn sư tông môn, chính xác không bằng một cái đế quốc, đột nhiên có chút biết rõ võ hồn điện ý nghĩ ban đầu. Lúc này Bạch Hổ Vương quốc trong cung điện, Chu Trúc Thanh đứng tại cung điện chỗ cao nhất, ánh mắt nhìn về phía chiến trường phòng tuyến. Trận này mộng, thật chân thật a. Một giây sau, thân thể của nàng dần dần mơ hồ, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Câu vẽ tháng, chương 509, Dạ Tâm chương 509, Dạ Tâm chém giết đối một bạch, Thất Đại Tông tông chủ cũng là kết quả giống nhau, phàm là Thất Đại Tông cao tầng cũng khó khăn trốn này khó khăn, lần này, Lôi Thần Tông thể hiện ra chân chính thủ đoạn tàn nhẫn. Bây giờ vui vẻ nhất không gì bằng Tinh La Hoàng Thất. Bạch Hổ Vương quốc vừa diệt, cái này cái gọi là Hoàng Thất chính thống lý luận cũng hoàn toàn tiêu tán, bọn nó Tinh La Hoàng Thất có thể đem Bạch Hổ Vương quốc quân đội toàn bộ thu nạp, thu phục Bạch Hổ Vương quốc lãnh thổ, đem Tinh La Đế quốc quốc lực khôi phục đến đỉnh phong. Cũng có thể có dư thừa binh lực trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc. Nghe nói Thiên Đấu Đế quốc đối mặt Võ Hồn Đế quốc toàn diện tiếp cận, liên tục bại lui, bây giờ lãnh thổ mất đi bốn thành, tùy thời đều có thể lại bị công phá một đạo phòng tuyến. Đang lúc Tinh La Hoàng Thất dự định đem Bạch Hổ Vương quốc lãnh thổ chiếm đoạt lúc, phát hiện Lôi Minh Vương quốc đã đem Bạch Hổ Vương quốc lãnh thổ thu nạp, căn bản không cho Tinh La Đế quốc cơ hội này. Không chỉ có như thế, Bạch Hổ Vương quốc quân đội vượt qua 7 thành trở thành Lôi Minh Vương quốc lực lượng quân sự, 7 đại tông môn cao tầng cùng tông chủ bị giết, Lôi Thần Tông lấy cường hành thủ đoạn, đem Thất Đại Tông hồn sư phân hóa hấp thu, hợp thành Lôi Minh Vương quốc 10 đại hồn sư quân đoàn. Trong lúc nhất thời, Lôi Minh Vương quốc thực lực tổng hợp vượt xa Tinh La Đế quốc. Tối lệnh Tinh La Hoàng thất không thể nào tiếp thu được chính là, Lôi Minh Vương quốc xuất hiện là lấy Tinh La Đế quốc danh nghĩa tiến hành sách phong. Đầu tiên là lấy đế quốc danh nghĩa đã sắc phong Lôi Minh công quốc, sau đó lại đem chúng quanh lãnh thổ đặt vào đến Lôi Minh công quốc bản đồ, Lôi Minh công quốc lại đưa ra sắc phong vương quốc đề nghị, chiến tranh tiền tuyến cần Lôi Thần Tông trợ lực, Tinh La hoàng đế không cách nào cự tuyệt Lôi Thần Tông đề nghị, vẫn là đối với Lôi Minh công quốc tiến hành sắc phong, trở thành Tinh La đế quốc vương quốc. Nhưng bây giờ, Lôi Minh vương quốc thế mà sớm hơn chiếm đoạt Bạch Hổ vương quốc lãnh thổ, lãnh địa diện tích đều phải vượt qua Tinh La đế quốc. Liên lúc trước bị Bạch Hổ vương quốc xâm chiếm lãnh thổ, đều bị Lôi Minh vương quốc nuốt vào. Cái này Lôi Minh vương quốc dạ tâm có phần cũng quá lớn a. Lúc này mới xuất hiện bao lâu, thế mà chiếm cứ lớn như thế lãnh thổ. Một vị Tinh La hoàng thất thân vương căm giận đạo, đây hết thảy đều vượt qua bọn nó trưởng khống bên ngoài, dự cảm không tốt ở trong lòng hiện lên. Lôi Minh Vương quốc bây giờ quốc vương là U Minh công tước, cái này cũng là Bạch Hổ Vương quốc quân đội nguyện ý gia nhập vào Lôi Minh Vương quốc nguyên nhân. Vì cái gì lựa chọn U Minh công tước đâu, bọn nó chẳng lẽ chỉ là muốn Bạch Hổ Vương quốc quân đội? Thế nhưng là thu nạp Thất Đại Tông hồn sư tạo thành hồn sư quân đoàn, không phải đã có quân đội chủ lực. Bất kể như thế nào, Lôi Minh Vương quốc bây giờ thái độ cần hiểu rõ tin tưởng. Trên triều đình đại thần ngoại trừ phẫn hận Lôi Minh Vương quốc cử động, cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng một điểm, Lôi Minh Vương quốc bây giờ thái độ. Bọn nó nếu là nghĩ đối với Tinh La đế quốc ra tay, chưa hẳn có thể đỡ nổi, ai cũng có thể nhìn ra được, Lôi Minh Vương quốc sau lưng là Lôi Thần Tông. So với Võ Hồn Điện trước đây trực tiếp trở thành Võ Hồn Đế quốc cử động, Lôi Thần Tông cách làm lớn tính giống nhau, chỉ là Lôi Thần Tông để ý hơn xuất sư nổi danh, có lẽ khinh thường Lôi Thần Tông loại này dối trá hành vi, nhưng ở một chút thời gian nào đó, Lôi Minh Vương quốc chính là có chính thống danh vọng. Vô luận là Lôi Minh công quốc, vẫn là tấn thăng sau đó Lôi Minh Vương quốc, cũng là Tinh La Đế quốc sách phòng, là lấy Tinh La Đế quốc danh nghĩa hoàn thành đây hết thảy. So sánh Võ Hồn Đế quốc, là Võ Hồn Điện trực tiếp chiếm đoạt hai đại đế quốc vương quốc cùng công quốc, lấy danh nghĩa của mình trở thành Võ Hồn Đế quốc, Lôi Minh Vương quốc xuất hiện càng lộ vẻ minh chính ngôn thuận. Chỉ là một quá trình, tốc độ cực nhanh, trước sau sau thời gian mới qua bao lâu. Tinh La hoàng đế cũng tại cố hết sức áp chế lửa giận trong lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận đại thần thuyết pháp. Tại quốc lực thượng không bằng Lôi Minh Vương quốc, như vậy, nên khuất phục thời điểm liền muốn khuất phục. So với Tinh La Đế quốc tình huống, Thiên Đấu Đế quốc mới là xa vào đến chân chính đường cùng. Chiến trường hướng đi đã không phải là từ quân đội cùng cao giai hồn sư số lượng tới quyết định. Hạo Thiên Tông xuất động nhiều vị phong hào đấu la tới trợ lực Thiên Đấu Đế quốc, còn có Ninh Phong Chí cường đại phụ trợ hiệu quả, nhưng đều không thể trở ngại Võ Hồn Đế quốc bước chân. Đơn giản là Võ Hồn Đế quốc một phương có một vị thần cấp cường giả, mỗi một lần trên chiến trường, Thiên Nhận Tuyết xuất hiện liền mang ý nghĩa Võ Hồn Đế quốc một phương thắng lợi. bây giờ Thiên Đấu Đế quốc binh sĩ đều đã mất đi tín nhiệm, cho rằng đối đầu Võ Hồn Đế quốc quân đội chính là một cái thất bại kết cục. Đại lượng lãnh thổ mất đi, làm cho cả Thiên Đấu Đế quốc đều bị kín vẻ lo lắng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản Võ Hồn Đế quốc sao? Tuyết Dạ đại đế ở một tòa trong thiên điện, hắn tại chủ vị, ở phía dưới vị trí là Ninh Phong Chí cùng Đường Khiếu, chỉ là Đường Khiếu bị thương không nhẹ, nếu như không phải tu luyện ra hồn hạch, hắn có thể trên chiến trường bị Võ Hồn Đế quốc ba vị cung phụng tươi sống mà chết. Trừ hai người bên ngoài, còn có Độc Đấu La Độc Cô Bác, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Ngọc Tiểu Cương. Đối mặt Võ Hồn Đế quốc thần cấp cường giả, Ngọc Tiểu Cương lưu kế đã mất đi hào quang, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa. Muốn đối kháng Võ Hồn Đế quốc, bên ta nhất thiết phải cũng nắm giữ một vị thần cấp cường giả. Ngọc Tiểu Cương âm thanh ở trong sân xuất hiện. Chỉ là cái này đáp án tất cả mọi người biết, thần cấp cường giả như thế nào dễ dàng như vậy xuất hiện. Trước mắt hồn sư giới bên trong, có khả năng nhất bước vào thần cấp cảnh giới, không thể nghi ngờ là Lôi Thần Tông tông chủ, ta cảm thấy có thể hướng Lôi Thần Tông tìm kiếm trợ giúp. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói, rất rõ ràng, hắn còn không rõ ràng lắm Lôi Thần Tông cùng Tinh La Đế quốc chuyện phát sinh. Đại sư, trong Tinh La Đế quốc xuất hiện một cái Lôi Minh Vương quốc, Lôi Thần Tông trợ giúp Tinh La Đế quốc đánh bại Bạch Hổ Vương quốc, nhưng Bạch Hổ Vương quốc lãnh thổ cùng quân đội đều bị Lôi Minh Vương quốc hấp thu. Linh Phong Chí mở miệng nói ra. Không chỉ có là Ngọc Tiểu Cương lâm vào chấn kinh, liền chủ vị Tuyết Dạ đại đế đều hơi kinh ngạc, hắn là có chỗ nghe thấy, nhưng biết đến nội dung không có Linh Phong Chí trong miệng như vậy kỹ càng. Chỉ là câu nói này, tiết lộ ra ngoài nội dung liền để toàn bộ thiên điện trở nên vô cùng yên tĩnh. Cái này Lôi Thần Tông đến cùng muốn làm gì? Là tại bắt trước Võ Hồn Điện sao? Đám người theo bản năng nhìn về phía Đường Thiếu. Vô luận là Võ Hồn Điện vẫn là Lôi Thần Tông, cũng là hồn sư giới siêu nhiên thế lực, Hạo Thiên Tông cũng là như thế, chẳng lẽ hắn cũng có ý tưởng giống nhau? Ta Hạo Thiên Tông có thể đối trưởng không thế tục không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đường Khiếu nói, đám người cũng biết không thể ở thời điểm này phát sinh cãi vã, đem trọng điểm đặt ở trên Lôi Thần Tông. Lôi Minh Vương quốc quốc vương là? Tuyết Tinh Thân Vương hỏi. Trước đây Tinh La Đế quốc U Minh công tước, đại sư hẳn là nhớ kỹ Đường Tam một đời kia sử lai khắc kỳ quái, Chu Trúc Thanh phụ thân chính là cái này U Minh công tước. Linh Phong Chí đáp lại một câu. Linh Phong Chí một câu nói này giảng giải, là đặc biệt nói cho đại sư nghe. Lôi Thần Tông động tác này rốt cuộc là ý gì? Ta xem chính là bắt chước trước đây Võ Hồn Điện, chỉ có điều nhiều một tầng rối trá đóng gói mà thôi. Tuyết Tinh Thân Vương khinh thường nói, chỉ có điều dưới mắt đối với Võ Hồn Đế quốc cục diện, nhất định phải mượn nhờ đến Lôi Thần Tông tông chủ trợ giúp, hắn có thể là hồn sư giới bên trong, trừ Thiên Nhận Tuyết bên ngoài vị thứ hai thần cấp cường giả. Câu vẽ tháng, chương 510, dạ tập chương 510, dạ tập tại Ninh Phong Chí bên người kiếm đấu la, đến nỗi cốt đấu la, nhưng là ở tiền tuyến xuất linh thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử, để ngăn cản Võ Hồn Đế quốc tiến công. Nhưng ở đoạn thời gian này bên trong, Thiên Nhận Tuyết tham gia Thiên Đấu Đế quốc chiến đấu lúc nào cũng dùng thất bại mà kết thúc, thương vong cũng là cực kỳ thảm trọng, thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử trong chiến trường tổn thất không thiếu. Bây giờ cốt đấu la mang theo tông môn đệ tử tại phía tây trận doanh, lại là một cái so sánh an toàn doanh địa, nếu như Võ Hồn Đế quốc một phương dạ tập thiên đấu quân đội trận doanh, lựa chọn tốt nhất hẳn là phía đông trận doanh. Cốt đấu la theo bản năng nhìn về phía ban đêm tinh không, trong lòng lúc nào cũng có một loại không hiểu bất an. Tại hoàng hốt trong nháy mắt, cốt đấu la sắc mặt đại biến. Không tốt, nhanh tỉnh lại, có dạ tập. Cốt đấu la lấy phong hào đấu la mạnh mẽ hồn lực phát ra rung động âm thanh, lập tức để cho tây doanh tướng quân cùng binh sĩ toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Tại cốt đấu la trong cảm giác, người đến không chỉ có riêng là mấy ngàn hồn sư hồn lực ba động, cầm đầu có 5 vị phong hào đấu la, hồn lực ba động đều không kém cõi cốt đấu la. Võ Hồn Đế quốc phái ra đánh lén Thiên Đấu Đế quốc quân đội phong hào đấu la, chính là lấy Thanh Loan đấu la cầm đầu cung phụng. Quả nhiên là thất bảo Lưu Ly Tông tàn đảng, tối nay nhất thiết phải đem bọn nó toàn bộ tru sát. Lực lượng phòng thủ đồng dạng, khó đối phó nhất hẳn là cốt đấu la. Nếu như hắn tức thời, một thân một mình thoát đi nơi đây, chúng ta cũng không làm khó hắn, nhưng nếu là hắn khăng khăng lưu lại, vậy hắn vị này phong hào đấu la sinh mệnh cũng nên kết thúc. Hàng ma đấu la trước tiên động thủ, huyết hồng sắc bản lòng côn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một cây cực lớn kình thiên trụ sừng sững ở trên mặt đất. Theo hàng ma đấu la đầu ngón tay điểm tại bản lòng côn đỉnh chót, cán ầm vang ngã xuống, phá vỡ không khí trong tiếng nổ vang tràn ngập ngạt thở một dạng áp lực. Tây doanh lực lượng phòng thủ không mạnh, điểm này chính xác giống như bọn nó lấy được tình báo, ngoại trừ cốt đấu la vị này phong hào đấu la, liền ba vị hồn đấu la đều là tới từ thất bảo Lưu Ly Tông. Thiên Đấu Đế quốc tại Tây Doanh lưu lại quân lực chỉ có một phần nhỏ, có thể chính là cảm thấy có cốt đấu la vị này phong hào đấu la tỏa chấn, mới đặc biệt giảm bớt Tây Doanh quân lực. Nhưng bây giờ, Võ Hồn Đế quốc hết lần này tới lần khác đối với Tây Doanh phát động dạ tập kế hoạch. Khi thấy cực lớn bàn long côn nện như điên xuống, cốt đấu la đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, dưới thân chín đại hồn hoàn hiện lên. Các ngươi không cần quản ta tự có biện pháp đào thoát, các ngươi đem tông môn đệ tử mang đi. Cốt đấu la hướng về phía ba vị hồn đấu la hô. Một lần này chiến tranh, thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử thế nhưng là xuất động 6 thành, trước đây trong chiến đấu đã xuất hiện 2 thành thương vong. Cốt đấu la không có khả năng nhìn xem tông môn đệ tử chết thảm tại trong Võ Hồn Đế quốc giả tập, hắn muốn ngăn trở Võ Hồn Đế quốc bước chân, để cho tông môn đệ tử hết khả năng rời đi. Lần trước Võ Hồn Điện diện hồn kế hoạch đã để cổ dòng vị này thất bảo Lưu Ly Tông hộ tông đấu la lòng sinh ấy nấy, lần này làm sao có thể còn nhìn xem bi thảm một màn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Cốt đấu la đã làm xong liều chết dự định, hồn lực theo khí thế của hắn bùng nổ, bắt đầu sôi trào. Các ngươi đang do dự cái gì, còn không mau theo ta nói đi làm, bây giờ nhưng không có thời gian cho các ngươi dây dưa. Cốt đấu la gặp ba người mặt lộ vẻ do dự, lập tức lên tiếng quát tháo, ba người biết tình huống dưới mắt, lập tức bắt đầu hành động. Nhưng lần này dạ tập kế hoạch, Võ Hồn Đế quốc phái ra cũng không chỉ là 5 vị cung phụng, còn có hơn ngàn số trung cao giai hồn sư. Cốt đấu la bây giờ muốn làm, chính là ngăn lại Võ Hồn Đế quốc ngũ đại cung phụng, Hô hô. Kèm theo mãnh liệt tiếng xé gió, cốt đấu la hóa thân cốt long, dứt khoát kiên quyết phóng tới hàng ma đấu la thả ra cực lớn bản long côn. Vô số cốt thứ từ trong hư không xen kẽ mà ra, đem cái này cực lớn bản long côn võ hồn hạn chế ở giữa không trung. Xem ra cái này cốt đấu la là không biết thời thế, liền để lão phu đến xem cái này cốt đấu la phòng ngự như thế nào. Quang linh đấu la nhảy lên đến giữa không trung, trong tay lông mũi tên nhắm ngay cốt long yếu hại. Đệ lục hồn kỹ, cực hạn linh quang. Thuần túy năng lượng hình thái, có siêu cường lực xuyên đấu, đơn thể tấn công phi thường cường hãn. Cốt đấu la bây giờ bỗng cảm giác dùng mình, một câu nguy hiểm chí mạng trong tim hiện lên. Thứ hai hồn hoàn sáng lên, từng tầng có cường đại phòng ngự cốt khải bao trùm thân thể, có thể để thăng mấy lần lực phòng ngự. Đồng thời, trong hư không đâm ra cốt thứ, một bộ phận ngăn tại trước mặt cốt đấu la, ngăn cản quang linh đấu la hồn kỹ. Xì xì nát ngăn cản cốt thứ chỉ là đưa đến phút chốc dây dưa, liền ầm vang pha toái, hóa thành nhỏ vụn bạch quang, cực hạn linh quang đánh trúng vào cốt đấu la cốt khải bên trên, phát ra âm thanh chói tai. Đến nỗi có bị thương hay không? Từ bị cốt thứ hạn chế bản long côn võ hồn liền có thể nhìn ra một hai, nếu như cốt đấu la bị đả thương, cốt thứ nên tạm biến. Có chút ý tứ, lại để cho hắn thử xem lão phu đệ bát hồn kỹ. Lão ngũ, không nên lãng phí thời gian, chúng ta cùng nhau độc thủ. Thanh loan đấu la cắt đứt quang linh đấu la cử động, năm người cùng nhau độc thủ, coi như cốt đấu la có cường đại phòng ngự cùng không gian hồn kỹ, đều chắc chắn phải chết. Thiên quân đấu la thấy vậy, phóng xuất ra thuộc về hắn bản long côn võ hồn, màu lam khí tức càng lộ vẻ chú mục, tại thiên quân đấu la dưới thao túng, màu lam bản long côn võ hồn lập tức tăng lớn gấp trăm lần, không kém cỏi hàng ma đấu la bản long côn võ hồn. Vâng. Đồng dạng tiến công phương thức, hướng về cốt đấu la phương hướng hung hăng đệ xuống. Cốt đấu la đã cảm nhận được áp lực lớn, nhưng hắn không có lựa chọn lui lại. Đệ thất hồn hoàn sáng lên, cốt long chân thân xuất hiện, tại cốt long chân thân trạng thái dưới, 6 vị trí đầu hồn kỹ uy lực để thăng 100%, hồn lực tiêu hao giảm phân nửa. Thanh loan đấu la cùng hùng sư đấu la lướt nhau, dự định từ hai bên đối với cốt đấu la tiến hành bao bọc. Trước đây hùng sư đấu la kém chút chết thảm đế thiên hắc long kiếm phía dưới, coi như bây giờ khôi phục lại, cũng không có đỉnh phong chiến lực, hắn bây giờ tương đối nhiều nhất tại một vị 93 cấp phong hào đấu la, trung thân vô vọng đột phá. Thương thế của hắn so hàng ma đấu la nhưng là muốn nghiêm trọng rất nhiều, không cách nào trị tận gốc ám thương cũng tại từng bước xâm chiếm hắn sinh mệnh khí tức, nhiều nhất 10 năm, hùng sư đấu la liền sẽ trong thống khổ chết đi. Trong lúc nhất thời đối mặt 5 vị siêu cấp đấu la liên thủ, cốt đấu la tình huống vô cùng tệ hại, coi như nắm giữ không gian hồn kỹ, cũng lộ ra vô cùng phí sức. Vẹn vẹn mấy hiệp xuống, trên người cốt khải liền bị thanh loan đấu la đánh nát. Phốc thử. Cốt đấu la khỏe miệng hiện lên một vòng vết máu, nhưng tông môn đệ tử còn chưa thoát đi, mình không thể cứ như vậy ngã xuống. Nếu để cho võ hồn đế quốc 5 vị cung phụng ra tay, thật sự liền muốn toàn bộ chết thảm ở này. Cốt đấu la trên người đệ cửu hồn hoàn sáng lên, đây là hắn cường đại nhất hồn kỹ, bây giờ phải dùng đến đối kháng võ hồn đế quốc ngũ đại cung phụng. Khi trước trong chiến đấu, cốt đấu la đã thụ thương không nhẹ, bây giờ phóng thích đệ cửu hồn kỹ, chính là ôm quyết tâm quyết tử, phải dùng cái này đệ cửu hồn kỹ ngăn cản ngũ đại cung phụng. Người ta cũng là phong hào đấu la, nên biết tu luyện tới bây giờ không dễ, ngươi liền nguyện ý hy sinh chính mình đem đổi lấy bọn nó sinh cơ sao? Câu vẽ tháng, chương 511, áo tư tạp quay về chương 511, áo tư tạp quay về cốt đấu la không để ý đến thanh loan đấu la trong giọng nói thổ thức, điên cuồng thiêu đốt thể nội hồn lực, đem đệ cửu hồn kỹ uy lực đạt đến tối cường. Vũ đại cung phụng thế công nhưng không có mảy may chậm lại, thậm chí có thể từ trong song phương đụng nhau khí thế, dự cảm đến cốt đấu la rơi xuống một màn. Hô! Lực kiệt cốt đấu la đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực mạnh tăng phúc chi lực rơi vào trên người mình, so Ninh Phong chí tăng phúc hiệu quả còn mãnh liệt hơn. Cốt gia gia đừng sợ, chúng ta tới. Nhẹ nhàng thanh âm quen thuộc ở bên tai xuất hiện. Theo sát mà đến là cực hạn hàn ý, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại cốt đấu la trước người, thay thế hắn để ngăn cản võ hồn đế cốt ngũ đại cung phụng thế công. 6 hồng tam hắc, ước chừng 9 đạo hồn hoàn, trong đó có 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn tồn tại. Linh 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 hồn lực tăng phúc, để cho cốt đấu la khô kiệt hồn lực lấy được bổ sung, khí sắc khôi phục một chút, mà ngăn tại cốt đấu la trước mặt chính là áo tư tạp. Hắn thứ hai võ hồn là chỉ có 9 đại hồn hoàn, nhưng cảnh giới của hắn đã thành công đột phá trăm cấp, đệ nhất võ hồn là có thập đại hồn hoàn. Chỉ là đệ nhất võ hồn là phụ trợ võ hồn, tại chiến lực đề thăng là có hạn, không bằng thứ hai võ hồn cực hạn chi băng. Tiểu lão, Vinh Linh, các ngươi trở về. Cốt đấu la có chút kích động, nhìn qua áo tư tạp bóng lưng, trong lòng tiếp nhận áp lực thật lớn lập tức để xuống. Áo tư tạp cực hạn chi băng thuộc tính, đối với quang linh đấu la ảnh hưởng lớn nhất, hắn võ hồn bên trong có băng thuộc tính, đối mặt áo tư tạp cực hạn chi băng, phản phất thần tử bái kiến quân vương, thiên nhiên e ngại để cho hắn thả ra hồn kỹ không cách nào đạt đến tối cường. Đệ lục hồn kỹ, băng tuyết chi truy. Kinh khủng cực hạn chi băng tại từng bước xâm chiếm bọn nó hồn kỹ tấn công, đang nỗ lực đóng băng võ hồn, bọn nó có thể cảm ứng được có một cỗ cực hạn hàn ý điên cuồng tuôn hướng bọn nó. Một khi thể nội bị một tia một luồng cực hạn hàn ý ăn mòn, bọn nó sẽ vì này trả một cái giá thật là lớn, cực hạn chi băng đem đóng băng bọn nó sinh mệnh. Lão ngũ, ngươi thế nào? Thanh loan đấu la phát hiện quang linh đấu la trạng thái không thích hợp, đối kháng áo tư tạm cực hạn chi băng, so hùng sư đấu la tình cảnh còn biết bát hơn. Sắc mặt trắng nếu đồng thời, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện băng tinh. Là cực hạn chi băng, ta võ hồn bị khắc chế vô cùng nghiêm trọng. Người trước tiên lui đi, để chúng ta tới đối phó hắn. Thanh loan đấu la mở miệng nói ra, đối mặt trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử áo trắng, năm người liên thủ đều cảm thấy áp lực cực lớn. Quang linh đấu la rút đi mà nói, bọn nó còn chưa hẳn có thể đối phó được hắn. Dạ tập thiên đấu quân đội tây doanh, võ hồn đế quốc xuất động hơn ngàn hồn sư, nhưng thanh loan đấu la hiểu rõ một chút, đối phó bực này cường giả, chỉ dựa vào hồn sư số lượng là chiếm giữ không đến ưu thế. Muốn chạy, chưa hẳn quá coi thường ta sao? Áo tư tạm bước ra một bước, Tuyết Vũ lóa mắt lĩnh vực buông thả ra tới, vô tận hàn ý hiện lên, Vũ Đại Cung Phụng đấy lòng sinh ra e ngại, vàng vào toàn lực ngăn cản muốn xâm lấn thân thể hàn ý a. Quang Linh Đấu La phát ra sau cùng kêu rên thanh âm, toàn bộ thân hình hóa thành một tôn cực hàn băng điêu, đã cảm giác không thấy hắn sinh mệnh khí tức. Tại cái này cực hàn trong thế giới, Áo Tư Tạm chính là duy nhất chúa tể, trưởng khống trong lĩnh vực bất luận cái gì hết thảy, bao quát trong lĩnh vực thời gian và không gian. Đây là hắn bước vào thần cấp cảnh giới, lĩnh vực lấy được lần thứ hai tiến hóa đạn sinh ra năng lực. Thanh Loan Đấu La bọn người còn chưa kịp phản ứng tới, chỉ từ cái này cực hàn trong thế giới thấy được một vòng che khuất bầu trời bạch sắc kiếm quang chém tới. Băng chi cực hàn, kiếm ý vô song. Đế kiếm, băng cực vô song. Trần Tâm trước đây dạy bảo Áo Tư Tạp như thế nào dùng kiếm, tự động lĩnh ngộ kiếm chi nhất đạo, bản thân có thể dùng tuyết đế kiếm ý, dung hội quan thông, Áo Tư Tạp đã sáng tạo ra thuộc về hắn đế kiếm. Nay kỹ uy lực đi qua lĩnh vực tăng phúc, đạt đến thần kỹ cảnh giới. Hùng sư Đấu La cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền thành đầy trời bụi băng, trở thành cực hàn thế giới một bộ phận. Lão tứ, Thanh Loan Đấu La còn chưa tới kịp phẫn nộ Hùng sư Đấu La bị chạm, liền phát hiện Hàng Ma Đấu La cùng Thiên Quân Đấu La tình cảnh không được bình thường, muốn đi cứu viện lúc phát hiện, hắn đối với thân thể trưởng khống độ tại kịch liệt hạ xuống, đây là bị cực hạn hàn ý ảnh hưởng tới, liền hắn vị này siêu cấp Đấu La đều cảm thấy phí sức. Hừ, lại một cái thân cấp. Một thanh âm xuất hiện để cho Thanh Loan Đấu La trên mặt hiện lên vui mừng, nếu như nói bây giờ có ai có thể tới cứu bọn nó, thuộc về Thiên Nhật Tuyết. Áo Tư Tạm ánh mắt nhìn về phía lĩnh vực bên ngoài, một tôn sừng sững ở bầu trời thân ảnh, cho dù là tại ban đêm, sự tồn tại của nàng cũng như mặt trời lóa mắt. Trong tay Thiên Sứ chi kiếm ngưng kết Thái Dương chi hỏa, một kiếm chém ra, đem Áo Tư Tạp lĩnh vực bổ ra một vết nứt. Tung người bay vào trong lĩnh vực, nàng cũng không phải là không có phá giải Tuyết Vũ Diệu Dương thủ đoạn, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Áo Tư Tạp cực hạn chi băng lĩnh vực, có gì chỗ cường đại. Tuyết Vũ Diệu Dương là Tuyết Đế tự sáng tạo lĩnh vực, Tuyết Đế trở thành Áo Tư Tạp võ hồn, tương đương với võ hồn thiên phú lĩnh vực, nhưng cùng chân chính thiên phú lĩnh vực có chỗ khác biệt, đây mới là để cho Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ. Áo Tư Tạp cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết xuất hiện, trong lòng cả kinh, hắn truyền thừa thần chi quyết thiếu sức chiến đấu, cùng Thiên Sứ chi thần đối kháng chính diện, không thể nghi ngờ là sẽ ở thế yếu. Thiếu chủ, gặp Thiên Nhận Tuyết xuất hiện, Thanh Loan Đấu La vui mừng, Hùng Sư Đấu La bị chạm, nhưng Quang Linh Đấu La là có thể cứu lại được. Ngươi mặc dù bước vào thần cấp, nhưng ngươi thần cấp khí tức nói cho ta biết, chiến lực của ngươi kém xa ta. Không thử một chút, làm sao biết đâu? Áo Tư Tạp ánh mắt ngưng kết, nhưng không lùi sau nửa bước, đối mặt Thiên Nhận Tuyết trong tay Thiên Sứ chi kiếm, Áo Tư Tạp cánh tay phải đột nhiên nhiều một tầng băng tinh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ chi sắc. Ân, hắn đang triệu hoán thần khí. Siêu biệt cực hạn hàn ý xuất hiện, để cho lĩnh vực uy lực đều tăng lên không thiếu. Băng tinh bên trong đúc thành trường kiếm, đây là tại trong vô tận thế giới băng tuyết, tự nhiên dựng dục ra tới thần khí. Cực băng long băng kiếm. Áo Tư Tạp đang thao túng trôi này thần khí lúc, vẫn là lộ ra vô cùng khó khăn, hắn còn chưa hoàn thành băng thần trong truyền thừa cuối cùng thần khảo. Hắn trước tiên đón nhận ăn thần khảo hạch, sở dĩ trước tiên lựa chọn thực thần, cũng không phải là cung cấp cường đại chiến lược băng thần, hoàn toàn là bởi vì Ninh Vinh Vinh. Nhưng đón nhận ăn thần khảo hạch, tiếp xuống băng thần khảo hạch độ khó sẽ tăng lớn mấy lần, thậm chí sẽ muốn Áo Tư Tạp mệnh. Vốn là có thể từ bỏ băng thần khảo hạch, nhưng Tuyết Đế cùng Thiên Mộng băng tầm sẽ bị bóc ra, Áo Tư Tạp không cách nào nhìn xem bọn nó bị tháo rời ra, rơi vào một cái thần hình câu diệt hạ trạng, cuối cùng lựa chọn hai đại thần chi truyền thừa, nhưng này đối Áo Tư Tạp là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, nhưng không cách nào hoàn toàn trưởng khống thần khí, ngươi liền không khả năng là đối thủ của ta. Ngươi cứ như vậy tự tin sao? Tiểu lão, ta tới giúp ngươi. Linh Minh Minh thả nàng ra cựu bảo lưu ly tháp võ hồn, cường đại tăng phúc hồn kỹ rơi vào trên thân Áo Tư Tạp. Lưỡng hoàng lưỡng tím bốn đen, Linh Minh Minh trước mắt hồn lực đẳng cấp tại cấp 86, khoảng cách đột phá phong hào đấu la còn cần một đoạn thời gian. Câu vẽ tháng, chương 512, dự cháy cùng băng hàn chương 512, dự cháy cùng băng hàn phụ trợ một vị thần cấp cường giả, đối với Linh Minh Minh tiêu hao là phi thường khoa trương, cũng may chỉ là Áo Tư Tạp một người, nàng còn chịu được. Nhận được Linh Minh Minh tăng phúc, Áo Tư Tạp khí thế dâng lên, cự băng long văn trong kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, tại trong thân kiếm phảng phất cất giấu một cái kinh khủng băng long. Thiên Nhận Tuyết có thể cảm giác được Áo Tư Tạp đang nắm trong tay cực băng long văn kiếm sau biến hóa, so với lúc trước không thể nghi ngờ là cường đại rất nhiều, lại thêm Linh Vinh Vinh tăng phúc, thực lực tăng lên phi thường lớn. Hơn nữa bây giờ là ban đêm, Thiên Nhận Tuyết không cách nào điều động Thái Dương chi lực tới tăng cường thực lực. Đây đối với Áo Tư Tạp tới nói, là một cái cơ hội tốt vô cùng. Áo Tư Tạp kiếm đạo là đi qua kiếm đấu La Ma luyện, Thiên Nhận Tuyết đối với kiếm đạo lý giải quyết định bởi tại Thiên Đạo lưu cùng võ hồn, tại trên bản chất là có khác biệt, nhưng hai người chiến đấu, đơn giản chính là xem ai mạnh ai yếu. Thiên Sứ chi kiếm tràn ra ngọn lửa thần thánh, cực băng long văn kiếm cực hạn hàn ý kết hợp kiếm đạo bùng nổ đi ra ngoài chiến lực. Với anh, mũi kiếm tương đối, riêng là dư ba liền không tầm thường phong hào đấu la có thể so sánh. Cốt đấu la ngăn tại trước mặt Ninh Vinh Vinh, ngăn cản hai người chiến đấu dư ba. Võ hồn đế quốc một phương bốn bị cung phụng, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Đối với thần cấp cường giả chiến lực có nhận thức mới. Xì xì. Tuyết Vũ Diệu Dương lĩnh vực lập tức một phân thành hai, Thiên Nhận Tuyết chỗ khu vực vô tận hàn ý bị hoàn toàn hòa tan, tản ra cực hạn dự cháy. Áo Tư Tạp sắc mặt trắng nhợt, thân hình lùi lại ngoài trăm thước, mặc dù có thể miễn cưỡng duy trì được một nửa lĩnh vực, nhưng hắn hồn lực giống như một nửa còn lại bị dự cháy hòa tan lĩnh vực bốc hơi. Rồi làm Thiên Nhận Tuyết dùng sức chấn động, trên cánh tay phải một tầng băng tinh bị chấn bể. Áo Tư Tạp tấn công cũng không phải đối với Thiên Nhận Tuyết không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cực hạn chi băng để cho trong cơ thể của Thiên Nhận Tuyết hồn lực xuất hiện chậm chạp, ý thức được Áo Tư Tạp không như trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, Thiên Nhận Tuyết dự định bãi bỏ tối nay dạ tập kế hoạch. Tây Doanh xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, các doanh địa chắc chắn phát hiện không thích hợp, đang hướng về Tây Doanh phương hướng chạy đến. Võ Hồn Đế quốc dạ tập kế hoạch xem như thất bại, nếu như tiếp tục trì hoãn tiếp, đối với Võ Hồn Đế quốc là phi thường bất lợi. Bây giờ Thiên Đấu Đế quốc một phương có áo tư tạc tại, chỉ cần hắn ngăn chặn Thiên Nhật Tuyết, Thiên Đấu Đế quốc một phe là có khả năng đem Võ Hồn Đế quốc hơn ngàn hồn sư toàn bộ lưu lại. Khi áo tư tạp xuất hiện tại Tây Doanh lúc, liền mang ý nghĩa dạ tập kế hoạch thất bại. Thiếu chủ, Thiên Đấu Đế quốc trợ giúp đến. Thanh Loan Đấu La mở miệng nhắc nhở, chúng ta rút lui. Thiên Nhật Tuyết lạnh giọng nói, liền tự mình trước tiên rời đi. Thanh Loan Đấu La phát ra tín hiệu, Võ Hồn Đế quốc hồn sư nhao nhao rút lui. Tối nay hành động đối với Võ Hồn Đế quốc một phương có thể nói là tổn thất nặng nề, chém giết binh sĩ cùng thất bảo Lưu Ly tông đệ tử không đủ hai thành, nhưng bọn nó lại bỏ ra Hùng Sư Đấu La sinh mệnh. Vũ Đại cung phụng ở giữa tình nghị thâm hậu, Hùng Sư Đấu La chết thảm để cho bọn nó hận thấu áo tư tạm, nhưng bọn nó cũng biết đơn độc tìm tới áo tư tạm, chỉ là tự tìm đường chết, duy nhất có thể giết áo tư tạm cũng chỉ có Thiên Nhật Tuyết. Nhưng ở trong bây giờ Võ Hồn Đế quốc, có thể khuyên động Thiên Nhật Tuyết cũng chỉ có Kim Ngạc Đấu La một người. Nhìn xem Thiên Nhật Tuyết rút lui, áo tư tạm thở dài một hơi, tiếp tục liều đấu nữa, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Tại truyền thừa thần chi về mặt chiến lược, chắc chắn là không bằng đối phương. Hô hô, nắm chặt Cực Băng Long Văn kiếm cánh tay phát ra nhỏ nhẹ run rẩy, sau một khắc, Cực Băng Long Văn kiếm liền hóa thành bạch quang tan biến, áo tư tạp còn không phải Cực Băng Long Văn kiếm chủ nhân, không cách nào bình thường sử dụng kiện thần khí này. Áo tư tạp thân hình một hư, mất đi Cực Băng Long Văn kiếm chèo chống, kém chút té lăn trên đất, cũng may cốt đấu la phản ứng kịp thời, đỡ áo tư tạp thân hình. Chạm đến cơ thể của áo tư tạp, một cỗ nhiệt ý đánh tới, ngay cả cốt đấu la đều cảm thấy đâm tay. Áo tư tạp hàn ý đã thương Thiên Nhật Tuyết, Thiên Nhật Tuyết hỏa diễm như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản. Cũng may áo tư tạp thứ hai võ hồn là cực hạn chi băng, hơi cho hắn một điểm thời gian khôi phục, liền có thể hóa giải thương thế bên trong cơ thể. T, liền ngươi cực hạn chi băng đều bị nàng gây thương tích. Thần cấp chiến đấu đã vượt ra khỏi phong hào đấu la phạm vi hiểu biết, cốt đấu la còn tưởng rằng hai người vừa mới bùng nổ chiến đấu, áo tư tạp mặc dù ở thế yếu, nhưng không xuất hiện bại tướng, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải chuyện như thế. Bị thương nhẹ, ảnh hưởng không lớn. Áo tư tạp an ủi. Tiểu áo, Võ Hồn Đế quốc nữ nhân kia có thể trong chiến đấu áp chế người, chẳng lẽ nàng truyền thừa thần chi sức mạnh so với ta mạnh hơn, là nhất cấp thần chi, cùng tiểu tam truyền thừa hải thần là cùng một cấp độ. Hạo Thiên Đấu La nhi tử cũng đã nhận được thần chi truyền thừa sức mạnh. Cốt đấu la cả kinh, mà ngay cả tục xuất hiện ba tôn thần cấp cường giả. Từ áo tư tạp nói tới trong nội dung, Thiên Nhận biết cùng đường tam truyền thừa thần chi sức mạnh tựa hồ cũng muốn so áo tư tạp mạnh. Cốt gia gia, ngươi không nên xem thường tiểu áo, hắn nhưng là nhận được hai đại thần linh truyền thừa, tuy nói không bằng tam ca hải thần truyền thừa, nhưng hắn chỉ cần lấy được hai đại thần linh truyền thừa sức mạnh, không thể so với tam ca kém. Linh Vinh Vinh không khỏi nhếch miệng, ra hiệu cốt đấu la không nên xem thường áo tư tạp, nàng sẽ mất hứng. Áo tư tạp cùng Linh Vinh Vinh ngắn ngủi mấy câu nói nội dung, để cho cốt đấu la trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Cốt gia gia, chúng ta vẫn là xem xét tông môn đệ tử tình huống a. Áo tư tạp kịp thời đổi chủ đề, Tây Doanh xuất hiện thương vong, tuy nói bởi vì chính mình xuất hiện, lấy được ngăn lại, nhưng thất bảo Lưu Ly tông cần lại xuất hiện tại hồn sư giới, bất kỳ thương vong đều phải hết khả năng lẩn tránh. Cốt đấu la cả kinh, lập tức bắt đầu xem xét tông môn đệ tử thương vong. Nhưng cốt đấu la cũng kịp thời an bài áo tư tạp một cái an tĩnh hoàn cảnh, để cho hắn thật tốt dưỡng thương. Các doanh trại trợ giúp cũng rất nhanh liền đạt tới, cốt đấu la chỉ là nói rõ đơn giản một chút tình huống, đến nỗi như thế nào đánh lui Võ Hồn Đế quốc ngũ đại cung phụng. Cốt đấu la chỉ là đơn giản che lại, nhưng Hùng Sư đấu la bị chạm, vẫn là rõ ràng nói ra. Đối với tình huống trước mắt, cốt đấu la lập tức thư một phòng, lợi dụng nắm trong tay không gian hồn kỹ, trước tiên giao cho Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí thu đến thư thứ trong lúc nhất thời, cũng là lâm vào thật lâu trong lúc khiếp sợ. Ha 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 ha. Thật lâu sau đó, Ninh Phong Chí phát ra không đè nén được cười to, ta thất bảo Lưu Ly Tông cũng có một vị thần cấp cường giả, tất nhiên sẽ cho hồn sư giới một cái mới rung động. Thanh Tao, ngươi thế nào? Kiếm Thúc, ngươi đến xem phong thư này. Ninh Phong Chí đem thư đưa cho Kiếm Đấu La. Nhìn thấy trong thư nội dung, Kiếm Đấu La cũng là biết rõ Ninh Phong Chí tại sao lại cười to. Kể từ thất bảo Lưu Ly Tông bị Võ Hồn Điện phá diệt, cái này một mực chính là Ninh Phong Chí khúc mắc. Bây giờ áo tư tạm chính là thất bảo Lưu Ly Tông hy vọng lớn nhất, Ninh Phong Chí nhịn không được phát ra cười to tới phát tiết trong lòng kiềm chế đã lâu cảm xúc. Kiếm Thúc, đem tin tức này truyền đến hồn sư giới mỗi một chỗ, ta để cho bọn nó biết, thất bảo Lưu Ly Tông vẫn là hồn sư giới cường đại nhất tông môn một trong. Cầu vẽ tháng.